Chương 45, quyết đấu đỉnh cao chương 45, quyết đấu đỉnh cao tia nắng ban mai hơi lộ ra, thử kiếm trên đỉnh sớm đã tiếng người huyên náo. Trong ngày thường dùng cho đệ tử luận bàn thử kiếm quảng trường, hôm nay lại bị ba tầng trong ba tầng ngoài đám người vây chật như nêm cối, người người nhốn náo, chen vai thích cánh. Không khí bên trong tràn ngập khẩn trương cùng hưng phấn khí tức, phản phất liền gió đều đang vì trận này quyết định ngoại môn khôi thủ quy thuộc trung cực quyết đấu mà nín thở. Quảng trường trung ương, một tòa mới tinh lôi đài bụt lên từ mặt đất, mấy chục trượng vuông, lấy ngàn năm hàn thiết đúc thành, dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lẽo rực rỡ. Bốn phía lôi đài, vô số kiếm tu đệ tử hoặc ngồi hoặc đứng, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trên đài. Đài cao bên trên, kiếm tông các trưởng lão gần như toàn viên đến đông đủ, tông chủ Tiêu Vô Cực một bộ áo trắng, ngồi ngay ngắn chính giữa đá bạch ngọc chỗ ngồi. Hắn bên người, chú kiếm phong chủ Âu Giã Tử cột một tay chống một cái huyền thiết quải trượng, độc nhãn bên trong tinh quang bắn ra bốn phía, thỉnh thoảng rót lên một cái liệt hỏa nhưỡng, trong cổ họng phát ra thỏa mãn tiếng ấy. Phiêu Miểu phong chủ Liễu Như Yên có chút hăng hái nhìn hướng phía dưới đám người. Dưới đài, Lục Vân Phi một bộ áo trắng, đứng tại đám người phía trước nhất. Hắn đặc biệt trước thời hạn xuất quan, đến xem cái này bị hắn từ nhỏ sơn thôn mang ra thiếu niên, bây giờ phát triển đến mức nào. Lục Sư Minh, nghe Lý Thắng là do ngươi dẫn vào tông môn, không nghĩ ngắn ngủi 5 năm ở giữa, không ngờ cách ngoại môn khôi thủ bèn bèn một bước ngắn, năm đó ta số tuổi này, kém xa hắn. Cha hỏi người là cùng thuộc nội môn đệ tử Lâm Tu. Gặp Lục Vân Phi cũng trước đến xem thi đấu, hai mắt tỏa sáng, trực tiếp đi thẳng phụ cận tới. Trong lòng Lục Vân Phi mặc dù cảm giác ngoài ý muốn, nhưng cũng không tiện trực tiếp mời hắn rời đi. Lục Sư Minh cho rằng hôm nay thắng bại sẽ làm sao? Lâm Tu mỉm cười hỏi, ánh mắt cũng không ngừng liếc nhìn trên lôi đài. Lục Vân Phi trầm ngâm một lát, lãnh sư muội băng phách kiếm pháp đã đạt đến hóa cảnh, nhưng Lý sư đệ, hắn dừng một chút, luôn có thể cho người kinh hỉ. Bên kia, Triệu Càn ôm trường kiếm, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào lôi đài. Từ khi nhìn qua Lý Thắng tranh tài về sau, hắn đối cái này khiêng truy thiếu niên sinh ra hứng thú thật lớn, thậm chí lén lút ghi chép lại Lý Thắng mỗi một chiêu mỗi một thức. Vương Hạo cùng Thái Sơn đứng tại xa hơn một chút địa phương, sắc mặt phức tạp. Bọn họ đã hy vọng Lãnh Thiên Tuyết có thể giữ gìn kiếm đạo chính thống, lại mơ hồ chờ mong Lý Thắng có thể lại lần nữa sáng tạo kỳ tích. Làm người khác chú ý nhất là lôi đài phía đông, một cái bị bao thành bánh trưng hình người vật thể nằm tại trên cáng cứu thương, chỉ lộ ra hai con mắt, chính là trọng thương chưa lành Đồ Bạc Cửu. Hắn không để ý y sư khuyên can, nhất định muốn đích thân tới hiện trường quan chiến. Khiêm cáng cứu thương chính là cùng là Lục Tiên Phong Chu Thông một đoàn người, chính mặt mày hớn hở phải cùng Đồ Bạc Cửu giới thiệu Lý Thắng những năm gần đây quang huy sự tích. Đến rồi đến rồi. Trong đám người báo động, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng nhanh nhẹn mà tới, Lãnh Thiên Tuyết một bộ áo trắng, người mang băng phách kiếm, tựa như cựu thiên huyền nữ dáng lâm phàm trần. Nàng mũi chân điểm nhẹ, như một mảnh bông tuyết bay xuống tại lôi đài một bên, toàn bộ quá trình lặng yên không một tiếng động, lại làm cho xung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống mấy phần. Thật là tinh diệu thân pháp. Dưới đài vang lên một mảnh tán thưởng. Gần như đồng thời, một phương hướng khác chuyển đến tiếng bước chân nặng nề. Lý Thắng khiêng trôi này chừng 3000 cân phá quân cự truy, từng bước một đi đến lôi đài. Nếu không phải ta là nhìn xem Lý Sư Minh tại Kiếm Tông một đường trưởng thành đến đây, ta đều tưởng rằng Hám Sơn Tông thể tu tới phá quán. Có đệ tử trẻ tuổi không nhịn được lẩm bẩm, ngậm miệng. Bên cạnh lập tức nhiều năm dài đệ tử quát lớn, Lý Sư Minh mặc dù thể trạng giống thể tu, binh khí giống thể tu, tính cách giống thể tu, sức ăn cũng giống thể tu, nhưng hắn tuyệt đối là ngoại môn bên trong số một số hai kiếm tu. Ngươi có muốn nghe hay không nghe ngươi đang nói cái gì? Gặp nhân vật chính của hôm nay đều đã vào tràng, cổ thông trưởng lão ngự kiếm thăng đến trên lôi đài trống không, uy nghiêm ánh mắt đảo qua toàn trường. Hôm nay trận chung kết, từ Lãnh Thiên Tuyết giao đấu. Hắn dừng một chút, tựa hồ có chút khó mà mở miệng, Lý Thắng. So tài quy tắc như cũ, không được cố ý đả thương người tính mệnh, một phương nhận thua hoặc rơi xuống lôi đài chính là phán thua. Hắn nhìn hướng dưới đài hai người, đều minh bạch. Lãnh Thiên Tuyết khẽ gật đầu, Lý Thắng nết miệng cười một tiếng, biết đấy. Cổ thông trưởng lão khẽ miệng co giật một cái, cuối cùng tuyên bố, so tài bắt đầu. Vừa dứt lời, Lãnh Thiên Tuyết đã xuất thủ. Băng phách kiếm ra khỏi vỏ nháy mắt, toàn bộ lôi đài nháy mắt bị băng sương bao trùm, nhiệt độ chợt hạ xuống đến điểm đóng băng không khí bên trong ngưng kết ra vô số nhỏ bé băng tinh, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra thất thải quang mang. Đóng băng ngàn dặm. Có đệ tử kinh hô, đây là băng phách kiếm pháp thức mở đầu, nhưng từ Lãnh Thiên Tuyết thi triển đi ra, uy lực vượt xa người bình thường. Lý Thắng chỉ cảm thấy quanh thân trầm xuống, phản phất rơi vào vũng bùn bên trong. Hắn động tác rõ ràng chậm chạp xuống, mỗi một bước đều tại trên mặt băng lưu lại dấu chân thật sâu. Quả nhiên bị khắc chế. Âu Giá Tử trên đài nhíu mày. Băng lăng kính hoa. Lãnh Thiên Tuyết không có cho Lý Thắng thích đứng thời gian, kiếm thế nhất chuyển, vô số băng lăng vô căn cứ ngưng kết, như mưa to bắn về phía Lý Thắng. Lý Thắng hét lớn một tiếng, cự truy vũ động thành một đạo bình chướng. Chú ý gió gào thét, đem phóng tới băng lăng toàn bộ đánh nát. Nhưng ngồi đánh nát một đạo băng lăng, hắn động tác liền chậm hơn một phần, vụ băng bám vào tại trên thân truy, để cự truy càng ngày càng nặng. Tiếp tục như vậy không được a. Triệu Can nắm chặt nắm đấm, Lý Thắng tốc độ vốn là không chiếm ưu thế, hiện tại càng thêm bị động. Lục Vân Phi vẻ mặt nghiêm túc, lãnh sư muội băng phách kiếm ý đã tiểu thành, cái này băng xương lĩnh vực lại không ngừng suy yếu đối thủ, thời gian càng lâu đối Lý sư đệ càng bất lợi. Trên này, Lý Thắng cũng ý thức được vấn đề này. Hắn thử nghiệm đột tiến, nhưng mặt băng chân trượt dị thường, hắn vóc người khôi ngô ngược lại thành bánh bát, nhiều lần suýt nữa ngã sắp xuống. Lãnh Thiên Tuyết kiếm pháp lại biến, mũi kiếm điểm nhẹ hư không, từng đóa băng liên tại lôi đài các nơi nở rộ. Những này băng liên xoay chậm chậm, tỏa ra càng thêm lạnh thấu xương hàn khí. Băng phách kiếm ý, lãnh sư tỷ làm thật. Có Phiêu Miểu Phong đệ tử hưng phấn nói. Dưới đài Đồ Vạn Cựu nhìn xem trên lôi đài hai người, trong lòng thầm nghĩ, Lý sư đệ, ngày đó muốn nhắc nhở ngươi tới, bị Lãnh Thiên Tuyết đánh gãy, nữ nhân này là ta kiếm tông ngoại môn đệ tử bên trong duy nhất lĩnh ngộ kiếm ý người, Lý sư đệ ngươi tự cầu phúc đi. Lý Thắng lông mày phát đều đã kết xương, động tác càng ngày càng chậm chạp. Cự truy bên trên tầng băng càng ngày càng dày, phản phất khiêng một tòa băng sơn. Nhận thua đi. Lãnh Thiên Tuyết cuối cùng mở miệng, âm thanh thanh lãnh như băng, ngươi truy pháp không phá được kiếm ý của ta. Lý Thắng a ra một cái bạch khí, nhếch miệng cười nói, sư tỷ kiếm ý sắc thực lợi hại, nhưng hắn đột nhiên đem cự truy đập ầm ầm tại trên mặt băng, ai nói không phá được. Một tiếng ầm vang tiếng vang, toàn bộ lôi đài chấn động kịch liệt. Bám vào trên thân truy tầng băng vỡ vụn thành từng mảnh, Lý Thắng thừa cơ rút lui mấy bước, cùng Lãnh Thiên Tuyết kéo dài khoảng cách. Hắn đang làm cái gì? Dưới đài khán giả không hiểu, chỉ thấy Lý Thắng đem cự truy đứng ở trước người, hai tay nắm ở chuôi truy, nhắm mắt lại. Một cỗ kỳ lạ khí thế từ trên người hắn phát ra. Đây là đài cao bên trên, Tiêu Vô Cực trong mắt tinh quang lóe lên. Âu Giá Tử bỗng nhiên đứng lên, tiểu tử này chẳng lẽ? Lãnh Thiên Tuyết có chút nhíu mày, nàng cảm giác được trên lôi đài hàn khí đang bị lực lượng nào đó bài xích. Kiếm quyết một dẫn, tất cả băng liên đồng thời nở rộ, vô số băng kiếm bắn về phía Lý Thắng. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Thắng đột nhiên mở mắt. Hai con mắt của hắn bên trong phảng phất có truy ảnh lập lòe, hai tay nắm ở chuôi truy, lấy một loại quy tích huyền ảo cơ múa. Phá quân kiếm ý. Chương 46, lấy khí ngự kiếm. Không, là lấy ý ngự truy chương 46, lấy khí ngự kiếm. Không, là lấy ý ngự truy cự truy mang theo đạo đạo tàn ảnh, mỗi một lần vung vậy đều tình chuẩn nện ở bay tới băng trên thân kiếm. Càng kỳ lạ chính là, đầu đúa những nơi đi qua, băng xương tiêu hết, phảng phất bị lực lượng nào đó triệt để tan rã. Điều đó không có khả năng. Cổ thông trưởng lão La Thất Hành, hắn làm sao có thể lĩnh ngộ kiếm ý? Tiêu Vô Cực khẽ miệng nổi lên mỉm cười, tiểu tử thối, không nghĩ tới còn nhẫn nhịn cái lớn. Lý Thắng lúc này truy pháp nhìn như công tên, kỳ thực một chiêu một thức ẩn chứa không có gì không phá kiếm ý, mỗi một truy đều đện ở hàn khí yếu kém nhất chỗ, lấy điểm phá diện, từng bước tan rã băng xương lĩnh vực. Lãnh Thiên Tuyết thần sắc cuối cùng ngưng trọng lên. Nàng có thể cảm giác được, chính mình băng phách kiếm ý đang bị một loại lực lượng kỳ lạ hóa giải, loại lực lượng kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, thế mà cũng là kiếm ý, lại bị dùng tại truy pháp bên trong. Sư tỷ cẩn thận. Lý Thắng đột nhiên hét lớn một tiếng, tự truy mang theo thế như vạn tấn đập về phía mặt đất. Oeng! Toàn bộ lôi đài chấn động kịch liệt, tất cả băng liên đồng thời vỡ vụn. Băng xương lĩnh vực nháy mắt tan rã. Nhân cơ hội này, Lý Thắng đông nhiên một tiếng, cự truy thẳng đến Lãnh Thiên Tuyết. Một truy này giản dị tự nhiên, lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Chú ý chưa đến, lăng lệ truy gió đã ép tới Lãnh Thiên Tuyết áo trắng bay phất phới. Lãnh Thiên Tuyết gặp nguy không loạn, băng phách kiếm vạch ra một đạo tốt đẹp đường vòng cung, mũi kiếm tinh chuẩn điểm hướng đầu búa. Băng tâm nhất kiếm. Đây là băng phách kiếm pháp đem toàn bộ kiếm ý ngưng tụ tại một kiếm bên trong, chuyên phá cương manh chiêu thức. Kiếm truy tương giao nháy mắt, không như trong tưởng tượng tiếng vang, ngược lại phát ra một tiếng thanh thúy vang lên. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này bất động. Đầu đũa bên trên, một vết nước lặng yên lan tràn. Lãnh Thiên Tuyết sắc mặt lại đột nhiên nhất biến, nàng cảm giác được một cỗ lực lượng kỳ lạ theo thân kiếm truyền đến, đây không phải là thuần túy ma lực, mà là một loại lực chấn động, trực tiếp xuyên thấu nàng hộ thể kiếm nguyên. Phúc. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, liền lùi lại 7 bước mới đứng vững thân hình. Toàn trường xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng, dẫn đầu thụ thương vậy mà là Lãnh Thiên Tuyết. Vừa rồi phát sinh cái gì? Có đệ tử mở miệng hỏi. Triệu Càn trong mắt tinh quang tăng gọn, là kiếm ý. Lý Thắng thế mà cũng lĩnh ngộ kiếm ý. Đài cao bên trên, các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cổ thông trưởng lão sắc mặt xanh xám. Lãnh Thiên Tuyết lao đi khỏe miệng vết máu, màu băng lam đôi mắt bên trong lần đầu đốt lên chiến ý, tốt một cái lấy truy thay kiếm. Là ta xem thường ngươi. Lý Thắng cười nói, sư tỷ đã tạ. Nhưng sau một khắc, Lãnh Thiên Tuyết khí thế đột nhiên nhất biến. Nàng chậm rãi lên không, áo trắng không gió mà bay, băng phách kiếm lơ lửng trước người, tỏa ra làm người sợ hãi hàn ý có thể bức ta sử dụng ra chiêu này, ngươi đủ để kiêu ngạo. Toàn bộ thử kiếm phong nhiệt độ lại lần nữa chợt hạ xuống, lần này, liền ngoài lôi đài khán giả đều cảm thấy giá rét thấu xương. Trên không bay lên bông tuyết, phản phất đột nhiên tiến vào trời đông giá rét. Đây là băng phách kiếm pháp trung cực biến hóa. Lục Vân Phi La Thất Thành, lãnh sư muội vậy mà luyện thành một chiêu này. Đài cao bên trên Tiêu Vô Cực vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, thắng bại tại cái này nhất cử. Trên không, Lãnh Thiên Tuyết kiếm quyết nhất biến, vô số băng tinh tập hợp, hóa thành một thanh to lớn băng kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào Lý Thắng. Cực Hàn thẩm phán, cự kiếm chậm rãi đè xuống, những nơi đi qua, liền không khí đều bị đông kết. Lý Thắng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, một kiếm này đã khóa chặt hắn khí cơ, tránh cũng không thể tránh. Hắn hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt chuôi truy, trong đầu hiện lên đêm qua lĩnh ngộ áo nghĩa. Kiếm là kiếm, truy cũng là kiếm. Hình có thể biến đổi, lý không thay đổi. Hắn bỗng nhiên cười, cười đến vô cùng thoải mái. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, hắn làm ra một cái ngoài ý liệu động tác, đem cự truy thật cao quăng lên. Hắn đang làm cái gì? Từ bỏ sao? Dưới đài kinh hô nổi lên bốn phía. Nhưng sau một khắc, Lý Thắng hai tay yếu ớt nắm, phản phất nắm chặt một thanh vô hình kiếm. Hắn dùng chỉ thay kiếm, vạch ra từng đạo huyền ảo quy tích. Càng khiến người ta khiếp sợ là, trên không trôi này cự truy vậy mà theo hắn động tác bắt đầu xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Lấy khí ngự truy. Âu Giá Tử bỗng nhiên đứng lên, độc nhãn bên trong tràn đầy không thể tin, tiểu tử này lúc nào học được? Tiêu Vô Cực trong mắt tinh quang nổ bắn ra, không phải lấy khí ngự truy, là lấy kiếm ý ngự truy. Quả nhiên, Lý Thắng trên người tán phát ra rõ ràng là thuần chính kiếm ý, chỉ là kiếm ý này cùng hắn trôi này cự truy hoàn mỹ dung hợp, cho người một loại ảo giác phảng phất là tại ngự truy, kỳ thực là tại ngự kiếm. Trên không, cự truy xoay tròn thành một cái màu vàng mâm tròn, cùng đè xuống băng kiếm ầm vang chạm vào nhau. Vâng! đinh hai nhức góc tiếng vang truyền khắp toàn bộ thử kiếm phòng, mãnh liệt sóng xung kích để phòng hộ trận pháp kịch liệt chấn động, gần như vỡ vụn. Tia sáng tàn đi, mọi người không kịp chờ đợi nhìn hướng lôi đài, chỉ thấy Lý Thắng quỳ một chân trên đất, cự truy cắm ở bên cạnh, đầu đũa bên trên che kín vết rách, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Lãnh Thiên Tuyết bay xuống trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, băng phách kiếm bên trên tia sáng mở đi rất nhiều. Ngang tay, mọi người ở đây suy đoán thời điểm, Lý Thắng đột nhiên đứng lên, một phát bắt được chua truy. Sư tỷ, tiếp ta cuối cùng một truy. Cả người hắn cùng cự truy phảng phất hòa làm một thể, hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía Lãnh Thiên Tuyết. Một truy này, không có bất kỳ cái gì lôi cuốn, chỉ có thuần túy nhất lực lượng cùng tốc độ. Lãnh Thiên Tuyết vội vàng giơ kiếm đón lấy, nhưng liền tại kiếm truy sắp tương giao nháy mắt, Lý Thắng đột nhiên biến chiêu, đầu đũa xảo diệu nhất chuyển, vòng qua băng phách kiếm, nhẹ nhàng điểm vào Lãnh Thiên Tuyết bả vai. Phu phu một tiếng, Lãnh Thiên Tuyết ngã ngồi trên mặt đất, trong đôi mắt đẹp tràn đầy khó có thể tin. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Ai nấy đều thấy được, Lý Thắng cuối cùng thu lực, nếu không cái kia một truy đủ để trọng thương Lãnh Thiên Tuyết. Cổ thông trưởng lao há to miệng, cuối cùng bất đắc dĩ tuyên bố, bên thắng, Lý Thắng. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, thử kiếm phong bộc phát ra rung trời tiếng hoan hô. Triệu Càn cái thứ nhất xông lên lôi đài, kích động bắt lấy Lý Thắng tay, Lý Sư Minh. Vừa rồi chiêu kia lấy ý ngự truy là thế nào làm đến? Có thể hay không dạy ta? Vương Hạo cùng Thái Sơn hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cười khổ lắc đầu. Trên càng cứu thương đổ vạn cửu kích động muốn ngồi dậy, kết quả tác động vết thương, đau đến nghe răng trợn mắt, nhưng trong mắt tràn đầy hưng phấn. Đài cao bên trên, Âu Giã Tử cười ha ha, vô bên cạnh cổ thông trưởng lão bà bay, lao cổ à, thấy không? Đây mới thật sự là thiên tài. Cổ thông trưởng lão sắc mặt xanh xám, lại không phản bắt được. Liễu Như Yên trên đài cười đến run rẩy cả người, tiểu tử này xem ra đem ta lời nói nghe lọt được, cuối cùng một truy nếu là vung mạnh đi ra nhìn ta về sau làm sao chữa hắn. Tiêu Vô Cực chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào trên người Lý Thắng. Từ hôm nay, ngoại môn đại bị đứng đầu bảng là Lý Thắng. Thường đỉnh cấp linh kiếm một thanh, linh thạch ngàn quả, có thể nhập kiếm trùng 3 ngày, tùy ý tổ chức thu đồ đại điển vào môn hạ của ta. Mọi người nhộn nhịp nhìn về phía ánh mắt hâm mộ. Lý Thắng lúc này trừng hai cái mắt to nhìn xem Tiêu Vô Cực, tông chủ, cái kia, cực phẩm linh kiếm có thể hay không đổi thành đúc truy tài liệu? Tiêu Vô Cực khẽ miệng co giật một cái, cuối cùng bất đắc dĩ xua tay, tùy ngươi vậy. Dưới đài lập tức vang lên một mảnh tiếng cười. Lãnh Thiên Tuyết chậm rãi đứng lên, đi đến Lý Thắng trước mặt, ánh mắt phức tạp mà nhìn xem hắn, ngươi vừa rồi cuối cùng vì sao thu tay lại? Lý Thắng cười ngây ngô nói, sư tỷ kiếm pháp cao siêu, ta chỉ làm mưu lợi chiến thắng. Thật muốn sinh tử tương bác, thua chỉ sợ là ta. Lãnh Thiên Tuyết nhìn chăm chú hắn một lát, đột nhiên nhàn nhạt cười một tiếng, thua thì thua, thắng thì thắng. Bất quá, nàng lời nói xoay chuyển, chờ ta chúc cơ về sau, chắc chắn lại tìm ngươi luận bàn. Nói xong quay người rời đi, áo trắng tung bay, vẫn như cũ thanh lãnh như tuyết. Lý Thắng nhìn qua bóng lưng của nàng, nhếch miệng cười một tiếng. Lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một đạo ánh mắt nóng bỏng. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lục Vân Phi sư minh bên cạnh đứng một người, đối hắn khẽ mỉm cười, nụ cười ôn tồn lễ độ, lại làm cho Lý Thắng không khỏi vì đó cảm thấy một hơi khí lạnh. Hảo ra sao? Lý Thắng gãi gãi đầu, không nghĩ nhiều nữa. Giờ phút này thử kiếm trên đỉnh gieo họ rung trời, tất cả mọi người đắm chìm tại cái này chàng đặc sắc tuyệt luân trong tỷ thí. Mà Lý Thắng đang bị mọi người ném trên không, tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước. Sau ngày hôm nay, kiếm tông chủ Y Vương chỉ danh, đem truyền khắp toàn bộ Đông Huyền vực. Chương 47, tông môn bí ẩn chương 47, tông môn bí ẩn thiên kiếm đại điện bên trong, trang nghiêm túc mục. Đá bạch ngọc trụ cao vấp đỉnh, phía trên điêu khắc huyền ảo đồ án, ở Minh Châu quang huy bên dưới như ẩn như hiện. Tiêu Vô Cực ngồi ngay ngắn đại điện trung ương huyền ngọc trên ghế dựa lớn, một bộ áo bào trắng không nhiễm trần thế, khuôn mặt uy nghiêm bên trong mang theo vài phần nghiêm trọng. Tất cả đỉnh núi trưởng lão chia nhau ngồi hai bên, thần sắc nghiêm nghị. Phía dưới đại điện, lần này ngoại môn đại bị trước 10 đệ tử đứng xuôi tay. Lãnh Thiên Tuyết áo trắng như tuyết, dáng người thẳng tắp như băng phong hàn mai, Triệu Càn trong ngực ôm kiếm, sắc mặt khó nén kích động, Thái Sơn đứng nghiêm, phảng phất thật sự là một ngọn núi nhỏ, còn có mấy cái mặt khác phong đệ tử ưu tú, đều là một mặt trang nghiêm. Làm người khác chú ý nhất, nhưng là đứng tại ở giữa nhất cái kia vai khiêng cự truy khôi ngô thiếu niên cùng một cái bị băng vải che phủ cực kỳ chặt chẽ chỉ lộ ra hai con mắt thân ảnh. Chính là Lý Thắng cùng trọng thương mới khỏi đồ bạc cửu, tại kiếm tông bí chế đan dược trị liệu xong, hắn cuối cùng có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Lý Thắng có chút khó chịu đứng, không phải rất quen thuộc loại này trang nghiêm túc mục trường hợp. Tiêu Vô Cực ánh mắt đảo qua mọi người dưới đài, chậm rãi mở miệng, âm thanh tại đại điện bên trong quanh quẩn, các ngươi đều là ta kiếm tông ngoại môn người nổi bật, lần so tài này, bản tọa nhìn thấy các ngươi thực lực cùng tiềm lực. Chúng đệ tử nín thở ngưng thần, liền nhất nhảy thoát Lý Thắng cũng không khỏi tự chủ đứng thẳng mấy phần. Kể từ hôm nay, các ngươi liền chính thức trở thành kiếm tông nội môn đệ tử, cũng coi như chân chính đi vào huyền hoàng giới tu sĩ vọng. Tiêu Vô Cực ngữ khí dần dần nặng, về sau tại bên ngoài, mỗi tiếng nói cử động đều là đại biểu kiếm tông mặt mũi, chỉ có thể trừ ma vệ đạo, không thể ỷ thế hiếp người. Hắn ngừng nói, ánh mắt đột nhiên sắc bén như kiếm, nhưng nếu có người trêu chọc đến các ngươi trên đầu, cần phải nhớ kỹ, các ngươi là kiếm tu, càng là ta kiếm tông kiếm tu. Đệ tử lĩnh mệnh. 10 người cùng kêu lên đáp, âm thanh tại đại điện bên trong kích thích vang vọng. Tiêu Vô Cực khẽ gật đầu, đứng dậy hướng đi phía sau đài cao. Tất cả trưởng lão cũng theo đó đứng lên, thần sắc càng thêm cung kính. Chỉ thấy tông chủ cẩn thận từng ly từng tí từ trên đài ngọc mời tiếp theo thanh trường kiếm. Cái kia kiếm hình thức cổ phác, trên vỏ kiếm không có bất kỳ cái gì hình dáng trang sức, thoạt nhìn tựa như một thanh bình thường nhất thiết kiếm. Nhưng mà làm Tiêu Vô Cực cầm trong tay kiếm này quay người lúc, cả tòa đại điện bầu không khí cũng vì đó nhất biến. Vô hình uy áp tràn ngập ra, liền không khí đều phảng phất ngưng trệ. Tất cả đỉnh núi chủ đồng thời không mình hành lễ, liền nhất không đứng đắn Liễu Như Yên đều thu liễm tất cả tiểu ý, cung kính cúi đầu. Đây là ta Kiếm Tông khai phái tổ sư Thiên Kiếm thượng nhân bội kiếm. Tiêu Vô Cực âm thanh trang trọng, cầm trong tay cổ kiếm hướng mọi người biểu hiện ra, tổ sư phi thăng thượng giới phía trước, đem kiếm này lưu tại tông môn, bảo hộ ta Kiếm Tông trải qua mấy vạn năm mà không yếu. Lý Thăng tò mò đánh giá chuôi kiếm này, thấy thế nào đều là một thanh phổ phổ thông thông thiết kiếm. Nhìn không được hỏi, tông chủ, lợi hại như vậy kiếm có hay không danh tự a? Vì cái gì ta cảm giác kiếm này không có chút nào linh khí, không giống một cái thần binh. Lời này vừa nói ra, mấy vị trưởng lão cũng cau mày lên. Cổ thông trưởng lão càng là hung hăng trừng Lý Thăng một cái, hiển nhiên cảm thấy hắn quá mức vô lễ. Ngoài ý liệu là, Tiêu Vô Cực cũng không tức giận, ngược lại khóe miệng nổi lên một tia nụ cười như có như không, mỗi cái nhìn thấy kiếm này bình quân đầu người có cái này nghi vấn, cũng chỉ có Lý Thăng một người dám tại chỗ hỏi ra. Đã như vậy, hôm nay liền cùng các ngươi phân trần một phen kiếm này lai lịch, thuận tiện nói cho các ngươi ta Kiếm Tông lịch sử. Hắn cầm kiếm dạo bước, âm thanh xa xăm phảng phất xuyên qua thời không, thời kỳ thượng cổ, thiên hạ tu sĩ vốn không lưu phái phân chia, người người đều là chỉ dựa vào hấp thu thiên địa linh khí tiến hành tu luyện. Về sau thiên địa đại kiếp giáng lâm, linh khí ngày càng mỏng manh, vô số hạng người kinh tài tuyệt diễm cấp tích lối tắt, khai sáng khác biệt pháp môn tu luyện, mới có bây giờ huyền hoàng giới trăm nhà đua tiếng chi tình huống. Trong đó ta Kiếm Tông tổ sư Độc Cô Thanh Dương, bằng một người một kiếm tại đại đạo tranh bên trong đánh đâu thắng đó, một người khai sáng kiếm tu nhất mạch. Trong mắt Tiêu Vô Cực nổi lên vẻ sùng kính, tại trận kia đại kiếp bên trong, tổ sư từng cùng mấy vị vực ngoại cường giả một trận chiến, mặc dù chém hết địch xâm phạm, bản mệnh pháp bảo Thái Thượng Vô Cực kiếm nhưng cũng hao tổn. Trong điện lặng ngắt như tờ, liền hô hấp âm thanh đều rõ ràng có thể nghe, tất cả mọi người bị đưa vào đoạn kia ầm ầm sóng dậy tuyết nguyệt. Lý Thắng nghe đến mê mẩn, không tự giác nắm chặt chuôi truy. Đệ tử khác cũng đều nín thở ngưng thần, phản phất tận mắt nhìn thấy trận kia kinh thiên động địa đại chiến. Sau đó tổ sư tìm một chỗ sơn mạch ngồi bất động trăm năm phía sau cười to xuống núi. Dưới chân núi phàm nhân thôn xóm, hắn tìm cái thợ rèn để hắn đánh chuôi thiết kiếm. Tiêu Vô Cực trong giọng nói mang theo vài phần hướng về, giơ lên trong tay cổ kiếm, chính là kiếm này. Chúng đệ tử xôn xao, khó mà tin được tổ sư ra bội kiếm càng là như vậy lai lịch. Từ đó về sau, huyền hoàng giới không ai cản nổi tổ sư một kiếm, về sau hắn lấy chỗ kia sơn mạch làm cơ sở, khai tông lập phái, đem kiếm tu đại đạo truyền thừa tại thế. Tiêu Vô Cực âm thanh đột nhiên cao, trăm năm về sau, tổ sư cảm thấy giới này không đối thủ nữa, liền nhất kiếm khai thiên môn, vạch phá hư không, thẳng vào thượng giới tìm kiếm càng mạnh đối thủ đi. Đại điện bên trong tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, mỗi người trong đầu đều đang nghĩ một kiếm kia nên là cỡ nào kinh diễm. Trước khi phi thăng, tổ sư đem tùy thân bội kiếm lưu lại. Lúc đó trưởng môn đã từng hỏi qua cùng Lý Thăng giống nhau vấn đề, kiếm này tên gì? Tiêu Vô Cực ánh mắt đảo qua mọi người, chậm rãi nói, tổ sư cười to ba tiếng, đáp gọi, kiếm chính là kiếm, lập tức phá không mà đi. Hắn nhẹ nhàng mơn trớn thân kiếm, ngựa khí thâm trầm, vì vậy kiếm vô danh, ta tông cũng chỉ kêu Kiếm Tông. Lời nói này để các đệ tử tâm thần phấy động, phản phất xuyên qua vạn cổ thấy tận mắt đoạn kia truyền kỳ. Lãnh Thiên Tuyết băng trong mắt hiện lên dị sắc, Triệu Càn cầm kiếm tay có chút phát run, Thái Sơn thật thả khắp khuôn mặt là kính sợ. Liên cuốn thành bánh trưng đồ bạc cửu, trong mắt cũng toát ra hướng về chi sắc. Lý Thắng ngơ ngác đứng, phản phất nhìn thấy một đạo kinh tài tuyệt diễm thân ảnh, đứng tại hư không bên trong, nói với hắn ra kiếm chính là kiếm bốn chữ này. Tiêu Vô Cực gặp bầu không khí đúng chỗ, khẽ mỉm cười, trong tay bấm niệm pháp quyết. Chôi này vô danh cổ kiếm chậm rãi hiện lên, treo ở mọi người phía trên. Nhìn như bình thường thiết kiếm, giờ phút này lại tỏa ra làm người sợ hãi uy áp. Hiện tại, các ngươi liền đối với kiếm này lập thể đi. Tiêu Vô Cực âm thanh trang nghiêm. Mười tên đệ tử đồng thời không lời, mặt hướng cổ kiếm lập xuống tâm ma thể luôn. Lời thề nội dung cơ bản giống nhau, đơn giản là vĩnh viễn không phụ Kiếm Tông, không phản sư môn, không hại đồng môn, cầm kiếm vệ đạo các loại. Mỗi lập một thể, cổ kiếm liền có chút sáng lên, phản phất tại chứng kiến tất cả những thứ này. Đến tiên lý lập tức, hắn gãi đầu một cái, âm thanh vang dội tại đại điện vang vọng, đệ tử Lý Thắng lập thệ, tuyệt không phản bội Kiếm Tông, tuyệt không tổn thương đồng môn. Có người ức hiếp đồng môn, ta liền dùng truy đánh hắn. Có yêu ma hại người, ta cũng dùng truy đánh hắn. Tóm lại, hắn dừng một chút, tựa hồ tại tổ chức lời nói, tóm lại chính là xoay tròn đệ. Mấy vị trưởng lão khẽ miệng co giật, cổ thông trưởng lão càng là tức giận đến râu phát run. Nhưng treo lơ lửng giữa trời cổ kiếm sáng lên một cái, một đạo khó mà nhận ra kim quang từ trong kiếm bay ra chui vào Lý Thắng cự truy bên trong. Mọi người tại đây không một người phát hiện dị tượng này. Chỉ có Tiêu Vô Cực trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức khôi phục như thường. Chờ mọi người lập thể xong xuôi, hắn vất tay thu hồi cổ kiếm, một lần nữa thu xếp tại trên đài cao. Kết thúc buổi lễ, Tiêu Vô Cực cất cao giọng nói, từ giờ trở đi, các ngươi chính là chân chính Kiếm Tông đệ tử. Tiêu Vô Cực đối các vị phong chủ nói, "Tốt, tất cả đỉnh núi đem chính mình người đều mang về đi." Lý Thắng lưu lại. Chương 48, Trung Thiên Thần Châu chương 48, Trung Thiên Thần Châu các đệ tử cung kính hành lễ, tại tất cả đỉnh núi trưởng lao dẫn đầu xuống theo thứ tự lui ra đại điện. Lãnh Thiên Tuyết trải qua bên cạnh Lý Thắng lúc, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, thử nhẹ một tiếng. Đệ tử còn lại đều là một mặt ghen tị nhìn xem Lý Thắng. Dù sao lúc ấy tông chủ nói, đại bị đệ nhất sẽ bị tông chủ thu làm thân truyền đệ tử. Rất nhanh, đại điện bên trong chỉ còn lại Tiêu Vô Cực cùng Lý Thắng hai người, cùng với chuôi này dễ thấy cự truy. Biết vì sao đơn độc lưu người xuống sao? Tiêu Vô Cực ngồi trở lại chủ vị, mắt sáng như đuốc. Lý Thắng trung thực lắc đầu, trên vai cự truy tùy theo lắc lư, không biết, sư tôn, là vì ta lập thể lập không được sao? Vậy ta một lần nữa lập một cái. Tiêu Vô Cực khỏe miệng co giật, cưỡng chế hỏa khí, là vì biểu hiện của ngươi. Ta đường đường Kiếm Tông ngoại môn đại bị, ngươi thế mà dùng một thanh truy đoạt giải nhất, còn thể thống gì? Lý Thắng rụt cổ một cái, nhỏ giọng thầm thì, cũng không có người nói với ta không cho dùng truy a, còn dám mạnh miệng. Tiêu Vô Cực vỗ một cái tay vịt, doa đến Lý Thắng khẽ run rẩy, ngươi có thể biết kiếm tông lập tông vào năm, chưa hề có người giống ngươi như vậy hoang đường. Thật tốt kiếm đạo thánh thai, càng muốn đi vung mạnh truy. Lý Thắng túi đầu loay hoay chua truy, không dám nói tiếp. Tiêu Vô Cực đứng lên, dạo bước đến trước mặt hắn, ngựa khí bỗng nhiên nhất chuyển, bất quá, ngươi cái kia cuối cùng một truy, ngược lại là có chút ý tứ. Lý Thắng bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt phóng ra ánh sáng thải, tông chủ cũng cảm thấy truy tốt. Ngậm miệng. Tiêu Vô Cực quét hắn một cái, đột nhiên đưa tay, đầu ngón tay gần như yếu điểm đến Lý Thắng trên chóp mũi, còn dám nhắc tới truy chữ, ta liền đem ngươi tính cả cái này sắt vụ đu cục cùng một chỗ ném vào rèn kiếm phong địa hỏa bên trong cho vào lò nấu lại. Hắn hít sâu một hơi, tựa hồ tại bình phục quần quần khí huyết, ánh mắt phức tạp đánh giá trước mắt cái này dáng người khôi ngô, ánh mắt lại trong suốt đến quá phận thiếu niên. Thắng Nhi, ngươi đến kiếm tông cũng có 5 năm đi. Lý Thắng bị cái này đột nhiên chuyển biến chủ đề làm cho sững sờ, thành thật một chút đầu, hồi sư tôn, 5 năm lẻ 3 tháng. Đại điện bên trong nhất thời yên tĩnh. Chỉ có minh châu ánh sáng nhu hòa rơi tại trên thân hai người, đem trôi này cự truy hình dáng chiếu rọi đến đặc biệt rõ ràng. Tiêu Vô Cực dạo bước trở lại Huyền Ngọc đại ủy phía trước, lại không có ngồi xuống, chỉ là đứng chắc tay, nhìn qua đài cao bên trên trôi này cổ pháp vô danh trường kiếm, bóng lưng lại hiện ra mấy phần hiếm thấy tiêu điều. 5 năm. Hắn nhẹ giọng tái diễn, giọng nói mang vẻ một loại khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp, "Thám Nhi, ngươi người mang vạn cổ không một kiếm đạo thánh thai, chính là ta kiếm tông tương lai trung hưng hy vọng. Có thể 5 năm qua, sư phụ trừ chuyển cho ngươi Thái Thượng Vô Cực kiếm điện trúc cơ thiên cùng Thái Sơ kiếm thể quyết cũng không cho ngươi quá nhiều tài nguyên nghiêng, thậm chí chưa từng đích thân chỉ điểm ngươi tu hành. Ngươi, trong lòng có thể từng trách sư phụ." Lý Thắng nghe vậy, nghiêm sắc mặt. Hắn lưỡn thẳng sống lưng, khắp khuôn mặt là nghiêm túc, "Sư tôn ngươi đừng nói như vậy. Đến kiếm tông mấy năm này, là ta trôi qua sung sướng nhất thời gian. Mỗi ngày đều có thể ăn được no, có sức lực dùng thoải mái rèn sắt. Ách, là tu luyện. Còn quen biết lục sư mình, Chu sư đệ bọn họ nhiều bằng hữu như vậy. Sư tôn ngài truyền ta công pháp, để ta có thể chân chính bước lên con đường tu hành. Phần ân tình này ta cảm kích còn không kịp, làm sao sẽ quấy ngại." Hắn gãi đầu một cái, tựa hồ nhớ tới cái gì, ngựa khí càng thêm thành khẩn, đến mức tài nguyên. "Cha ta từ nhỏ liền dạy ta, nam tử hán đại trợ phu, muốn cái gì liền phải dựa vào chính mình hai tay. Dựa vào người khác cho, không tính bản lĩnh." Nhìn xem hắn bộ kia đương nhiên thần sắc, Tiêu Vô Cực uy nghiêm trên mặt lộ ra một tia vui mừng nụ cười. 5 năm qua, hắn thỉnh thoảng trong bóng tối chú ý cái này tiện nghi đệ tử. Nó tâm tính, phẩm cách, tư chất đều là vạn người không được một. Duy chỉ có chuyện này đối với truy cái kia không hề tầm thường chấp nhất, thực sự là để hắn đau đầu không thôi. "Ngươi có thể như vậy nghĩ, sư phụ rất an ủi." Tiêu Vô Cực khẽ gật đầu, "Hôm nay lưu ngươi xuống, thứ nhất là ngươi đã thông qua đại bỉ, chính thức trở thành bản tọa thân truyền, có chút liên quan đến tông môn thậm chí toàn bộ huyền hoàng giới bí ẩn, cũng nên để ngươi biết được. Thứ hai," hắn ánh mắt đảo qua trôi này cự truy, ngựa khí dừng một chút, mang theo một tia không dễ dàng phát giác bất đắc dĩ, "chờ chuyện chỗ này, ta liền dẫn ngươi đi kiếm chủng." "Kiếm chủng?" Lý Thắng con mắt lại là sáng lên, hắn sớm nghe những người khác nói qua, đó là kiếm tông thánh địa, ở trong chứa vô số danh kiếm, ẩn chứa kinh thiên cơ duyên và vô số cường đại kiếm ý không sai. Tiêu Vô Cực gật đầu, lại không có tiếp tục giải thích kiếm chủng sự tình, ngược lại lời nói xoay chuyển, ánh mắt nhìn về phía đại điện bên ngoài, phảng phất xuyên thấu tầng tầng mây mù, nhìn thấy cực kỳ xa xôi địa phương. "Thắng Nhi, không biết ngươi có thể từng lưu ý đến, ta kiếm tông bên trong, trừ bọn ngươi ra những này hậu tiên, tiên thiên đệ tử, cùng với chúng ta mấy vị nguyên anh kỳ phong chủ các trưởng lão, chính giữa kim đan kỳ đệ tử, gần như một cái cũng không gặp được." "Ân ân, ta hỏi qua lục sư minh." Lý Thắng liền vội vàng gật đầu. Có thể lục sư minh lúc ấy nói đến hàm hàm hồ hồ, liền nói kim đan kỳ các sư minh sư tỷ đều đi ra chấp hành trọng yếu tông môn nhiệm vụ, ngắn thì mấy năm, lâu là mười mấy năm mới có thể trở về, cái khác liền không nhiều lời. Hắn tự nhiên không dám nhiều lời, đây là tông môn thiết luật, chưa tới trúc cơ viên mãn, đều không thể lộ ra nửa phần, để tránh giao động đệ tử nói tâm. Tiêu Vô Cực ngữ khí trầm ngưng, Lục Vân Phi lời nói cũng coi như là thật. Kim đan kỳ đệ tử, đúng là chấp hành nhiệm vụ đi. Nhưng việc này, xa so với một câu chấp hành nhiệm vụ muốn phức tạp cùng hung hiểm phải nhiều, căn nguyên của nó liền muốn ngược dòng tìm hiểu đến vừa rồi ta với các ngươi đề cập tiên địa đại kiếp. Lý Thắng bối rối, trong đầu nhất thời có chút quá tải. Không phải là đang nói kim đan kỳ các sư minh sư tỷ hướng đi sao? Tại sao lại kéo tới tiên địa đại kiếp đi lên? Tiêu Vô Cực cũng không để ý tới hắn nghi hoặc, chậm rãi nói, ta huyền hoàng giới tại thượng cổ thời kỳ, xa không phải hôm nay có thể so sánh. Khi đó linh khí trong thiên địa, ít nhất là bây giờ nhiều gấp mấy lần. Sông núi đại địa ở giữa, kỳ chân dị thú, thiên tài địa bảo tầng tầng lớp lớp, tu luyện hoàn cảnh không biết so hiện tại tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Nhưng mà, thịnh cực tất suy. Cho đến một ngày nào đó, hai kiếp đột nhiên rơi xuống. Mấy cái cùng chúng ta huyền hoàng giới bản tính tương đương, thậm chí càng cường đại hơn dị giới, tại vô tận hư không bên trong phát sinh khó có thể tưởng tượng kịch liệt va chạm, mà chàng thai nạn này tính va chạm, nó hạch tâm giao điểm, vừa vặn chính là ta huyền hoàng giới trung tâm, Trung Thiên Thần Châu. Lý Thắng nín thở. Vô số hình thái khác nhau, hệ thống tu luyện hoàn toàn khác biệt dị tộc cường giả, điên cuồng tràn vào giới này. Tiêu Vô Cực âm thanh mang theo sát ý lạnh như băng, trận chiến kia kéo dài mấy trăm năm. Huyền hoàng giới chúng sinh tàn lụi, sơn hà vỡ vụn, máu chảy thành sông. Vô số tiên hiền đại năng chết trận xa trường, vừa rồi khó khăn lắm chống đỡ xâm lấn thế, nhưng chân chính nguy cơ cũng không giải trừ. Những cái kia cường giả dị giới không những tự thân cường đại, càng đáng sợ chính là bọn họ đã thông cùng huyền hoàng giới ổn định thông đạo, nếu không triệt để phong tuyệt, huyền hoàng giới cuối cùng rồi sẽ bị liên tục không ngừng dị tộc hao tổn trống không, cuối cùng giới nguyên sụp đổ, vạn vật tịch diệt. Tiêu Vô Cực dừng một chút, tiếp tục nói, giá trị cái này tồn vong thời khắc, Bổ Thiên Tông một vị kinh tài tuyệt diễm, trận đạo tu vi có 102 cổ kim thái thượng trưởng lao dẫn đầu, kết hợp lúc ấy còn sót lại hơn 10 vị phản hư cảnh đại năng, lấy cả đời tu vi, thần hồn thậm chí tính mệnh làm đại giá, bày ra một tòa bao phủ toàn bộ Trung Thiên Thần Châu đại trận Phong Thiên Tuyệt Địa đại trận. Trận này một khi phát động, lại cứ thế mà đem toàn bộ Trung Thiên Thần Châu từ Huyền Hoàng giới chủ thể bên trên cắt chém, móc ra, khiến cho trở thành một cái độc lập với Huyền Hoàng giới, nhưng lại thông qua trận pháp cùng mấy cái dị giới thông đạo liên kết đặc thù giới vực. Lý Thắng nghe đến trận mắt há hốc mồm, khẽ nhếch miệng, gần như có thể nhét vào một quả trứng gà. Đây là cỡ nào thông thiên triệt địa thủ đoạn? Hắn tưởng tượng không ra vậy nên là như thế nào cảnh tượng. Tiêu Vô Cực dừng một chút, ngữ khí trầm trọng tiếp tục nói, qua chiến dịch này, ta Huyền Hoàng giới xem như là tạm thời bảo vệ, nhưng linh khí bởi vì đại trận ngăn cách cùng đại chiến hao tổn, rớt xuống ngàn trượng, các loại tài nguyên tu luyện cũng không lớn bằng lúc trước, tu hành chi lộ thay đổi đến càng thêm khó khăn. Hắn lời nói xoay chuyển, bị cắt chém độc lập đi ra Trung Thiên Thần Châu, bởi vì ở vào đại trận hải tâm, nội bộ hoàn cảnh lại đại khái bảo trì thời kỳ thượng cổ răng rớp, linh khí tràn đầy, thiên tài địa bảo mặc dù trải qua đại chiến có chỗ tổn hại, nhưng nội tình vẫn còn, hơn xa ngoại giới bốn vực. Cho nên, Trung Châu liền trở thành một chỗ nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại tuyệt địa. Một phương diện, nó là chúng ta Huyền Hoàng giới tu sĩ thu hoạch tài nguyên, thần tốc tăng cao tu vi nhất đại bảo khố. Một phương diện khác, năm đó xâm lấn dị tộc cùng với hậu duệ, vẫn có không ít còn sót lại tại Trung Châu bên trong, bằng vào những cái kia chưa thể hoàn toàn phá hủy dị giới thông đạo, lúc thì còn có mới dị tộc cường giả giáng lâm. Nơi đó, không giờ khắc nào không tại buộc phát chiến đấu, là chân chính máu tanh say thực trạng. Lý Thắng nghe đến đó, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, tất cả manh mối nháy mắt sâu trôi đứng lên, cho nên, Kim Đan kỳ các sư huynh sư tỷ, căn bản không phải đi làm cái gì phổ thông nhiệm vụ, bọn họ là đi Trung Châu. Đến đó tìm kiếm tài nguyên, đồng thời đối kháng dị tộc. Không sai. Tiêu Vô Cực ánh mắt sắc bén như kiếm nguyên anh trở lên tu sĩ, bởi vì tự thân năng lượng quá mức khổng lồ, sẽ bị Phong Thiên Tuyệt Địa đại trận pháp tắc mãnh liệt bài xích, căn bản là không có cách tiến vào Trung Châu. Mà trúc cơ trở xuống đệ tử, thực lực lại không đủ để ở trong đó sinh tồn. Bởi vậy, tiến vào Trung Châu chinh chiến, tầm bảo, lịch luyện trách nhiệm, liền rơi vào các tông các phái kim đan kỳ đệ tử trên vai. Bọn họ là ta Huyền Hoàng giới tương lai sống lưng, cũng là thủ hộ gia viên tuyến đầu chiến sĩ. Ở Trung Châu, bọn họ đem kinh lịch tàn khốc nhất chém giết, thu hoạch quý báu nhất tài nguyên, cho đến tu luyện đến kim đan viên mãn, mới có thể bằng vào tông môn tín vật cùng đặc thù pháp trận, tạm thời rời đi Trung Châu, trở về tông môn đột phá nguyên anh. Đến lúc đó, bọn họ không những tự thân trở thành tông môn cao tầng chiến lực, càng có thể mang về đại lượng chân quý tài nguyên, trả lại tông môn, bồi dưỡng đời sau đệ tử. Long vòng như vậy, mới là ta Huyền Hoàng giới có thể tại nghịch cảnh bên trong kéo dài đến nay căn bản. Tiêu Vô Cực âm thanh đột nhiên nâng cao, mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết đoán, ta kiếm tu, công phạt thứ nhất, sát lực có 102 thiên hạ. Ở Trung Châu đối kháng dị tộc trên chiến trường, càng là tuyệt đối chủ lực tiên phong. Mà ngươi, ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn xem Lý Thắng, người mang kiếm đạo thánh thai, chính là kiếm tu bên trong vạn năm không gặp tuyệt thế thể chất. Ngươi chiến trường, tuyệt không mẹn mẹn tại bên trong kiếm tông cái này, càng tại cái kia Trung Thiên Thần Châu bên trong. Cho nên ta quyết định, đợi ngươi trúc cơ về sau, ta muốn ngươi xuống núi lịch lãm. Lý Thắng nghe đến lời này trong lòng hoảng hốt, thủ hạ ý thức nắm chặt chuôi truy, kém chút cho rằng sư tôn cuối cùng không thể nhịn được nữa, muốn đem hắn cái này kiếm tông chủ Y Vương đuổi ra khỏi cửa, cũng không còn cho phép hắn dùng truy. Tiêu Vô Cực phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn, hừ lạnh một tiếng, không phải đuổi ngươi ra ngoài, là muốn ngươi đi ra tông môn, đi gặp một hồi thiên hạ anh hảo, kiến thức khác biệt tu luyện lưu phái, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, ma luyện kiếm ý của ngươi. Thứ hai, ngươi tâm tính thuần lương, đây là ưu điểm của ngươi, nhưng cũng khả năng là ngươi nhược điểm chí mạng. Thế gian nhân tâm hiểm ác, xa không phải bên trong tông môn đơn giản như vậy. Ngươi cần phải đi kinh lịch, tới kiến thức thế gian muôn màu, hồng trần vạn trượng, dùng cái này rèn luyện đạo tâm của ngươi, để ngươi thật sự hiểu, trong tay khí, vì sao mà vùng. Cái này so bất luận cái gì bế quan khổ tu đều quan trọng hơn. Ngươi có thể minh bạch. Lý Thắng nghe đến không phải cấm chỉ hắn dùng truy, trong lòng tảng đá lớn lập tức rơi xuống đất, trong lòng ngực ngược lại dâng lên một cỗ khó nói lên lời hào hùng cùng hướng về. Hắn trùng điệp gật đầu, âm thanh to, đệ tử minh bạch. Rất tốt. Tiêu Vô Cực phất tay áo quay người, đi thôi, hiện tại liền theo ta đi kiếm trùng. Có thể hay không ở trong đó được đến cơ duyên, một lần hành động trúc cơ, liền nhìn ngươi tạo hóa. Nói xong, hắn không cần phải nhiều lời nữa, bước ra một bước, thân hình đã như gió mát trôi hướng ngoài điện. Lý Thắng đội vàng nâng lên cự truy, bước nhanh chân, loảng xoảng bang đi theo sát. Tiếng bước chân nặng nề tại Tiên Kiếm Phong Bạch Ngọc quảng trường trên vang vọng, cùng phía trước ông chủ cái kia phiêu giật xuất trần thân ảnh, tạo thành một loại dị thường tươi sáng nhưng lại không hiểu hài hòa so sánh. Chương 49, kiếm trùng chương 49, kiếm trùng ra đại điện về sau, Tiêu Vô Cực tay áo cuốn một cái, mang theo Lý Thắng hóa thành một đạo kiếm quang hướng kiếm tông chỗ sâu bay đi. Kiếm quang nhanh chóng như điện, lại dị thường ổn định. Lý Thắng chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật phi tốc rút lui, tiếng gió bên tai gào thét, bất quá mấy hơi thở công phu, liền đã rơi vào một tòa bị mông lung màn sáng bao phủ ngọn núi phía trước. Hai chân mới vừa bước lên kiên cố mặt đất, một cỗ sắc bén vô song khí tức liền đập vào mặt. Dù cho ngăn cách trận pháp màn sáng, Lý Thắng cũng có thể cảm nhận được rõ ràng bên trong vô số đạo mạnh yếu không đồng nhất kiếm ý ngay tại bước lên, va chạm, đan vào, phảng phất có vô số trôi vô hình lợi kiếm tại trên không bay lượn. Đến, Tiêu Vô Cực tay áo bung lên, triệt hồi hộ thể kiếm quang, lộ ra thân hình. Trận pháp màn sáng phía trước, có hai tên mặc nội môn đệ tử trang phục, hông đeo trường kiếm tu sĩ sớm đã đứng trang nghiêm chờ. Nhìn thấy Tiêu Vô Cực, hai người lập tức không mình hành lễ, âm thanh đều nhịn, tông chủ. Tiêu Vô Cực khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng một bên chính chừng to mắt đánh giá màn sáng Lý Thắng, ngựa khí mang theo vài phần nghiêm nghị, "Thắng nhi, nơi đây chính là ta Kiếm Tông thánh địa, kiếm chủng." Bàn tay hắn lật một cái bạch ngọc bình nhỏ trống rỗng xuất hiện, thân bình ôn nhuận, mơ hồ có linh quang lưu chuyển. "Đây là trúc cơ đan. Ngươi Thái Sơ kiếm thể quyết đang sắp đột phá, cần đủ mãnh liệt kiếm ý kích thích huyết khiếu quanh người. Nơi đây kiếm ý ngàn vạn, tại cái này đột phá, tháng qua ngươi một mình khổ tu nửa tháng. Sau khi đi vào, tìm một chỗ cùng ngươi tự thân kiếm ý nhất là kết hợp lại chi địa, lại uống vào đan này, tĩnh tâm luyện hóa. Sau 3 ngày, ta tự sẽ tới đón ngươi." Lý Thắng hai tay tiếp nhận bình thuốc, xúc tu hơi lạnh, có thể cảm giác được cẩn chứa trong đó tinh thuần dược lực. Hắn gật đầu mạnh một cái, nói, "Cảm ơn sư tôn." "Đệ tử minh bạch." Nói xong, hắn quay đầu liền hứng thú bừng bừng hướng cái kia tỏa ra ánh sáng lung linh trận pháp màn sáng đi đến. Hai tên trông coi mộ đệ tử thấy thế, không dám thất lễ, riêng phần mình lật ra một cái cổ pháp huyền thiết lệnh bài vận chuyển thể nội kiếm nguyên. Tinh thuần kiếm nguyên truyền vào lệnh bài, lập tức kích phát ra một đạo nhu hòa bạch quang. Hai người đem lệnh bài đối với màn sáng nhẹ nhàng đạch một cái kia nhìn như hùng hậu vô cùng màn sáng như là sóng nước nộn nhạo lên, lặng yên không một tiếng động tan ra một cái đầy đủ 3 năm người cũng xếp thông hành lỗ hổng. Lý Thắng khiêng cự truy, sải bước đạp đi vào. Màn sáng sau lưng hắn chậm rãi khép lại, đem trong ngoài ngăn cách thành hai thế giới. Đưa mắt nhìn Lý Thắng thân ảnh biến mất tại bên trong kiếm trùng, Tiêu Vô Cực thân hình thoát một cái, tựa như khói xanh tiêu tán tại nguyên chỗ, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Mãi đến tông chủ uy áp triệt để đi xa, cửa bên trái tên kia niên kỷ nhẹ hơn đệ tử mới thở phào một hơi, vô ngực, một mặt hâm mộ nhìn hướng màn sáng phương hướng, "Giả sư minh, vừa rồi đi vào cái kia, chính là giới này ngoại môn đại bị cái kia khôi thủ Lý Thắng." Chậc chậc, thật sự là gặp may, thế mà có thể được tông chủ thu làm thân truyền. Nhìn hắn cùng cái to con đần độn đồng dạng, được xưng giả sư minh nội môn đệ tử tức giận liếc mắt nhìn hắn, ngắt lời nói, "To con đần độn, dựa sư đệ, ngươi bế quan tu luyện thấy ngu chưa? Giới này ngoại môn đại bỉ, ta có thể là nhìn từ đầu tới đuôi. Ngươi quản có thể đem hơn ngàn cân đại truy lấy kiếm pháp vung mạnh ra, còn có thể ẩn dưỡng xuất kiếm ý người kêu to con đần độn." Dựa sư đệ há to miệng, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, "Cái gì? Kiếm pháp? Đại truy? Còn có kiếm ý? Mấy cái này từ là thế nào thả tới cùng một chỗ?" Giả sư minh nhìn xem hắn bộ này chưa từng thấy các mặt của xã hội bộ dạng, lắc đầu bất đắc dĩ, hạ giọng, tới, dù sao hiện tại không có người, sư minh ta cho ngươi thật tốt nói một chút vị này kiếm tông chủ Y Vương Quang Huy chiến tích." Kiếm trùng bên trong, bên ngoài hai vị giữ cửa sư minh nghị luận Lý Thắng cũng không nghe thấy. Bất quá liền tính nghe đến, hắn hiện tại cũng sẽ không để ý giờ phút này, hắn chính trợn mắt há hốc mồm mà đứng tại chỗ, bị cảnh tượng trước mắt rung động thật sâu. Cùng hắn ngọn núi, không bằng nói là một mảnh vô cùng rộng lớn kiếm chi mộ. Bầu trời là tối tăm mờ mịt, không thấy nhật nguyệt, chỉ có vô số đạo hoặc sáng hoặc tối, sắc thái khác nhau kiếm quang như du ngư tại trên không xuyên qua bay lượn. Trên mặt đất, cắm vào rậm rạp chẳng chịt, hình thái khác nhau kiếm khí, có hoàn chỉnh như mới, hàn quang bắn ra bốn phía, có tàn phá không chịu nổi, vết rỉ loang lổ, thậm chí chỉ còn một nửa thân kiếm, càng có một ít, vẹn vẹn một đạo ngưng tụ không tiêu tan hư ảo kiếm ảnh. Không khí bên trong tràn ngập vô số loại hoàn toàn khác biệt kiếm ý đông nam phương hướng, có một cô nóng bỏng bá đạo hàm ý bốc lên, phản phất có thể thiêu tận bật, đó là ly hỏa kiếm ý, so Lý Thắng tại trên điện tịch nhìn thấy miêu tả mãnh liệt gấp trăm lần. Phương Tây thì là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo thấu xương khu vực, lạnh lạnh kiếm khí để cái kia mảnh đất mặt đất đai đều bao trùm lấy xương trắng, chính là băng phách kiếm ý, mà còn nó tinh thuần cùng cường đại, vượt xa Lãnh Thiên Tuyết thi triển không biết gấp bao nhiêu lần. Còn có nặng nề như núi, châm ổn vô cùng hậu thổ kiếm ý, nhanh chóng cuồng bạo, phản phất có thể xé rách bầu trời kinh lôi kiếm ý, tràn đầy túc sát, để người lương phát lạnh sát phạt kiếm ý, quỷ bí khó dò, như xương như huyễn phiêu miểu kiếm ý. Càng nhiều là hắn căn bản là không có cách nhận ra, lại đồng dạng vô cùng cường đại kiếm ý khí tức, tại cái này phiến không gian bên trong đan vào va chạm, tạo thành một loại đặc biệt mà kiểm chế lực trường. Tu sĩ tầm thường ở đây, sợ rằng liền hô hấp đều sẽ cảm thấy khó khăn. Lý Thắng cảm giác chính mình Thái Sơ kiếm thể quyết chân khí tự động gia tốc vận chuyển lại, toàn thân lỗ chân lông tư giãn, tham lam hấp thu nơi đây nồng đậm, ẩn chứa vô số kiếm đạo cảm ngộ linh khí. Loại cảm giác này, tựa như là khô cạn thổ địa gặp trời hạn gặp mưa, mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô nhảy cẫng. Ai đi a, nơi này cũng quá tuyệt. Lý Thắng tự lẩm bẩm, nước bọt kém chút thật chảy ra. Hắn nhớ tới sư tôn nói chỉ có 3 ngày thời gian, một cô mãnh liệt cảm giác cấp bách lập tức xông lên đầu, không thể lại trì hoãn. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Lập tức, hắn nắm chặt gánh tại trên vai phá quân truy chua truy, đem nó nặng trọng rộng trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm. Sau đó hắn khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm chặt, cố gắng bài trừ tạp niệm, đem tâm thần chìm vào đan điền, cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến chính mình mới vừa ngộ ra không lâu phá quân kiếm ý, chậm rãi hướng bên ngoài phóng thích. Cố này thẳng tiến không lùi, trọng điểm tại công thành phá duệ kiếm ý, giống như đầu nhập mặt hồ một viên cục đá, lập tức ở mảnh này kiếm ý hải dương bên trong đưa tới gợn sóng. Rất nhanh, tại phương hướng tây bắc, một đạo đồng dạng tràn đầy không gì không phá, bá đạo cương mãnh khí tức kiếm ý mãnh liệt mà trở nên sinh động, cùng hắn phá quân kiếm ý sinh ra mãnh liệt của mình, phảng phất tại xa xa hô ứng. Tìm tới. Lý Thắng hết sức vui mừng, đột nhiên mở hai mắt ra, một cái cơ lấy trên đất cự truy đánh tại trên bay, mở ra hai cái chân dài, liền hướng về phương hướng tây bắc chạy như điên. Kiếm trùng nội bộ không gian tựa hồ so từ bên ngoài thoạt nhìn còn rộng lớn hơn phải nhiều, địa thế chập trùng không chừng, khắp nơi là cắm đầy tàn kiếm sơn đất cùng rừng đá. Lý Thắng cũng không đoái hoài tới thưởng thức ven đường những cái kia tản ra khí tức cường đại các loại kiếm khí, một lòng chỉ hướng về cái kia cộng minh chuyển đến phương hướng và mạnh. Tiếng bước chân nặng nề tại yên tĩnh kiếm trùng bên trong quân, phá quân truy tại hắn bả vai lắc lư, cùng đạo kia càng ngày càng rõ ràng bá đạo kiếm ý lẫn nhau đáp lời. ước chừng chạy ra vài dặm, bay qua hai tòa che kín vết kiếm sườn núi nhỏ, Lý Thắng cuối cùng tại một chỗ tương đối chống trải đất bằng biên giới ngừng lại. Đất bằng trung ương, cắm vào một thanh kiếm, một thanh tàn phá không chịu nổi cự kiếm. Thân kiếm cực lớn, so Lý Thắng phá quân truy còn muốn dày rộng mấy phần, chiều dài càng là kinh người, dù cho hơn nửa đoạn thân kiếm đều đã chui vào cứng rắn màu đen mặt đất nham thạch, lộ ra bộ phận cũng có cao cỡ một người. Nhưng chuôi này cự kiếm mũi kiếm bộ phận lại tận gốc mà đứt, biến mất không thấy gì nữa, chỗ đứt bóng loáng đến quỷ dị, phản phất là bị một loại nào đó không cách nào tưởng tượng lực lượng nháy mắt bổ ra. Kiếm thể toàn thân hiện ra một loại thâm trầm chống phản quang màu đen, hiện đầy tinh mịn, giống như lân phiến đường vân, nhưng cái kia đường vân ở giữa lại xen lẫn rất nhiều khắc sâu vết thương. Làm người khác chú ý nhất là cô kia từ tản kiếm trên người tán phát ra kiếm ý là không nhìn tất cả ngăn cản, thế phải chặt đứt vạn vật quyết tuyệt. Nó không giống mặt khác kiếm ý như vậy khắp nơi trường dương, ngược lại xít sao quanh quẩn tại tản kiếm xung quanh, ngưng luyện đến giống như thực chất, đem không khí xung quanh đều cắt chém đến có chút vặn mèo. Lý Thắng phá quân kiếm ý tại cái này cố kiếm ý trước mặt, tựa như là dòng suối gặp sông lớn, mặc dù bản chất gần, nhưng hùng hồn trình độ lại ngày đêm khác biệt. Vẹn vẹn đứng tại bên ngoài hơn 10 trượng, Lý Thắng liền cảm giác làn da mơ hồ như kim châm, phản phất có vô số nhỏ bé châm đang thắt. Nhưng hắn chẳng những không cảm thấy khó chịu, ngược lại hưng phấn đến huyết dịch khắp người đều tại gia tốc lưu động. Thái sơ kiếm thể quyết vận chuyển tốc độ nhanh đến mức cực hạn, chân khí bên trong đan điền gần như muốn sôi trào lên. Chính là nó. Chương 50, đột phá trúc cơ chương 50, đột phá trúc cơ Lý Thắng nhìn xem chuôi này cự kiếm. Hắn có thể cảm giác được, chuôi này tàn kiếm kiếm ý, cùng hắn phá quân kiếm ý, thậm chí cùng hắn thích dùng truy loại này trọng hình binh khí đập nát tất cả chướng ngại phương thức chiến đấu, đều hoàn mỹ phù hợp. Hắn không do dự nữa, nhanh chân đi đến khoảng cách tàn kiếm hẹn xa 5 trượng địa phương, đây đã là trước mắt hắn có thể tiếp nhận kiếm ý chèn ép cực hạn. Hắn lại lần nữa đem phá quân truy ngừng lại ở bên người, khoanh chân ngồi xuống, cẩn thận từng ly từng tí đem tiêu vô cực cho trúc cơ đan từ trong bình ngọc đổ ra. To bằng lòng nhãn đan dược, có màu vàng kim nhạt, mặt ngoài có mở mịt linh khí vần quanh, tỏa ra thấm vào ruột gan dị hương. Lý Thắng hít sâu một hơi, đem đan dược đưa vào trong miệng. Đan dược vào miệng chính là hóa thành một cỗ nóng bỏng mà khổng lồ dòng lũ, nháy mắt xông vào hắn toàn thân. Gần như tại dược lực tan ra đồng thời, xung quanh cái kia bá đạo vô cùng kiếm ý phảng phất nhận lấy kích thích, thay đổi đến bắt đầu cuồng bạo, giống như vô số trôi vô hình truy nhỏ, bắt đầu điên cuồng rèn luyện, đánh thẳng vào hắn nhục thân cùng kinh mạch. Ách! Lý Thắng kêu lên một tiếng đau đớn, cái trán nháy mắt chảy ra mồ hôi mịn. Cỗ này xung kích xa so với chính hắn tu luyện lúc muốn mãnh liệt gấp 10, gấp trăm lần. Nhưng hắn cắn chặt răng, bằng vào qua người ý chí lực cùng dị thường cứng cỏi thể phách, gắt gao giữ vững linh đài thanh minh, toàn lực vận chuyển công pháp, dẫn dắt đến dược lực cùng kiếm ý, hướng về kia trúc cơ bình cảnh phát động xung kích. Quanh người hắn 365 chỗ khiếu huyệt, tại cái này một khắc phảng phất đều biến thành từng cái nhỏ bé vòng xoáy, tham lam thôn phệ tinh thuần dược lực cùng kiếm ý bén nhọn. Kịch liệt đau nhức giống như nước thủy triều từng trận đánh tới, Lý Thắng đen nhánh gương mặt có chút run rẩy, hàm răng cắn đến khanh khách rung động. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, những cái kia cuồng bạo kiếm ý chính theo lỗ chân lông của hắn chui vào thể nội, cùng hắn ăn vào trúc cơ đan dược lực kịch liệt va chạm, giao hòa. Mỗi một lần xung kích đều giống như có người cầm thiết truy tại hắn trong kinh mạch điên cuồng gõ, muốn đem cả người hắn chia rẽ gây dựng lại. Mồ hôi sớm đã thẩm thấu hắn quần áo, áp sát vào bắp thịt rắn chắc bên trên. Nhưng hắn cặp kia đang nhắm mắt bên trong, lại lóe ra vẻ hưng phấn. Chính là loại này cảm giác. Trôi này tàn kiếm kiếm ý, bá đạo, cương mãnh, thẳng tiến không lùi, quả thực là vì hắn lượng thân bình tĩnh làm. Nó không phải tại ôn hòa dẫn đạo, mà là tại dùng thô bạo nhất phương thức, đánh hắn nhục thân cùng kinh mạch, đem những cái kia dược lực cứ thế màn đện vào hắn toàn thân, nện vào mỗi một cái khiếu huyệt chỗ sâu. Hắn không tại tính toán đi trấn an cố lực lượng này, mà là triệt để thả ra tâm thần, đem chính mình hoàn toàn giao cho loại này cảm giác. Thái sơ kiếm thể quyết tốc độ trước đó chưa từng có tự mình vận chuyển, tiếp nhận cái kia mạnh mẽ đâm tới kiếm ý cùng dược lực. Thời gian một chút xíu trôi qua, kiếm trùng bên trong chỉ có cái kia vô hình kiếm ý tiếng rít. Không biết qua bao lâu, Lý Thắng thể nội lao nhanh chân khí bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên bản giống như sương mù tràn ngập chân khí, tại cực hạn áp xúc cùng kiếm ý đánh bên dưới, dần dần thay đổi đến sền sệt, ngưng thực. Cuối cùng, tại đan điền chỗ sâu nhất, luồng thứ nhất mạnh như sợi tóc, lại lóe ra màu vàng kim nhạt phong mang năng lượng chậm rãi ngưng tụ thành hình. Kiếm nguyên, chân chính kiếm tu lực lượng. Cái này một sợi kiếm nguyên xuất hiện, phản phất là một cái tín hiệu. Lý Thắng quanh thân 365 chỗ khiếu huyệt chấn động mạnh một cái, hấp lực tăng vọt, hóa thành từng cái càng thêm cuồng bạo vòng xoáy. Vâng. Lấy hắn ngồi xếp bằng chi địa làm trung tâm, xung quanh trong vòng trăm trượng linh khí bị nháy mắt dành thời gian, điên cuồng bạo tới. Chôi này tàn phá cự kiếm xung quanh kiếm y giống như nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, chủ động nhìn về phía Lý Thắng. Trên không, một vài trượng lớn nhỏ vòng xoáy linh khí chống rồng xuất hiện, xoay chậm chậm, phát ra trầm thấp tiếng nghẹn ngào. Tinh thuần thiên địa linh khí cùng lăng lệ vô song kiếm ý bị cưỡng ép lôi kéo qua đến, rót vào Lý Thắng thể nội. Kiếm trùng lối vào, hai tên phòng thủ đệ tử đồng thời biến sắc, đồng nhiên nhìn hướng phương hướng tây bắc. Giả sư Minh, niên kỷ nhẹ hơn lục sư đệ kinh nghi bất định chỉ vào bên kia, cái kia động tĩnh là Lý Thắng sư đệ làm ra, hắn tại đột phá trúc cơ. Giả sư Minh cũng là một mặt khiếp sợ, xa xa nhìn qua cái kia mơ hồ có thể thấy được linh khí dòng xoáy, cảm thụ được không khí bên trong không tầm thường năng lượng ba động, nuốt ngụm nước bọt, tám thành là có thể động tĩnh này cũng quá lớn a. Năm đó ta trúc cơ thời điểm, nhiều lắm là cũng chính là dẫn động quanh thân mấy trượng linh khí, cái này đều nhanh đuổi kịp kim đan tu sĩ dị tượng. Tông chủ thân truyền, quả nhiên không thể tính toán theo lẽ thường. Hai người chính nghị luận ở giữa, cái kia vòng xoáy linh khí xoay tròn đến càng thêm mãnh liệt, phạm vi thậm chí còn tại chậm rãi mở rộng. Kiếm trùng bên trong, vô số yên lặng kiếm khí bắt đầu có chút rung động, phát ra tinh mịn bù bù, phản phất tại đáp lại cái gì. Vòng xoáy trung tâm, Lý Thắng giờ phút này đang trải qua thoát thai hoán cốt thống khổ cùng thể biến. Khổng lồ linh khí cùng kiếm ý tràn vào, bị Thái Sơ kiếm thể quyết chuyển hóa thành từng sợi sắc bén vô song màu vàng kim nhạt kiếm nguyên. Những này kiếm nguyên cũng không toàn bộ chuyển vào đan điền, ngược lại có tương đối một bộ phận, theo kinh mạch sau khi vận hành một vòng, đột nhiên tản vào toàn thân, dung nhập huyết nhục xương cốt bên trong. Mỗi một sợi kiếm nguyên đều giống như áp xúc bản kiếm khí, ở trong cơ thể hắn mỗi một tấc nơi hẻo lánh tiến hành rèn luyện. Ách a. Lý Thắng cuối cùng nhịn không được phát ra một tiếng gào trầm trầm, bắp thịt toàn thân kịch liệt co rút, làn da mặt ngoài chảy ra tinh mịn huyết châu, cả người phảng phất muốn vỡ vụn ra. Loại đau này khổ, hơn xa tại phía trước kiếm ý ngoại bộ chèn ép, đây là từ nhỏ bé nhất chỗ tiến hành hủy diệt cùng chúng sinh. Hắn cuối cùng minh bạch, vì cái gì bên trong kiếm tông không có người nào tu luyện Thái Sơ kiếm thể quyết. Cái này căn bản là tự ngược. Lấy hắn kiếm thể thánh thai đối kiếm đạo đáng sợ nội tính, cũng có thể so với thể tu nhục thân. Đột phá trúc cơ đều kém chút không có gánh vác, chớ nói chi là đệ tử khác. Nhưng hắn trong xương cốt kia mãng sức lực cũng bị triệt để kích phát đi ra. Đau. Vậy liền đau đi. Hắn Lý Thắng cái khác không được, chính là chịu đánh, chính là có thể khiêng. Lý Thắng càng thêm điên cuồng vận chuyển công pháp, chủ động dẫn dắt đến càng nhiều kiếm nguyên gia nhập cái này bản thân rèn luyện quá trình. Thân thể của hắn tựa như một cái bị nung đỏ khối sắt, bị linh khí cùng kiếm ý lặp đi lặp lại rèn, tạp chất bị loại bỏ, kết cấu thay đổi đến càng thêm chắc chẽ, càng thêm mạnh hơn mềm dai. Hai ngày rưỡi thời gian, liền tại cái này không phải người cha tấn bên trong chậm rãi trôi qua. Đỉnh đầu hắn cái kia khổng lồ vòng xoáy linh khí đã bắt đầu thu nhỏ, xoay tròn tốc độ cũng dần dần trở nên chậm. Tất cả năng lượng đều đã gần như hoàn toàn dung nhập trong cơ thể của hắn. Bên trong đan điền, kiếm nguyên giống như hồ nước màu vàng nóng, gợn sóng phun trào, tinh thuần mà bằng bạc. Toàn thân bên trong, lực lượng cảm giác trước nay chưa từng có tràn đầy, phản phất nhẹ nhàng khẽ động liền có thể vỡ nát núi đá. Chỉ kém một bước cuối cùng, đem tầng kia nhìn không thấy, sờ không được, lại chân thật tồn tại cảnh giới hàng rào, một lần hành động xông phá. Lý Thắng hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra. Xuy, hai đạo ngưng luyện như thực chất kiếm khí màu vàng kim nhạt, từ trong mắt của hắn bắn ra mà ra, đem phía trước mặt đất vạch ra hai đạo sâu sắc vết tích. Phá. Hắn biết hầu chỗ sâu bộc phát ra một tiếng nột ngạt như sấm gào thét, toàn thân tích góp lực lượng tại cái này một khắc không giữ lại chút nào ầm vang một phát, hướng về kia trúc cơ kỳ bình cảnh phát động sau cùng, cũng là mãnh liệt nhất xung kích. Và anh, phản phất có đồ vật gì tại thể nội vỡ vụn ra, một cỗ tinh thuần, cường hãn năng lượng nháy mắt chạy khắp toàn thân, thông suốt toàn thân mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Trúc cơ kỳ thành, lực lượng cường đại cảm giác cọ rửa ý thức, một loại sinh mệnh cấp độ nhảy lên trời vui vẻ làm cho hắn không nhịn được muốn cao giọng thét dài. Nhưng mà không đợi hắn khẩu khí này hoàn toàn lỏng ra đến, dị biến nảy sinh, toàn bộ kiếm chủng, tất cả yên lặng kiếm khí, vô luận là tại trên mặt đất cắm vào, hay là giữa không trung lơ lửng, tại cái này một khắc toàn bộ đều phát ra kịch liệt bù bù. Bọn họ điên cuồng rung động, từng đạo hoặc mạnh hoặc yếu, hoặc lăng lệ hoặc nặng nề kiếm ý, giống như nhận lấy đế hoàng chiêu mộ binh sĩ, từ kiếm chủng các ngõ ngách phóng lên tận trời. Trong chốc lát, vạn kiếm tề minh, vô số đạo kiếm ý hóa thành mắt trần có thể thấy lưu quang, giống như trăm sông đổ về một biển, hướng về vừa vặn đột phá Lý Thắng vị trí điên cuồng tụ đến. Phát sinh chuyện gì? Cửa họ Lục đệ tử dọa đến sắc mặt trắng bệch, chỉ vào kiếm chủng nội bộ cái kia bay múa đầy trời kiếm ý lưu quang, nói chuyện đều không lưu loát. Giả sư Minh cũng triệt để bối rối, há to mồm nhìn xem cái này dị tượng, trong đầu trống rỗng, ta cũng không ngờ à. Lý sư đệ hắn vừa mới đột phá trúc cơ, cái này vạn kiếm quy tông cảnh tượng, không có đạo lý a. Chẳng lẽ là tổ sư gia nhìn hắn không sử dụng kiếm mà lại dùng truy, tức giận đến hiền linh. Đừng đoán giả sư Minh. Lục sư đệ gấp đến độ dậm chân, nhanh, nhanh thông báo tông môn. Nhiều như thế kiếm ý cùng một chỗ tiến lên, Lý sư đệ vừa mới đột phá, vạn nhất ra chút gì đó sai lầm, hai ta có thể đảm đương không nổi à? Hai người luống cuống tay chân liền muốn lấy ra đưa tin phi kiếm. Đúng lúc này, một cái thanh âm uy nghiêm tại bọn họ đỉnh đầu vang lên, không cần. Chẳng biết lúc nào, một thân ảnh đã lặng yên không một tiếng động lơ lửng tại kiếm chủng nhập khẩu trên không, một bộ áo bào trắng, khuôn mặt tuấn nhã lại mang theo vô cùng vẻ ngưng trọng, đang mục quang như điện nhìn về phía kiếm chủng chỗ sâu vạn kiếm chi ý tập hợp hải tâm. Chính là cảm ứng được dị thường động tĩnh, ngay lập tức chạy đến kiếm tông tông chủ, Tiêu Vô Cực. Chương 51, kiếm linh chương 51, kiếm linh tông. Tông chủ. Hai tên đệ tử liền vội vàng không người hành lễ, cảm thấy an tâm một chút, nhưng trên mặt kinh hoàng vẫn chưa rút đi. Tiêu Vô Cực xua tay, ra hiệu bọn họ không cần đa lễ. Hắn toàn bộ tâm thần đều đã đặt ở kiếm chủng chỗ sâu dị tượng bên trên, lông mày xít sao khóa lên, thấp giọng tự nói, "Độc Cô tổ sư, ta có thể là dựa theo ngươi chuyển xuống phương pháp đến bồi dưỡng kiếm thể thánh thai, hẳn là đáng tin cậy a." Mà giờ khắc này, thân ở trung tâm phong bạo Lý Thắng, đối kiếm chủng bạo động cùng tông chủ giáng lâm không phát ra gì. Hắn vừa bật đột phá, thể nội kiếm nguyên bành trướng mãnh liệt, nhu cầu cấp bách phát tiết. To lớn vui sướng cùng cỗ này màn kình không chỗ phóng thích. Hắn cúi đầu xuống, liền thấy yên tĩnh nằm ở bên người phá quân truy. Không chút suy nghĩ, hắn duỗi bàn tay, đem cái kia băng lãnh trôi truy một mực nắm trong tay. Chiếu nặng xúc cảm truyền đến, thể nội lao nhanh kiếm nguyên phảng phất tìm tới chỗ tháo nước, tự động hướng về trôi truy dũng mãnh lao tới. Ha ha, tốt. Lý Thắng thoải mái cười to, chỉ cảm thấy toàn thân có sức lực dùng thoải mái. Hắn hai mắt khép hở, cảm thụ được kiếm trùng bên trong vô số kiếm ý hắn động. Không có thi triển bất kỳ hoa tiếu gì chiêu thức, chính là kiếm pháp cơ sở nhất điểm, đâm, bổ, quét, vậy chờ chiêu thức. Nhưng giờ phút này, trong tay hắn thi triển đi ra, lại mang theo một cỗ khó nói lên lời vận vị cùng uy lực kinh khủng. Hô hô hô. Nặng nghề phá quân truy trong tay hắn phảng phất nhẹ như không có vật gì, nhưng lại mang theo làm người sợ hãi cương phong. Mỗi một truy bung ra, không khí bên trong đều bộc phát ra ngột ngạt âm bạo thanh. Thái thượng vô cực kiếm điện phát lực, kiếm nguyên vận chuyển, thậm chí thân pháp bộ pháp hoàn mỹ phát huy ra. Nặng nghề cùng nhẹ nhàng, bá đạo cùng tinh diệu, hai loại hoàn toàn khác biệt phẩm chất riêng, tại trên tay hắn vậy mà hoàn mỹ kết hợp với nhau. Hắn càng múa càng hưng phấn, hoàn toàn đắm chìm tại loại này lực lượng tăng lên, kỹ pháp dung hội quán thông khoái cảm bên trong. Quanh thân khí huyết lao nhanh như rồng, kiếm nguyên gào thét lưu chuyển, làn da mặt ngoài mơ hồ hiện ra một tầng màu vàng kim nhạt rực rỡ. Liên tại Lý Thắng say mê tại cái này đột phá sau này lần diễn luyện lúc, ai cũng không có chú ý tới, trong tay hắn chuôi này nhìn như phổ thông phá quân truy, ngay tại phát sinh biến hóa vi diệu. Đầu đũa mặt ngoài, tại Lý Thắng kiếm nguyên quan chú, chậm rãi sáng lên một vệt kim quang. Tu đến mênh mông kiếm ý, tựa hồ nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, lại nhộn nhịp phân ra một tia tinh thuần nhất bản nguyên, giống như bách điểu về tổ, lặng yên không một tiếng động chui vào cái tia to lớn đầu đũa bên trong. Chú ý thể nội bộ, mơ hồ truyền đến một tiếng cực kỳ yếu ớt, lại mang theo thỏa mãn cùng lười biếng thở dài. Tất cả những thứ này phát sinh vô thanh vô tức, liền chủ nhân của nó Lý Thắng đều chưa từng lập tức phát giác. Hắn chẳng qua là cảm thấy trong tay truy tựa hồ nhiều một tia linh tính, càng thêm thuận tay, càng thêm thân thiết. Phen này nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa diễn luyện, kéo dài đến hai canh giờ. Trên bầu trời kiếm ý đều là đã tàn đi, phản phất từ trước đến nay đều chưa từng tới. Làm Lý Thắng đem cuối cùng một tia kiếm nguyên chậm rãi thu vào thể nội, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, toàn thân đều tràn đầy trước nay chưa từng có lực lượng cảm giác. Hắn hài lòng thở dài ra một hơi, tiện tay đem phá quân để qua một bên, đặt mông ngồi tại cự kiếm bên cạnh lạnh buốt trên đất trống, chuẩn bị thật tốt củng cố một cái vừa vặn đột phá tu vi. Thể nội lao nhanh kiếm nguyên dần dần bình phục, giống như dịu dàng ngoan ngoãn sông lớn chậm rãi chảy xuôi. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được trong đan điền phong phú kiếm nguyên, khóe miệng nhịn không được toét ra một cái nụ cười vui vẻ. Liên tại hắn tâm thần triệt để buông lỏng, đắm chìm tại cái này phần thỏa mãn cùng trong bình tĩnh lúc, một cái cực kỳ thanh âm đột ngột, không có dấu hiệu nào tại đầu góc hắn chỗ sâu vang lên. "Uy, tiểu tử, chú ý vung mạnh không có tệ nha." Thanh âm kia bi bô, như cái hài đồng, lại hết lần này tới lần khác muốn chứa làm ra một bộ như ông cụ non giọng điệu. "Đậu phộng, yêu nghiệt phương nào?" Lý Thắng toàn thân một cái giật mình, đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên cao ba thước. Hắn đột phá phía sau cảm giác sao mà nhạy cảm, lại hoàn toàn không có phát giác phụ cận có người. Cái này nếu là địch nhân. Hắn sau lưng nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi, một đôi mắt hổ trừng đến căng tròn, bắp thịt căng cứng, cảnh giác khắp nơi lên nhìn, thô âm thanh quát, "Người nào? Đi ra cho ta." Giấu đầu lộ đôi, tính là gì hảo hán? Chống băng kiếm trùng chỉ có gió thổi qua ngàn vạn cổ kiếm tiếng nghẹn nào, cùng với chính hắn nặng nề tiếng hít thở. Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lý Thăng có chút tê dại ra đầu, cái này kiếm trùng bên trong chẳng lẽ thật có cái gì đồ không sạch sẽ? "Tiểu tử đừng tìm, ngươi xem một chút ngươi truy." Cái kia bi bô âm thanh vang lên lần nữa, mang theo một tia rõ ràng bất đắc dĩ. "Chú ý." Lý Thắng đột nhiên cúi đầu, nhìn hướng chính mình trôi này tiện tay để dưới đất phá quân cự truy. Cái này xem xét, hắn trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Chỉ thấy cái kia chuỗi lùi đầu đũa bên trên, chẳng biết lúc nào, vậy mà ngồi ngay thẳng một cái tiểu đồng. Cái kia tiểu đồng ước chừng cao 5-6 tấc, toàn thân hiện ra một loại hơi mở màu vàng hư ảnh, vểnh lên cái chân bắt chéo, một cái tay còn nâng quai hàm, chính như đầu, dùng cặp kia mắt to như nước trong veo nhìn thấy hắn. "Phá quân, ngươi thành tinh á?" Lý Thắng buột miệng nói ra, chấn kinh đến âm thanh cũng thay đổi điệu. Hắn đi theo dưỡng phụ đánh mười mấy năm sát, truy biết nói chuyện loại này sự tình, quả thực lật đổ hắn nhận biết. Cái kia tượng vàng hư ảnh ngay vậy, một cái lảo đảo, trực tiếp từ đầu đũa bên trên ngã rơi lại xuống đất, ba kích một cái ngã trên mặt đất. Nó luôn cuống tay chân bỏ dậy, chống nạnh, khí đô đô nhìn xem Lý Thắng, "Tiểu tử thối, ngươi mới thành tinh nha, không biết lớn nhỏ. Ta chính là ngươi tổ sư gia Độc Cô Thanh Dương bộ kiếm, thần kiếm kiếm linh." "Tổ sư gia, Độc Cô Thanh Dương, thần kiếm kiếm linh." Liên tiếp tên tuổi nện xuống đến, nện đến Lý Thắng có chút choáng váng. Hắn gãi đầu một cái, khắp khuôn mặt là nghi hoặc cùng không hiểu. Hắn nhìn cái kia tức giận tượng vàng, lại nhìn trôi này đèn nhánh truy, trong đầu dùng sức hồi tưởng trước mấy ngày sư tôn nói liên quan tới tổ sư bội kiếm giới thiệu. "Tổ sư ra bội kiếm?" Lý Thắng trong mắt tràn đầy hoài nghi, "Ngươi có phải hay không nhìn ta khở? Sư tôn ta nói, tổ sư trước khi phi thăng, có người hỏi hắn bội kiếm tên gì, hắn chỉ để lại một câu kiếm chính là kiếm khuyên bảo các đệ tử muốn lĩnh ngộ kiếm đạo bản chất là muốn phản pháp quy chân, không cần do ngoại ý muốn tại hình thức chấp nhất, muốn trở về kiếm đạo bản thân thuần túy tính sao? Lời này chúng ta kiếm tông trên dưới ai không biết, tại sao lại thành thần kiếm?" "Ha ha ha ha." Cái kia kiếm linh tiểu đồng giống như là nghe đến trên đời này buồn cười nhất cho cười, lập tức vui tại trên mặt đất la lột, màu vàng hư ảnh cười đến run lên run lên. "Thuần túy, phản pháp quy chân. Ha 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 ha. Các ngươi những này hậu bối đệ tử, thuần túy là nghĩ quá nhiều, chính mình đem chính mình vòng vào đi." Kiếm linh tiểu đồng thật vất vả ngừng lại cười, phí sức bò đến đầu đũa bên trên, ngồi xếp bằng lên tới. Cười tủm tỉm nhìn xem Lý Thắng, tràn đầy hài hước nói, "Tình huống lúc đó ta rõ ràng nhất, cái kia Độc Cô lao đầu cả đời trăm bước, cuối cùng vì trang sóng lớn, đã dùng hết toàn thân kiếm nguyên và khí lực, mới miễn cưỡng một kiếm bổ ra giới bích. Nhìn xem là dễ dàng, trên thực tế, nếu không phải hắn tu vi sát thực cao thâm, lúc ấy đều nhanh đứng không yên. Cuối cùng người khác chạy tới, mồm năm miệng mười hỏi hắn kiếm kêu tên gì, hắn mặc dù mệt đến thở hổn hển, nhưng có nhiều đệ tử như vậy nhìn xem đâu, giang chống đỡ không có lộ ra vẻ mệt mỏi, thuận mồm liền trở về câu kiếm kêu thần kiếm. Đoán chừng hắn lúc ấy mệt lời nói đều nói không lưu loát, âm thanh mơ hồ, khả năng còn mang theo điểm tiếng địa phương, truyền đến các ngươi trong lỗ tai, liền thành kiếm chính là kiếm. Còn tìm hiểu hơn mấy trăm năm, chết cười ta rồi. Ha ha ha." Lý Thắng ha to miệng, cả người giống như bị một đạo cửu thiên huyền lôi phủ đầu bổ trúng, trong đầu vang lên ong ong. Trong đầu hắn, Độc Cô Tổ sư áo trắng như tuyết, di thế độc lập, tại vạn chúng chú mục bên dưới lạnh nhạt mở miệng, lưu lại ẩn chứa vô thượng kiếm đạo chí lý chân ngôn, sau đó phiêu nhiên về cõi tiên. Cái kia cao ngạo tuyệt ngạo, quang huy to lớn cao ngạo tổ sư hình tượng, tại cái này một khắc, kèm theo kiếm linh tiểu đồng cái kia không chút kiêng kỵ tiếng cười nhạo, ầm vang sụp đổ, nát đến nỗi ngay cả đều không thừa. Làm nửa ngày, để kiếm tông đệ tử tìm hiểu vô số cái tuế nguyệt chí cao lý niệm, cũng chỉ là bởi vì tổ sư ra lúc ấy kiệt sức lỡ miệng, mà hậu nhân quá độ giải đọc một tràng to lớn ô long. Chương 52, Huyền Long Kim chương 52, Huyền Long Kim kiếm chủng bên trong. Lý Thắng cùng kiếm linh mắt lớn trừng mắt nhỏ, không khí bên trong tràn ngập một cỗ xấu hổ khí tức. Trầm mặc nửa ngày, lúc này Lý Thắng phảng phất chợt nhớ tới cái gì, nhìn chằm chằm kiếm linh trên dưới dò xét, hỏi: "Chờ một chút, chiếu nói như vậy, ngươi chẳng phải là từ Độc Cô tổ sư niên đại đó sống đến nay? Cái này cần có mấy vạn năm a? Có thể ngươi làm sao mới hơi lớn như vậy?" Kiếm Linh hiển nhiên không ngờ tới hắn sẽ hỏi ra vấn đề này, lập tức tức giận liếc mắt, âm thanh mang theo vài phần tức hồn hẹn: "Ngươi cho rằng ta nghĩ à? Độc Cô lão gia hỏa kia cũng không biết đã đi bao lâu rồi. Nhiều năm như vậy, không có nửa phần kiếm nguyên tầm bổ, ta không có trực tiếp tiêu tán đều tính toán tiêu cao hương." "Kiếm nguyên tầm bổ?" Lý Thắng nghe vậy kinh hãi, "Cái này sao có thể? Ta kiếm tông lập phái vào năm, kiếm tu cao thủ tầng tầng lớp lớp, lịch đại tông chủ càng là sừng sững tại kiếm đạo đỉnh phong đỉnh cấp tồn tại. Bọn họ kiếm nguyên bàng bạc mênh mông, chẳng lẽ còn không đủ nuôi sống ngươi sao?" Kiếm Linh thở dài, thân ảnh nho nhỏ tại đầu bữa bên trên lộ ra đặc biệt cô đơn. "Ai, nếu thật là tùy tiện cái gì kiếm nguyên đều có thể tầm bổ ta liền tốt." Thanh âm của nó âm u đi xuống, lập tức nó ngẩng đầu, nhìn xem Lý Thắng nói, "Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, Độc Cô lao đầu hắn là cái gì thể chất?" Lý Thắng khẽ giật mình, lập tức ở trong đầu phi tốc lục soát. Liên quan tới khai phái tổ sư Độc Cô kiếm sự tích, hắn tất cả nhận biết đều đến từ mấy ngày trước đây sư tôn Tiêu Vô Cực tại đại điện bên trong ngắn gọn giới thiệu. Hắn cẩn thận hồi tưởng, cuối cùng lắc đầu bất đắc dĩ, đàng hoàng trả lời, "Chưa nghe nói qua." Sư tôn chỉ nói tổ sư gia nhất kiếm khai thiên, lập nên kiếm tông cơ nghiệp, đến mức cụ thể thể chất không có nói qua. Kiếm Linh giàu có thâm ý nhìn hắn một cái, "Độc Cô lao đầu thể chất giống như ngươi, chính là kiếm thể thánh thai." "Cái gì?" Lý Thắng cả người từ tại chỗ nhảy dựng lên, âm thanh bởi vì cực độ khiếp sợ mà nâng cao biến điệu, "Tổ sư gia cũng là kiếm thể thánh thai." Tin tức này với hắn mà nói quá mức rung động, thế cho nên đại não nháy mắt trống rỗng. Ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, một cố khó nói lên lời mừng như điên cùng không hiểu cảm giác tự hào xông lên đầu, "Ta đã nói rồi, tổ sư gia lão nhân gia ông ta năm đó tất nhiên là phong hoa tuyệt đại, khí chất siêu quần, quét ngang cùng thế hệ nhân vật tuyệt thế." Kiếm Linh lập tức im lặng, đột nhiên từ đầu đũa bên trên nhảy lên, hóa thành một đạo nho nhỏ lưu quang, đối với Lý Thắng đầu gối liền đặt tới. "Ôi, đừng nhìn Kiếm Linh cái đầu cực nhỏ, một cước này lại ẩn chứa một tia tinh thuần kiếm khí, rắn rắn chắc chắc, đau đến Lý Thắng nghe răng trợn mắt, ôm đầu gối quất thẳng tới hơi lạnh. "Người tiểu tử tối này, lại vòng vo khen mình đúng không?" Kiếm Linh thở phì phò lơ lửng giữa không trung, hai tay chống nạnh, lực run dữ dội khiển trách. Lý Thắng xoa hơi đỏ lên đầu gối, toét miệng nói thầm, "Kiếm Linh tiền bối, ngài thân hình này nhìn xem không lớn, hạ thủ, ách, đặt chân thật là không nhẹ a." Kiếm Linh hừ một tiếng, cảm xúc dần dần bình phục, tiếp tục nói, "Hừ, năm đó, ngươi bị kia Độc Cô tổ sư tùy ý mua một thanh phàm kiếm, cũng vì nó lấy tên thần kiếm. Sau đó, hắn liền ỷ vào trôi này thần kiếm, một đường chinh chiến, bại tận bốn phương cường địch. Chính là tại hắn vô địch kiếm ý cùng Độc Bộ Thiên Hạ kiếm nguyên năm này tháng nọ nhuộm dần cùng thai nghén bên dưới, ta mới có thể từ trong kiếm sinh ra linh trí, hóa thành kiếm linh." Nó dừng một chút, tiếp tục nói, "Hắn rời đi thời điểm, đem ta lưu tại kiếm tông, để cho ta giúp hắn nhìn chằm chằm hắn cơ nghiệp. Nhưng mà, từ hắn đi rồi, ta dần dần phát giác lực lượng tại từng năm yếu bớt, giống như vô căn chi thủy, không ngừng trôi qua." Khuôn mặt nhỏ của nó bên trên lộ ra mấy phần hoài niệm cùng thương cảm, kinh lịch các ngươi kiếm tông mấy đời tông chủ đều bất lực. "Ta hiểu được, đoán chừng chỉ có chờ kế tiếp kiếm thể thánh thai xuất thế, mới có thể để cho ta dần dần khôi phục lực lượng. Vì vậy ta liền tại thần kiếm bên trong ngủ đông đến nay, mãi đến ngươi ngày đó ở trong đại điện đối ta phát thệ." Kiếm Linh nói đến đây, mắt sáng rực lên, "Ta cảm ứng được tiểu tử ngươi kiếm thể thánh thai ba động, cái này mới tỉnh lại, đi ra kèm theo đến ngươi cái truy này bên trên." Nó vây quanh phá quân truy bay một vòng, tựa hồ đang thưởng thức nhà mới, "Vừa bọn ngươi tại cái này kiếm trùng bên trong đột phá trúc cơ, tại kiếm của ngươi nguyên cùng nơi này nồng đậm kiếm ý trợ giúp bên dưới, ta cuối cùng bị hấp thu tới một chút lực lượng, miễn cưỡng khôi phục một kia. Cái này mới có thể đi ra ngoài cùng ngươi chào hỏi." Lý Thắng nghe xong, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, trong lòng rất nhiều nỗi băn khoăn lập tức tan thành mây khói. "Thì ra là thế." Hắn cúi đầu nhìn xem trong tay phá quân truy, nhưng hắn lập tức lại nghĩ tới một vấn đề, nhịn không được hỏi, "Kiếm Linh tiền bối, ngươi tốt xấu là cái kiếm linh, hiện tại ở truy bên trong là không phải không quá thích hợp?" Kiếm Linh nghe nói như thế cũng là nhịn không được che lại cái chán. Ai có thể nghĩ tới một cái kiếm tu tông môn kiếm thể thánh thai đệ tử, dùng vũ khí lại là thanh truy. Cái này hợp lý sao? Nhưng nó ra vẻ hào phóng xua tay, "Chú ý thế nào? Vừa vặn so ta nguyên lai ở chỗ kia rộng rãi nhiều. Ta liền vui lòng ở truy bên trong, ngươi có phải hay không không chào đón?" Lý Thắng lập tức luống cuống, "Kiếm Linh tiền bối tại phá quân bên trong nghĩ chờ bao lâu, ta cao hứng còn không kịp đây. Vừa vặn có thể hướng tiền bối thỉnh giáo kiếm đạo tri thức." Đúng lúc này, Lý Thắng thần sắc nhất biến, đột nhiên vỗ xuống đầu, "Không tốt. Sư tôn chỉ cấp ta 3 ngày thời gian, hiện tại thời gian sắp tới rồi. Kiếm Linh tiền bối, chúng ta phải tranh thủ thời gian đi nha." Kiếm Linh ngay vậy, vèo một cái hóa thành một vệt kim quang chui vào đầu bữa. Thanh âm của nó từ đầu bữa bên trong truyền ra, "Tiểu tử, trước khi đi nhớ tới đem trên mặt đất thanh cự kiếm kia mang theo." Lý Thuận cúi đầu nhìn hướng trôi này cắm trên mặt đất tàn phá cự kiếm, Ta không nhìn lầm, cái kia tài liệu hẳn là Huyền Long Kim, cũng coi là không sai tài liệu luyện khí. Kiếm Linh âm thanh mang theo vài phần hưng phấn, vừa vặn cái này kiếm kiếm ý toàn bộ bị ngươi hết sạch, tại cái này để đó cũng lãng phí. Sau khi rời khỏi đây đem nó tan, cho ngươi cái truy này thăng cấp. Lý Thắng nghe nói như thế lại do dự, Kiếm Linh tiền bối, cái này kiếm chủng bên trong kiếm nói thế nào cũng là trải qua đại tổ sư bọn họ bội kiếm, như vậy không tốt đâu. Kiếm Linh bi bô âm thanh lập tức hồn hện, tổ sư, còn có thể có ta tổ sao? Để ngươi cầm ngươi liền cầm. Hú hồ, thanh kiếm này kiếm ý cùng ngươi kết hợp lại, nó kết cục tốt nhất không phải nằm ở chỗ này chờ chậm rãi mục nát, mà là đưa nó đúc lại, lấy vô thượng kiếm đạo đặt chân huyền hoàng đỉnh, đây mới là đối ngươi tổ sư bội kiếm lớn nhất tôn trọng. Kiếm Linh lời này vừa nói ra, trôi này tàn phá cự kiếm đột nhiên phát ra trận trận ông minh chi thanh, thân kiếm có chút rung động, phảng phất tại phụ họa Kiếm Linh nói. Lý Thăng thấy thế không do dự nữa, hắn bước đi lên tiền đến, một tay nắm chặt chuôi kiếm. Xúc tu nháy mắt, hắn cảm thấy một cỗ ấm áp năng lượng từ chuôi kiếm truyền vào lòng bàn tay, cùng thể nội kiếm nguyên sinh ra kỳ diệu của mình. Tốt. Lý Thắng một cỗ hào tình tráng trí tự nhiên sinh ra, vậy ta liền để ngươi tái chiến một thế. Hắn dùng sức nổ một cái, cự kiếm ứng thanh mà ra. Thân kiếm mặc dù tàn phá, nhưng nắm trong tay lại chịu nặng, lộ ra một cỗ pháp nặng nề khí tức. Lý Thắng đem cự kiếm gánh tại trên vai, tay kia xách theo trọng truy, nhanh chân hướng kiếm chủng đi ra ngoài. Chương 53, ngươi có thể có ta hiểu kiếm. Chương 53, ngươi có thể có ta hiểu kiếm. Kiếm chủng lối vào, hai tên giữ cửa đệ tử chính lo lắng dạo bước. Ba ngày kỳ hạn sắp tới, bọn họ đã lo lắng Lý Thắng an nguy, lại sợ tông chủ trách móc. Khi thấy Lý Thắng thân ảnh từ kiếm chủng chỗ sâu đi tới lúc, hai người đồng thời nhẹ nhàng thở ra, nhưng lập tức hai mắt trợn tròn xoe, bọn họ nhìn thấy Lý Thắng không những khiêng trôi này mang tính tiêu chí đại truy, trên vai còn nhiều thêm một thanh to lớn tàn phá trọng kiếm. Lý sư đệ. Họ Lục đệ tử lắp bắp mở miệng, cái này kiếm là? Lý Thắng nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, kiếm chủng bên trong tiền bối đồng ý ta mang đi. Hai tên đệ tử hai mặt nhìn nhau, bọn họ tại kiếm chủng giữ cửa nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua có người từ bên trong mang kiếm đi ra. Nhưng nghĩ tới Lý Thắng là tông chủ thân truyền đệ tử, liền cũng không dám hỏi nhiều. Lý sư đệ, tông chủ giờ khắc này ở cửa chờ ngươi. Đa tạ hai vị sư minh. Lý Thắng đối với hai người nói cảm ơn, sau đó nhanh chân đi ra ngoài cửa. Tiêu Vô Cực chính phủ tay đứng ở trên không, đưa lưng về phía cửa. Nghe đến tiếng bước chân, cảm ứng được trên thân Lý Thắng truyền đến trúc cơ kỳ khí tức, nói ra, không sai, đột phá đến trúc cơ kỳ, căn cơ rất vững chắc. Hắn thỏa mãn gật gật đầu, hắn chậm rãi quay người, ánh mắt đột nhiên dừng lại tại Lý Thắng trên vai cự kiếm, con mắt đống nhiên trở lớn, đây là kiếm chủng bên trong trôi này chẳng tiên. Ngươi làm sao đem nó mang ra ngoài? Lý Thắng thành thật trả lời, sư tôn, là Kiếm Linh tiền bối để ta mang ra. Kiếm Linh? Tiêu Vô Cực sững sờ. Hắn một cái lắc mình đi tới Lý Thắng trước mặt, ngươi nói là Kiếm Linh tiền bối hiện tại liền đã tỉnh lại. Lý Thắng gật đầu, còn chưa kịp giải thích, đầu đũa bên trên liền toát ra một vệt kim quang, Kiếm Linh nho nhỏ thân ảnh hiện ra, ngồi tại Lý Thắng trên bả vai. Tiểu tiêu tử, nhiều năm như vậy không gặp, tu vi ngược lại là tiến bộ không ít. Kiếm Linh bi bô nói, mỗi nhiệm kỳ tông chủ mới vừa tiếp nhận tông môn lúc đều sẽ đem Kiếm Linh tỉnh lại, đem Kiếm Tông bây giờ tình huống cùng thiên hạ đại thế nói cho Kiếm Linh, đây là Kiếm Tông lịch đại tông chủ truyền miệng môn quy. Mấy trăm năm trước, Tiêu Vô Cực mới vừa tiếp nhận Kiếm Tông thời điểm, dùng bí thuật đem Kiếm Linh tỉnh lại qua một lần. Trước mấy ngày tại đại điện, hắn cũng là một cái duy nhất cảm ứng được Kiếm Linh chạy đến Lý Thắng truy bên trong người. Chỉ là không nghĩ tới Kiếm Linh thâm hụt nhiều năm như vậy, vậy mà thức tỉnh nhanh như vậy. Tiêu Vô Cực nhìn thấy Kiếm Linh, thân thể chấn động mạnh một cái, vậy mà trực tiếp quỳ một chân trên đất, Kiếm Tông đương đại tông chủ Tiêu Vô Cực, bái kiến Kiếm Linh tiền bối. Một màn này nếu là bị đệ tử khác thấy được, sợ là sẽ phải ngoác mồm kinh ngạc. Đương đương Kiếm Tông tông chủ, hóa thần kỳ đại tu sĩ, vậy mà đối một cái lớn chừng bàn tay người đi như vậy lại lễ. Kiếm Linh vung vung tay, đứng lên, đừng chỉnh những này nghi thức xa giao. Ta nói tiểu tiêu tử, các ngươi Kiếm Tông những năm này có phải là càng ngày càng bảo thủ không chịu thay đổi? Liên từ kiếm chủng mang thanh kiếm đi ra đều muốn ngạc nhiên. Tiêu Vô Cực đứng dậy, cười khổ nói, Kiếm Linh tiền bối có chỗ không biết, kiếm chủng bên trong kiếm đều là lịch đại tiền bối di vật, ẩn chứa kiếm của bọn họ ý truyền thừa. Các đệ tử chỉ có tại thu hoạch được kiếm ý tán thành lúc, mới có thể từ trong cảm ngộ, chưa hề có người trực tiếp đem kiếm mang ra qua. Cô hủ. Kiếm Linh không khách khí chút nào đánh gãy, kiếm là chết, người là sống. Kiếm ý luôn có tiêu hao sạch sẽ thời điểm, đem những này kiếm lưu tại kiếm chủng bên trong chậm rãi mục nát, ngươi hỏi qua ý kiến của bọn nó sao? Không bằng lấy ra vật tận kỳ dụng. Huống chi ta có thể là Kiếm Linh, ngươi còn có thể có ta hiểu kiếm. Lý Thắng nghe nói như thế, trong lòng yên lặng nghĩ đến, cái kia xác thực, chúng ta nhiều lắm là chỉ là tu luyện kiếm đạo người, Kiếm Linh tiền bối có thể là kiếm thành tinh, người nào có thể so sánh ngươi hiểu kiếm a? Tiêu Vô Cực một mặt xấu hổ, Kiếm Linh tiền bối dạy phải. Cho nên Kiếm Linh nhảy đến Lý Thắng trên vai cự kiếm, trôi này chạm thiên trọng kiếm, thân kiếm từ huyền lòng kim chế tạo, thích hợp nhất binh khí nặng. Để nó đi theo tiểu tử này, so tại kiếm chủng bên trong dị xét mạnh hơn nhiều. Tiêu Vô Cực nhìn hướng thanh cự kiếm kia, ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ, đối Lý Thắng nói ra, trôi này Trảm Thiên trọng kiếm là cự kiếm phong thứ 35 đảm nhiệm phong chủ Tô Trảm Thiên bội kiếm. 500 năm trước, Tô phong chủ tại Bắc Hàn Ma Huyên độc chiến ba vị ma quân, cuối cùng kiếm nguyên chống đỡ hết nổi cùng bọn hắn đồng quy vu tận, cuối cùng chỉ còn lại trôi này tàn kiếm. Hắn giờ phút này đột nhiên ý thức được cái gì, chuyển hướng Lý Thắng, lông mày lại nhíu lại, chờ một chút, Kiếm Linh tiền bối để ngươi mang ra kiếm này là tính toán. Kiếm Linh ngồi tại Lý Thắng trên bả vai, hai tay chống cằm, hai cái chân nhỏ thoáng qua, đối với Tiêu Vô Cực cười hắc hắc, đương nhiên là tan lúc lại cho tiểu tử này đại truy thăng cấp a. Huyền Long Kim có thể là khó được vật liệu luyện khí, tăng thêm tiểu tử này kiếm thể thánh thai kiếm nguyên ôn dưỡng, nói không chừng có thể luyện ra một thanh thần truy đến. Nghiệp chướng. Tiêu Vô Cực lập tức cảm giác huyết áp một cái liền lên đến, nhưng ngay lúc đó ý thức được là kiếm linh chủ ý, huyết áp lại chậm lại, khụ khụ, kiếm linh tiền bối, đây là tiền bối di vật, làm sao có thể nói tan liền tan. Kiếm linh hừ một tiếng, ngươi nói là vị nào tiền bối? Có ta tiền bối sao? Ta cho ngươi biết, đây là chính Trảm Thiên nguyện vọng. Vừa rồi nó đã tán thành tiểu tử này, không phải vậy ngươi cho rằng ta có thể nhìn xem tiểu tử thối này đem nó từ kiếm trùng bên trong mang ra? Tiêu Vô Cực nhìn hướng thanh cự kiếm kia, quả nhiên cảm nhận được Trảm Thiên trọng kiếm cùng Lý Thắng trên thân kiếm ý đã hòa làm một thể. Hắn trầm mặc thật lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, đã như vậy, vậy liền theo kiếm linh tiền bối ý tứ đi. Chương 54, đúc lại phá quân, phá thiên gia lò. Chương 54, đúc lại phá quân, phá thiên gia lò. Chú kiếm phòng, thiên hỏa dung lô chỗ sâu. Sóng nhiệt không khí bặm mẻo. Âu Giả Tử nhìn xem trước mặt cái này một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh, hoa dâm dâu run rẩy. Hắn chỉ vào trên mặt đất cái kia đoạn đen nhánh cự kiếm sát, âm thanh tăng lên, kiếm linh tiền bối, ngài khẳng định muốn đem cái này Huyền Long Kim rèn đúc Trảm Thiên trọng kiếm sát, tan luyện vào tiểu tử này, trôi này miễn cưỡng tính toán đỉnh cấp linh khí truy bên trong. Cái này một lớn một nhỏ hai người chính là Lý Thắng cùng Thần Kiếm Kiếm Linh. Lý Thắng bà bay, lớn chừng bàn tay kiếm linh chính ôm cổ áo của hắn ngủ gật, nghe vậy lười biếng bén lên mí mắt, rèn sát, để ngươi tan liền tan, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Tiểu Tiêu Tử bên kia đều không có ý kiến, ngươi đổ đau lòng đi lên. Âu Giả Tử khẽ miệng co giật, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đoạn cự kiếm sát. Huyền Long Kim a, vực này cao giai vật liệu luyện khí, cho hắn đầy đủ chế tạo 10 thanh đứng đầu linh kiếm, nhưng bây giờ muốn toàn bộ tan vào một thanh truy bên trong. Hắn quay đầu trừng mắt về phía Lý Thắng, tiểu tử này chính hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm lò luyện. Xa xỉ a. Âu Giả Tử không tiếng động thở dài, nhớ tới tông chủ Tiêu Vô Cực truyền âm cho hắn kiếm linh lai lịch, chỉ được nhận mệnh đối kiếm linh không mình hành lễ, cận tuân tiền bối phát chỉ. Ngồi dậy lúc, hắn xông Lý Thắng chớp chớp mắt, hạ giọng, tiểu tử thối, nhìn tốt. Huyền Long Kim vực này tài liệu, lấy ngươi bây giờ tu vi căn bản xử lý không được. Đợi chút nữa lão phu thi triển trăm mạch rèn bảo truy pháp rèn đúc cái này tài liệu, ngươi cũng đừng phân thần. Lý Thắng lập tức mừng rỡ, hai bàn tay to trước người trà sát, lão đầu, ngươi nói là ngươi cuối cùng nguyện ý dạy ta rèn mũi kiếm cao dài truy pháp trăm mạch rèn bảo truy pháp sao? Khụ khụ. Âu Giả Tử nghe vậy kém chút bị nước bọt sặc đến, vội vàng liếc mắt Lý Thắng bả vai buồn ngủ kiếm linh, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn quá lớn, nói bậy bạ gì đó. Trăm mạch rèn bảo nện pháp chính là ta chú kiếm phong hoạch tâm bí truyền, không phải là không thể bản phong đệ tử truyền ra ngoài. Lão phu chỉ là trùng hợp cần dùng phương pháp này xử lý Huyền Long Kim, cũng không có nói muốn dạy ngươi. Lý Thắng nhếch môi, lộ ra hai hàng răng trắng, một bộ ta hiểu biểu lộ, không kịp chờ đợi đẩy Âu Giả Tử hướng lò luyện vừa đi, minh bạch minh bạch, nhanh bắt đầu đi lão đầu, ta cũng chờ không bằng nhìn mới truy rằng gì. Năm đó dạy Lý Thắng Điệp Lãng truy pháp, lão đầu này cũng là nói như vậy. Âu Giả Tử bất đắc dĩ lắc đầu, đi đến lò luyện phía trước, thần sắc đột nhiên nghiêm túc. Hắn cụt một tay chấn động, bàng bạc linh lực truyền vào lò luyện, địa hỏa ầm vang bốc lên, đem u ám động phủ chiếu rọi đến một mảnh đỏ bừng. Cái kia đoạn Trảm Thiên trọng kiếm sắc bị đầu nhập liệt diễm, nguyên bản đen nhánh màu sắc thế mà dần dần chuyển thành lưu động xích kim. Lý Thắng ngưng thở, nháy mắt một cái không nháy mắt. Hắn giờ phút này rõ ràng cảm nhận được, tại cái kia lửa nóng hừng hực bên trong, Huyền Long Kim nội bộ kết cấu ngay tại địa hỏa đùng khô bên dưới thay đổi đến dị thường sinh động, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng bàng bạc năng lượng. Trên đầu vai kiếm linh chẳng biết lúc nào tỉnh, tiểu hắc đầu con mắt cũng nghiêm túc nhìn chằm chằm lò luyện, bi bô nói thầm, "Ừm. Hỏa hầu không sai biệt lắm, rèn sắt, chuẩn bị tiếp liệu." Ông lò luyện phát ra một tiếng thanh minh. Xích kim sắc kim loại dung dịch bị linh lực bao vây lấy bay ra, trôi nổi tại rèn đúc trên đài, tỏa ra nhiệt độ cao rừng rực. Âu Giả Tử cụt một tay vung lên, một thanh so cả người hắn còn cao cự hình búa rèn xuất hiện tại trong tay, đầu búa đen nhánh, hiện đầy huyền ảo phù văn. Nhìn kỹ, Âu Giả Tử khẽ quát một tiếng, thân hình khẽ động, trôi này nặng nề cự truy trong tay hắn lại lộ ra cử trọng được hình. Chú ý lên truy rơi, cũng không phải là đơn giản man lực gõ, mà là mang theo một loại nào đó vận luật đặc biệt, mỗi một truy rơi xuống, đầu búa bên trên phù văn liền sáng lên một cái chớp mắt, tiếng đánh giống như ngột ngạt nhịp tim, giàu có tiết tấu quanh quẩn trong đập phủ. Ken, ken, ken. Lý Thắng con ngươi có chút co bảo. Tại hắn kiếm tâm thông minh cảm giác bên dưới, Âu Giả Tử mỗi một truy ẩn chứa lực đạo đều tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Mỗi một truy lực đạo giàu có mấy chục loại rèn đúc tinh lực, không ngừng mà chấn động, thẩm thấu, rèn luyện tài liệu. Trăm mạch rèn bảo truy pháp, danh tự này đống nhiên trong lòng hắn có hình tượng, trăm ngàn đạo nhỏ bé như tơ lực đạo, giống như trăm sông bể chảy, dọc theo đặc biệt mạch lạc thẩm thấu vào tài liệu nội bộ, tái tạo nó kết cấu, kích phát nó tiềm năng. Hắn nhìn đến như si như say, vô ý thức qua tay bắt tay vào làm chỉ, mô phỏng cái kia lực đạo lưu truyền. Nguyên lai phát lực có thể như vậy tinh tế, nguyên lai rèn luyện không chỉ là tạo hình, càng là giao cho tài liệu sinh mệnh quá trình. Hắn nhớ tới dưỡng phụ Lý Thiết Trụ thường đeo tại bên miệng câu kia xoay tròn nện, giờ phút này có càng sâu lý giải, nện là kết quả, mấu chốt ở chỗ xoay tròn quá trình, là lực lượng khống chế cùng truyền lại. Âu Giả Tử khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn Lý Thắng bộ kia ngây ngốc khoa tay giáng dấp, trong lòng thất kinh. Tiểu tử này, nộ tính cũng quá kinh khủng. Đệ tử tầm thường nhìn hắn rèn luyện, có thể xem hiểu ba thành lực đạo vận dụng liền tính tổ sư gia phù hộ, tiểu tử này tựa hồ trực tiếp bắt lấy lực tấu trăm mạch thần thủy. Động tác trên tay của hắn không ngừng, truy ảnh tung bay, đoàn kia xích kim sắc dung dịch tại dày đặc mà giàu có vận luật đánh bên dưới, bắt đầu chậm rãi kéo duôi, biến hình, cùng bên cạnh Lý Thắng trôi này nguyên bản có vẻ hơi vụng về huyền thiết cự truy dần dần dung hợp. Mới truy phôi dần dần thành hình, thể tích so với ban đầu hơi lớn, toàn thân hiện ra một loại ám kim cùng đen sẫm đan vào nặng nề màu sắc, đầu đũa mơ hồ có thể thấy được tinh mịn, giống như vảy rồng thiên nhiên đường vân, một cỗ thâm trầm lực lượng cảm giác nội ẩn trong đó. Đúng lúc này, kiếm linh tiểu hắc đột nhiên từ Lý Thắng bả vai bay lên, vòng quanh Tân Sinh truy phôi bay một vòng, đưa ra tay nhỏ, đầu ngón tay bước ra một giọt bóng ánh như kim cương thạch linh quang, điểm hướng trôi truy cùng đầu đũa chỗ nối tiếp. "Tiểu tử, đưa ngươi cái vật kèm theo." Giọt kia linh quang chui vào, truy thân nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy một cái, những cái kia vảy rồng đường vân tựa hồ xuống lại, lưu động một tầng ánh sáng nhạt. Âu Giá Tử con ngươi co rụt lại, nhận ra đó là cực kỳ tinh thuần kiếm ý bản nguyên, đối kiếm ý thai nghén có chỗ tốt cực lớn. Hắn nhìn hướng kiếm linh ánh mắt nhiều hơn mấy phần phức tạp. Tổ sư gia này kiếm linh, đối tiểu tử này cũng quá tốt điểm. Một bước cuối cùng, tinh huyết hòa vào nhau. Âu Giá Tử quát lớn nhắc nhở. Lý Thắng hiểu ý, bước nhanh đến phía trước, cắn chốt lưỡi, một cái đỏ thắm tinh huyết giọt phun tại còn có dư ôn trôi truy bên trên. Âm một tiếng vang nhỏ, huyết dịch nháy mắt bị hấp thu hầu như không còn. Trong chốc lát, Lý Thắng cảm thấy mình cùng trôi này mới truy ở giữa sinh ra một loại huyết mạch liên kết kỳ diệu cảm ứng, truy trọng lượng, cân bằng, thậm chí nội bộ bàng bạc lực lượng đều rõ ràng phản hồi đến trong lòng hắn. Bèn, trọng truy triệt để thành hình máy mắt, một cỗ vô hình sóng khí lấy truy làm trung tâm khuyết tán ra đến, thổi đến Âu Giá Tử áo bào bay phất phới, trong lò luyện địa hỏa cũng vì đó chập chờn. Chú ý an tĩnh nằm tại rèn đúc trên đài, đầu đũa lớn hơn một vòng, mặt ngoài ám kim lưu quang, long văn ẩn hiện, nhưng không có phía trước thu kịch cảm giác, ngược lại lộ ra một cỗ cổ phác, bá đạo, trọng quân vô song uy nghiêm. Lý Thắng không kịp chờ đợi đưa tay nắm chặt chua truy, xóc xóc ước chừng một vạn cân tà hữu, lấy hắn bây giờ lực lượng, vào tay hơi trầm xuống, lại dị thường hợp tay, phản phất vì hắn lượng thân định chế. Hắn thử vung vẩy hai lần, tiếng xe gió âm u hùng hậu, kiếm nguyên vận chuyển mượt mà tự nhiên, xa so với phía trước phá quân truy thuận tay gấp 10. Thốt truy. Lý Thắng hớn hở ra mặt, yêu thích không buông tay vớt ve truy thân, tất nhiên ngươi là dung hợp tiền bối Trảm Thiên trọng kiếm cùng phá quân cự truy, ta liền xưng ngươi là phá thiên đi. Âu Giá Tử nhìn xem hưng phấn đến như cái hải tử Lý Thắng, xoa xoa mồ hôi trán, tức giận khẽ nói, tiểu tử thối, tiện nghi ngươi. Cái này mới truy đơn thuần chất liệu đã tiếp cận pháp bảo hình thức ban đầu, thật tốt ổn dưỡng, tương lai bất khả hạn lượng. Đi nhớ hôm nay quan sát cảm giác, đối ngươi tu hành hữu ích. Lý Thắng trùng điệp gật đầu, nâng lên phá thiên truy, cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Hắn hướng về Âu Giá Tử trịnh trọng thi lễ một cái, đà tạ phong chủ. Kiếm linh ngáp một cái, hóa thành một đạo lưu quang chui vào mới truy, một thanh âm từ đầu đũa truyền ra, rèn sát, tay nghề không tệ nhà, so với ban đầu thoải mái hơn. Chương 55, thanh danh dần dần lên chương 55, thanh danh dần dần lên liền tại Lý Thắng cầm tới mới truy phá thiên thời điểm, hắn đoạt được ngoại môn đại bị khôi thủ thông tin, giống như cự thạch đầu nhập mặt hồ kích thích vận sóng, đang nhanh chóng hướng kiếm tông bên ngoài quyết tán. Đông huyền vực, vọng tiên thành, thành nam nhất là ngư long hỗn tạp dựa hồng lâu đại đường tiếng người bên áo. Mấy ca, các ngươi đoán làm gì? Một cái đỏ bừng cả khuôn mặt tán tu, xách theo bầu rượu loạn trà loạn choạng mà đứng lên, hướng về phía bạn ngồi cùng bàn mấy người ồn ào. Kiếm tông lần này ngoại môn đại bị, đoạt giải nhất vị kia, tu luyện căn bản không phải kiếm đạo. Bạn ngồi cùng bàn đồng bạn cười vang đứng lên, nhị cậu, ngươi uống nhiều a? Kiếm tông không tu kiếm, chẳng lẽ luyện thể hay sao? Xung quanh mấy bàn tu sĩ cũng quăng tới ánh mắt đùa cợt. Tên là nhị cậu tán tu mặt mũi không nhịn được, chợt vỗ bàn một cái, rượu vang khắp nơi, đánh dám. Lão tử rất thanh tỉnh. Ta thất cứu mộ già cháu ngoại trai Đường tỷ nhân tình nhị ca, chính là kiếm tông kinh lôi phong ngoại môn đệ tử. Hán chính miệng nói, tiên chân vạn sát. Cái kia đoạt giải nhất đệ tử tên là Lý Thắng, danh xưng kiếm tông chủ Y Vương, dùng chính là một thanh mấy ngàn trọng đại truy. Mấy truy liền đem kiếm tông thiên tài cho đập bay. Trong đại sảnh nháy mắt yên tĩnh chỉ chốc lát, lập tức buộc phát ra càng lớn ồn ào. Ồ, chưa nghe nói qua. Dùng truy kiếm tông đệ tử. Cái này cái gì con đường? Ngươi nói sợ không phải Tây Mạc Châu Hám Sơn tông Thạch Phá Thiên, theo ta được biết, hắn là dùng truy. Các loại kinh ngạc, hoài nghi tiếng nghị luận đan vào một chỗ. Kiếm tông xem như Đông Huyền vực đỉnh cấp kiếm tu tông môn, mặc dù chỗ xa xôi, nhưng khắc nhất cử khẽ động đều rất được quan tâm. Vực này thông tin, không thể nghi ngờ là tốt nhất để tải câu chuyện. Đại đường tiếng ồn ào bên trong, tầng ba một gian yên lặng nhã các bên trong, bên cửa sổ có một thân ảnh đứng. Người này một thân trường bào màu đỏ ngỏm, khuôn mặt anh tuấn lại mang theo một tia yêu dị trắng xám, một đôi mắt đỏ chính xuyên thấu qua cửa sổ cách khẽ hở, lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới ầm ĩ đám người. Chính là Huyết Hà tông thiếu chủ, Huyết Lệ. Dưới lầu liên quan tới chủ Y Vương Lý Thắng nghị luận, một chữ không sót truyền vào hắn trong tai. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve bên hông một cái cổ phát hồ lô màu đỏ ngòm, nét miệng lên một vệt tàn nhẫn mà nghiền ngẫm độ cong. Kiếm đạo thánh thai tìm lâu như vậy, nửa điểm manh mối cũng không có. Hắn thấp giọng tự nói, âm thanh ấm lãnh, ngược lại là toát ra cái có ý tứ đồ chơi, dùng truy kiếm tông khôi thủ. Hơn phân nửa là cái thể tu, vừa vận ta huyết ma đại pháp rất lâu không có tinh tiến. Trong mắt của hắn tham lam tia sáng lấp loé không yên. Thể tu tinh huyết, đối hắn tu luyện huyết ma đại đạo chính là cực tốt thuốc bổ. Cái này đột nhiên xuất hiện Lý Thắng, không thể nghi ngờ là một cái đáng giá săn bắn mục tiêu. Tất nhiên đưa tới bản thiểu chủ hứng thú. Huyết Lệ liếm môi một cái, phản phất ngửi được mùi máu tươi dã thú, vậy liền cầm ngươi đến hoạt động một chút gần cốt đi. Hắn thân ảnh chậm rãi dung nhập nhã cắt trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một sợi như có như không mùi máu tanh. Đông Huyền vực, Vạn Pháp Các. Mấy tên mặc thanh sam, khí chất phiêu giật đệ tử trẻ tuổi chính tập hợp tại một chỗ đỉnh đài thủy tạ ở giữa thượng trà luận đạo. Chủ đề tự nhiên không thể rời đi gần đây danh tiếng thịnh nhất kiếm tông dị loại. Nghe nói không, kiếm tông cái này giới ngoại môn khôi thủ, lại lấy truy làm vũ khí, quả thực là có nhục nhã nhặn. Một cái cầm trong tay quạt xếp đệ tử gật gù đắc ý, trên mặt là không che giấu chút nào xem thường. Một người khác cười nạo tiếp lời, đâu chỉ có nhục nhã nhặn. Rõ ràng một cái kiếm tu, lại đi đùa nghịch cái kia mãng phu truy, thật sự là người tài giỏi không được trọng dụng, buồn cười đến cực điểm. Chính là cái này lý. Lúc trước đệ tử kia bá khép lại quạt xếp, điểm nhẹ mặt bàn, tu sĩ chúng ta cảm ngộ thiên địa pháp tắc, ngự sử ngũ hành diệu pháp mới là đường hoàng đại đạo. Kiếm tu mặc dù đi cực đoan, tốt xấu cũng theo đuổi nhân kiếm hợp nhất, có nó tinh diệu ý cảnh, có thể cái kia truy, chứ nện còn có thể làm sao? Ma lực mà thôi, thô bị không chịu nổi, làm sao trèo lên nơi thanh nhã? Sợ là liền linh lực vận chuyển đều thô ráp vô cùng, đồ chọc người ngưng cười. Lại một người nói bổ sung, dẫn tới một mảnh phụ họa cười khẽ. Bọn họ ngôn từ ở giữa tràn đầy pháp tu vốn có cảm giác ưu việt, đối loại kia thuần túy dựa vào nhục thân lực lượng phương thức chiến đấu, lộ ra trong xương kinh miệt, nhận định đó bất quá là chưa khai hóa ma lực, vĩnh viễn không cách nào cùng bọn hắn dẫn động thiên địa chi uy tinh diệu đạo pháp đánh đồng. Mà ngồi ở đỉnh đài vị trí cuối một vị trên người mặc màu xanh pháp y liễu, tướng mạo thường thường không có gì lạ thanh niên, giờ phút này lại nhíu mày, dùng truy tại một đám kiếm tu bên trong thu hoạch được khôi thủ, người này tất nhiên bất phàm, ví như gặp phải nhất định phải cẩn thận là hơn. Tây Mạc Châu, thể tu thánh địa, Hám Sơn Tông. Trên diễn võ trường tiếng nổ không dứt. Một vị thân cao chín thước, lưng hùm vai gấu, cả người đầy cơ bắp như tinh thiết đổ bê tông hùng vĩ thanh niên, chính vũ động một đôi mấy ngàn cân nổi chống vỏ bằng truy. Chú y gió gào thét, khí huyết như lang yên phóng lên tận trời, khí thế dọa người. Hắn chính là Hám Sơn Tông thiếu chủ, được vinh dự nhỏ sơn thần Thạch Phá Thiên. Một bộ truy pháp diễn luyện xong, Thạch Phá Thiên đem song truy trùng điệp ngừng lại tại trên mặt đất, nện ra hai cái hố sâu. Lúc này, đột nhiên có một đạo âm thanh vang dội từ nơi không xa truyền đến. Thạch sư minh, nghe nói ngươi chạy đi kiếm tông tham gia ngoại môn đại bỉ, còn đoạt được khôi thủ. Ha 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 ha. Thạch Phá Thiên đầy mặt dấu chấm hỏi nhìn xem một cái lao nhanh tới con ngẽ con thân ảnh. Nhìn xem người này một điểm không có phanh lại ý tứ, cũng nhanh đụng vào hắn lúc. Thạch Phá Thiên nháy mắt đưa tay, mang theo một tia tàn ảnh, trực tiếp một cái tát đem thân ảnh này đập ngã trên mặt đất. Trên mặt đất lập tức đá vụn băng khắp nơi, một cái khôi ngô thân thể ngã chồng vó nằm trên mặt đất, chỉ bất quá đầu khảm tại trong đất. Thạch Phá Thiên cả giận nói: "Mưu sư đệ, ngươi đạp mã có phải hay không rượu giả uống nhiều? Lao tử tháng trước mới đột phá trúc cơ, nhục thân vừa vặn bước vào tẩy tùy cảnh, mấy ngày nay một mực đặt cái này củng cố tu vi, lúc nào chạy đến ngoài vạn dặm kiếm tông đi?" Đầu khảm trong đất Mưu sư đệ ra sức đem đầu từ trong đất rút ra, một mặt ủy khuất nói với Thạch Phá Thiên: "Thạch sư minh, không phải ta nói à, bên ngoài đều đang đồn, kiếm tông cái này giới ngoại môn khôi thủ là cái dùng truy thể tu, người khác đều nói là ngươi chạy đi kiếm tông chiếm cái ngoại môn khôi thủ, ha 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 ha." Nam Cương Lâm Hải, Ngự Thú Tông bên ngoài, một tên tướng mạo anh tuấn, khí chất bất phàm nam tử chính thu lại khí tức, ẩn thân tại một tảng đá lớn về sau, ánh mắt sáng rực nhìn về phía cách đó không xa suối nước nóng, trong hồ có hai vị tiên tử ngay tại tắm rửa. "Ôn sư tỷ, ngươi nghe nói kiếm tông năm nay ngoại môn đại bị sự tình sao?" Một vị da thịt như ngọc, mắt mang mị ý nữ tử quay đầu hướng bên cạnh đồng dạng dung mạo tuyệt thế nữ tử hỏi. "Kiếm tông? Chẳng lẽ lại ra một vị kinh tài tuyệt diễm kiếm tu?" "Kiếm tu? Ta nghe nói lúc này ngoại môn khôi thủ lại là cái thể tu, dùng linh khí hay là chô truy?" "Ha ha 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 ha." Phốc phốc. Ôn sư tỷ nhịn không được cười ra tiếng. Mà gần như đồng thời, cự thạch phía sau cũng chuyển tới một tiếng không có đình chỉ. "Ha ha ha, nấc. Người nào?" Trong Ôn Tuyển hai người lập tức sắc mặt đại biến. Một đạo hắc quang đột nhiên hiện, đột nhiên đánh phía nam tử chỗ ẩn thân. Cự thạch tiếng thanh nổ nát vụn, trong bụi mù hiện ra một cái to bằng cái thất màu đen cự hạt, toàn thân tán phát khí tức, bất ngờ đã đạt trúc cơ hậu kỳ. "Hợp Hoan Tông Nô Âm Dương, lại là ngươi?" Hai vị tiên tử gặp một lần nam tử kia, lập tức giận không nhịn nổi. "Hai vị tiên tử, thật sự là khéo léo a." Nam tử thân hình lóe lên, nhẹ nhàng rơi vào ngoài mấy trượng trên ngọn cây, mỉm cười nói: "Không bằng thu linh sủng, chúng ta hàn huyên một chút phong nguyện." "Vô sỉ." Ôn sư tỉ mặt nhuộm hồng hà, phất tay đã khoác lên một bộ màu xanh cung trang nhảy vọt đến bên bờ. Nàng lật tay lại, một đầu màu đỏ con rắn nhỏ lặng yên không một tiếng động bay quanh mà lên. "Khục, tất nhiên tiên tử không muốn chuyện tiếm, cái kia Ngô Mỗ trước hết cáo tử." Gặp không chiếm được lợi lộc gì, Ngô Âm Dương khẽ cười một tiếng, thân hóa phấn quang phá không độ đi. Lúc này một vị khác nữ tu cũng đã lên bờ, thấp giọng hỏi: "Sư tỷ, không truy sao?" Ôn sư tỷ khỏe miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một vệt lanh quang: "Hợp Hoan Tông thánh tử, người này thân gia giàu có, đợi ta thay thời cơ, chắc chắn hắn ăn xong lau sạch." Mà giờ khắc này trốn xa bên trong Ngô Âm Dương, lại đối tất cả những thứ này không biết chút nào. Hắn lòng tràn đầy còn đang suy nghĩ mới vừa nghe đến thông tin, kiếm tông ngoại môn khôi thủ càng là cái dùng truy thể tu. Ha 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 ha. Nghĩ đến diệu dụng, hắn lại nhịn không được cười ra tiếng. Kiếm tông bên trong, Lý Thắng mới vừa khiêng cự truy từ rèn kiếm phong xuống, đánh mấy cái vang dội hắt xì, vuốt vuốt cái mũi. "Có phải là lao cha nhớ ta a?" Chương 56, kiếm thể thánh thai bồi dưỡng sổ tay. Chương 56, kiếm thể thánh thai bồi dưỡng sổ tay. Hai ngày rưỡi về sau, Phiêu Miểu Phong, Lý Thắng trong tiểu viện. Sương sớm còn chưa hoàn toàn tàn đi, giọt sương treo ở lá trúc trên ngọn, đem rơi chưa rơi. Tính thất bên trong, Lý Thắng ngồi xếp bằng, quanh thân kiếm nguyên quấn quanh, khí tức so hai ngày phía trước hùng hậu không chỉ một bậc, trúc cơ kỳ cảnh giới đã triệt để vững chắc xuống. Chôi này mới tinh phá thiên cự truy liền an tĩnh đặt ở hắn bên người. Lớn chừng bàn tay kiếm linh tiểu đồng, thân hình vẫn như cũ hơi mở, giờ phút này chính hai tay chống cằm, ngồi tại đen nhánh đầu đũa bên trên. Hắn nhắm hai mắt, nhỏ nhắn cánh mũi có chút mơ máy, từng sợi nguồn gốc từ Lý Thắng tu luyện lúc trong lúc vô tình tiêu tán ra tinh thuần kiếm nguyên, giống như nhận đến hấp dẫn, từng tia từng sợi chuyển vào hắn hư ảo thân thể. Theo cái này cực kỳ bé nhỏ bổ sung, hắn cái kia hơi mở thân hình, tựa hồ ngưng thật như vậy nhỏ xíu một chút xíu. Hô, Lý Thắng thật dài phun ra một ngụm trọc khí, khí tức như tiễn, đâm vào tĩnh thất trên vách đá, vạch ra một đạo nửa tấc sâu vết kiếm. Hắn mở mắt ra, hai đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức lông mày liền nhíu lại, đưa tay gãi đầu một cái. Không thích hợp a. Hắn nói thầm, mang trên mặt rõ ràng nghi hoặc, phía trước cảm giác chỗ này linh khí đủ đủ, làm sao đến chút cơ kỳ, liền cùng xuất thủy để hồ lô, tu luyện nửa ngày, tu vi tăng phải cùng rùa bò đồng dạng. Hắn nội thị bản thân, đang điển khí hải so tiên thiên cảnh lúc làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần, nguyên bản tràn đầy chân khí hóa thành càng tinh thuần thể lỏng kiếm nguyên, nhưng giờ phút này, cái này khổng lồ hồ nước lại có vẻ trống rỗng, tăng trưởng tốc độ cực kỳ bé nhỏ. Dựa theo cái tốc độ này tính ra, muốn tu luyện tới trúc cơ trung kỳ, sợ là đến tiêu hao 20 năm khổ công. Đây là tại hắn là kiếm đạo thánh thai, tư chất vượt xa thường nhân điều kiện tiên quyết. Nếu là đổi lại phổ thông tư chất đệ tử, thời gian sợ rằng còn muốn vượt lên một lần. Vừa nghĩ tới tương lai mấy chục năm khả năng đều muốn giống như vậy rùa bỏ Lý Thắng liền cảm giác toàn thân không dễ chịu. Hắn vô ý thức nắm chặt bên cạnh chua truy, lạnh buốt xúc cảm thoáng bình phục một cái hắn có chút nôn nóng tâm tình. Lúc này, ngồi tại đầu đũa bên trên kiếm linh đứng lên, duỗi lưng một cái, mặc dù hắn cái kia hơi mở thân thể làm động tác này có vẻ hơi buồn cười. Hắn bay tới Lý Thắng trước mặt, lơ lửng giữa không trung, hai tay ôm ngực, lao khí hoành thu nói ra, "Tiểu tử, trợn tròn mắt ta. Có phải là cảm thấy tốc độ tu luyện chậm để người muốn đập đầu vào tường?" Lý Thắng ngẩng đầu, nhìn xem cái này mấy vạn tuổi tiểu đồng, nhẹ gật đầu, "Đúng vậy à, kiếm linh tiền bối, cái này cũng quá chậm." Kiếm linh liếc mắt, có thể đến chút cơ kỳ, chỉ là khổ tu không thể được đi. Bây giờ thiên địa linh khí đã sớm so ra kém thời đại thượng cổ, muốn thần tốc tăng cao tu vi, coi trọng chính là tài nguyên. Hiểu không? Đan dược, linh thạch, thiên tài địa bảo, bên nào cũng không thể ít. Bất quá tiểu tử ngươi tốt số, tiểu tiêu tử có lẽ đem ngươi từ trúc cơ tu đến kết đan tài nguyên đều chuẩn bị cho ngươi tốt. Nghe nói như thế, Lý Thăng ánh mắt sáng lên, đống nhiên vô đuổi, đúng rồi. Sư tôn lão nhân gia ông ta khẳng định chuẩn bị cho ta tốt. Đường đường thân truyền đệ tử, cũng không thể để đồ đệ là tài nguyên tu luyện phát sầu a. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười thật thà, cảm thấy nhà mình sư tôn quả nhiên chí kỷ. Quan sư tôn ngươi chuyện gì? Tiểu Hắc không khách khí chút nào đánh gậy hắn mơ màng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia khinh thường, đây là quy củ. Là độc cô lão đầu định ra quy củ. Lý Thăng sững sờ. Tổ sư gia định quy củ. Không sai. Kiếm linh bay tới Lý Thắng trên bả vai ngồi xuống, tới lui hai cái chân nhỏ, độc cô lão đầu mặc dù người không thế nào đáng tin cậy, nhưng hắn đối với chính mình cái này kiếm thể thánh thai thể chất có thể là rõ ràng, năm đó độc cô lão đầu kết hợp tự thân trưởng thành kinh nghiệm, thật vất vả tổng kết ra một phần kiếm thể thánh thai bồi dưỡng sổ tay trực tiếp để kiếm tông tông chủ đời đời truyền lại, lệnh cưỡng chế như có gặp phải nên thể chất, nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo sổ tay. Đến bồi dưỡng, Lý Thắng nghe đến chố mắt đứng nhìn, không nghĩ tới còn có loại này đồ vật. Kiếm linh tiếp tục nói, cái kia sổ tay bên trong có một đầu liền văn bản rõ ràng viết, thánh thai trúc cơ về sau, tông môn nhất định phải dốc sức cung ứng nó từ trúc cơ đến kết đan cần thiết tất cả hạch tâm tài nguyên, tuyệt đối không thể để nó bởi vì tìm kiếm tài nguyên mà lãng phí quý giá thời gian. Đây là vì cái gì? Lý Thắng không hiểu, chính mình đi tìm tài nguyên, không phải cũng là một sự rèn luyện sao? Lịch luyện cái rắm. Kiếm linh gắt một cái, mặc dù cái gì cũng không có phun ra, độc cô lão đầu nói hắn năm đó liền ăn cái này thua thiệt. Hắn trúc cơ về sau, không người chỉ điểm, cho rằng giống như trước kia vùi đầu khổ tu liền được. Kết quả hơn phân nửa thời gian đều hao phí đang khắp nơi tìm kiếm linh thạch linh dược bên trên, căn bản không có nhiều nhàn rỗi chuyên tâm mài giũa kiếm đạo. Chờ hắn về sau kiếm đạo đại thành, xem trước kia mới đấm ngược dập chân, nói nếu là năm đó có thể đem tìm tài nguyên thời gian đều dùng để tôi luyện kiếm đạo, nói không chừng năm đó đối chiến những cái kia vực ngoại cường địch lúc, có thể đem bọn họ từ huyền hoàng giới chặt tới bọn họ quê quán đi, cái nào còn cần đến khổ chiến, liền bản mệnh phi kiếm đều đánh nát. Kiếm linh nói đến chỗ này, dừng một chút, nhỏ giọng bổ sung một câu, đương nhiên rồi, ta cảm thấy phía sau hắn câu này đơn thuần là khoác lác, cho trên mặt mình tiếp bảng. Lý Thắng nhưng là nghe đến cảm xúc bành trướng, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Ta đã nói rồi, vì sao tông môn chỉ dạy ta Thanh Phong kiếm pháp cùng cái kia nửa bộ chỉ nói kiếm lý, không dạy chiêu thức Thái Thượng vô cực kiếm điển làm ta còn tưởng rằng là các trưởng lão nhìn ta dùng truy, cố ý không dạy ta bản lĩnh thật sự. Nguyên lai tổ sư gia đã sớm sắp xếp xong xuôi, là không muốn để cho ta phân tâm, chuyên tâm đi chính ta kiếm đạo. Hắn nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, trong lòng điểm này bởi vì tu luyện chậm chạp mà sinh ra nôn nóng lập tức tan thành mây khói, thay vào đó là một loại sáng tỏ thông suốt minh ngộ cùng đối tổ sư gia mưu tính sâu xa kính nể. Xác thực, con đường của hắn cùng cái khác kiếm tu khác biệt, hắn cần chính là tại lần lượt trong thực chiến, đem kiếm đạo dung nhập truy pháp, đi ra thuộc về mình một truy phá vạn pháp con đường. Như cả ngày làm nhiều mảnh linh thạch, mấy bình đan dược bốn ba, đâu còn có tâm tư suy nghĩ làm sao đem truy vung mạnh ra hòa đến. Ha ha, tổ sư gia anh minh. Lý Thắng cười to lên, chỉ cảm thấy toàn thân dễ chịu, sau đó đứng lên, duỗi bàn tay, đem phá thiên cự truy cơ lấy gánh tại trên vai. Nặng nghề cự truy tại trên vai hắn nhẹ như không có vật gì. Được rồi, đừng ngốc vui vẻ. Kiếm linh từ trên bả vai hắn bay lên, ngươi tu vi cũng vững chắc đến không sai biệt lắm, chúng ta nên đi tìm tiểu tiêu tử, hắn không phải nói để ngươi tu vi vững chắc phía sau đi hắn động phủ tìm hắn sao? Đúng, tìm sư tôn đi. Lý Thắng nét miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, đại thủ một mực cầm chua truy, bước nhanh chân liền hướng bên ngoài đi. Chương 57, Tiêu Vô Cực bố trí chương 57, Tiêu Vô Cực bố trí thiên kiếm phòng, thiên kiếm đại điện bên trong, không khí ngưng trệ đến phảng phất có thể vắt ra nước tới. Ta không đồng ý. Tông chủ, Lý Thắng mới vừa vận trúc cơ, bây giờ ma đạo lại bắt đầu ngao ngoe muốn động, ngươi lúc này để Lý Thắng đi ra ngoài lịch luyện, không phải đem ta kiếm tông hy vọng hướng trong hố lửa đấy sao? Truyền công trưởng lão cổ thông lồng ngực kịch liệt chập trùng, hoa dâm dâu bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, nước bọt gần như phun đến Tiêu Vô Cực trên mặt. Tiêu Vô Cực không để lại dấu vết ngửa ra sau nửa phần, trong tay áo ngón tay khẽ nhúc đích, một đạo bình chướng vô hình lặng yên đứng ở trước người. Trên mặt hắn mang theo xấu hổ mà không mất đi uy nghiêm cười, ánh mắt đảo qua trong điện mọi người. Phiêu Miểu Phong chủ Liễu Như Yên một bộ trắng tinh lưu vân váy, chính lệch ra tựa vào ghế bạch đàn bên trong, tay ngọc che miệng, một mặt ý cười nhìn xem Tiêu Vô Cực ăn quả đáng biểu lộ. Cự Kiếm Phong Lý Khôi Thiên chính lôi kéo cổ thông, để hắn bớt tranh cãi. Chú Kiếm Phong chủ Âu Giả Tử ngồi ở một bên, nếu mày không biết suy nghĩ cái gì. Những người còn lại hoặc đứng hoặc ngồi, thần sắc khác nhau. Cổ trưởng lão, chớ có như thế lớn hỏa khí. Tiêu Vô Cực âm thanh ôn hòa, tính toán ổn định chẳng diện, gọi các ngươi đến, không phải là vì thương lượng ra một cái sách lược vẹn toàn sao? Lý Khôi Thiên tranh thủ thời gian nói tiếp, đúng á lão cổ. Ta cũng không đồng ý để Lý Thắng sớm như vậy đi ra lịch luyện. Tu Vi làm sao tạm thời không đề cập tới, người này tâm tính quá mức thuần lương chất phác, ta sợ hắn sau khi rời khỏi đây bị người lừa quần cục đều không thừa. Hắn một bên nói, một bên dùng sức đem cổ thông hướng bên cạnh gỗ tử đàn trong ghế theo, nhưng tông chủ tất nhiên kêu chúng ta đến, tự nhiên là có hắn suy tính, không ngại trước nghe một chút tông chủ nói thế nào. Cổ thông bị theo ngồi xuống, vẫn là hầm hừ quay đầu chỗ khác, không nhìn Tiêu Vô Cực. Tiêu Vô Cực đưa cho Lý Khôi Thiên một cái ánh mắt cảm kích. Hắn hắng giọng một cái, ánh mắt thay đổi đến thâm trầm sắc bén, chậm rãi đảo qua ở đây mỗi một người. Cổ trưởng lão, các vị phong chủ thanh âm của hắn trầm tĩnh lại, tham dự đều là ta Kiếm Tông biết kiếm thể thánh thai bí ẩn người. Năm đó Lý Thắng mới vừa vào tông thời điểm, tất cả đỉnh núi phong chủ cũng đều đưa ra muốn đại lực bồi dưỡng Lý Thắng đề nghị, nhưng ta bỏ mặc hắn tự mình tu luyện, thế cho nên hắn dùng truy. Ta cũng không có cưỡng ép hồn hắn. Hắn dừng một chút, quan sát được trên mặt mấy người lóe lên không giảng hòa nhỏ xíu phàn nàn, nhất là cổ thông, khóe miệng trễ xuống đến lợi hại hơn. Các ngươi có thể biết vì sao? Tiêu Vô Cực ném ra vấn đề. Gần như mỗi người đấy lòng đều oán thầm không thôi, chẳng lẽ không phải chính ngươi sơ ý chủ quan, không xem trọng Lý Thắng, mới để cho vạn cổ không một kiếm thể thánh thai cứ thế mà đi lệnh ra, thành Kiếm Tông chủ y bương. Tiêu Vô Cực đem mọi người trầm mặc cùng vi diệu biểu lộ thu hết vào mắt, tự nhiên đoán được trong lòng bọn họ suy nghĩ. Hắn đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh bạch ngọc tay vịn, phát ra thanh thúy tiếng lách cách, phá vỡ yên lặng. Các ngươi đều biết rõ, Độc Cô tổ sư chính là tại Lý Thắng xuất hiện phía trước cái thứ nhất kiếm thể thánh thai. Thanh âm hắn không cao, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, lời vừa nói ra, mấy vị phong chủ hô hấp đều vô ý thức ngừng lại. Cổ Thông đột nhiên quay đầu trở lại, trong mắt tuôn ra tinh quang. Tiêu Vô Cực đón hắn ánh mắt, chậm rãi nói, bây giờ bồi dưỡng Lý Thắng phương pháp chính là Độc Cô tổ sư truyền lại xuống độc đáo pháp môn. Cái gì? Cổ Thông la thất thanh, đột nhiên từ trong ghế đứng thẳng lưng sống lưng, tông chủ ngươi nói là, ngươi là nghiêm ngặt dựa theo tổ sư ra biện pháp, cố ý bỏ mặc Lý Thắng dã man lớn lên. Trên mặt hắn nộ khí bị to lớn kinh ngạc thay thế, chết không được. Chết không được Lý Thắng người này mặc dù không thích dùng kiếm, cả ngày khiêng đại truy hồ đồ, có thể một thân kiếm ý lại tinh thuần vô cùng, nguyên lai dễ tại chỗ này, là tổ sư ra sớm có an bài. Hắn tự lẩm bẩm, phản phất lập tức tìm tới tất cả không hợp lý hiện tượng duy nhất giải thích hợp lý, nhíu chặt lông mày nháy mắt trầm tĩnh lại. Còn lại chủ cũng nhộn nhịp lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, phía trước lo nghĩ cùng bất mãn trong khoảnh khắc tan thành mây khói, chuyển thành một loại đối tổ sư gia mưu tính sâu xa kính sợ cùng đối tông chủ khâm phục. Tiêu Vô Cực khẽ miệng mấy không thể xem xét có quá một cái. Ban đầu hắn chẳng qua là cảm thấy Lý Thắng hay là cái từ sơn thôn đi ra trai trai hải tử, thích múa may truy có lẽ là thiếu niên tâm tính, nghĩ đến tại Kiếm Tông bực này kiếm tu thánh địa, mưa dầm thấm đất lâu dài, tự nhiên là sẽ trở về chính đạo. Người nào nghĩ tới tiểu tử kia đối truy chấp nhất vượt quá tưởng tượng, chờ phát hiện manh mối triệt để không đối lúc, đã muộn. Càng kỳ quái hơn chính là, hắn thật đúng là dùng truy lĩnh ngộ ra kiếm ý. Cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi, chỉ có thể nói không hổ là kiếm thể thánh thai. Hắn không phải tuân theo tổ huấn, rõ ràng là đâm lao phải theo lao, không dám cưỡng ép hồn hắn, sợ một cái không tốt hủy cái này cây dòng độc đinh, chỉ có thể kiên trì đâm lao phải theo lao. Bất quá, nhìn phía dưới mọi người cái kia một bộ thì ra là thế tông chủ mưu tính sâu xa chúng ta trách oan tông chủ thoải mái biểu lộ, Tiêu Vô Cực đến bên miệng giải thích lại nuốt trở vào. Hắn thuận thế bưng lên trong tay linh trà, nhẹ nhàng uống một hớp, hơi nóng làm mơ hồ trên mặt hắn nhỏ bé biểu lộ, chỉ lộ ra một cố cao thâm khó dò thần sắc. Cái này để mọi người cũng đều càng thêm tin tưởng chính mình suy đoán. Tiêu Vô Cực nhìn lên cơ hội không sai biệt lắm, thả xuống chén trà, khuôn mặt nghiêm một chút, cô kia thuộc về Hóa Thần đại tu sĩ cùng một phái tông chủ uy nghiêm, khí tức tự nhiên bộc lộ. Để Lý Thắng đi ra ngoài lịch luyện, thứ nhất là vì để hắn cùng thiên hạ các tông thiên kiêu giáo thủ, tại trong thực chiến ma luyện kiếm tâm, nghiệm chứng tự thân chi đạo. Nhắm mắt làm liệu, cuối cùng khó thành đại khí. Thứ hai, tu hành đường tuyệt không phải đường bằng phẳng, nhân tâm có lượng, rất tại yêu ma. Để hắn sớm ngày kiến thức tu hành giới ngươi lựa ta gạn, âm nhu tính toán, kinh lịch mưa gió, mới có thể một cách chân chính trưởng thành. Một mực đem hắn bảo hộ tại tông môn cánh chim phía dưới, sẽ chỉ nuôi ra một cái không hiểu nhân tình thế sự, chỉ có thiên phú cử anh. Tương lai ta Kiếm Tông đòn rồng, làm sao có thể giao cho đệ tử như vậy đến chọn. Tiêu Vô Cực lời nói quanh quẩn tại đại điện bên trong. Liên nhất phản đối cổ thông, giờ phút này cũng chỉ là tay vuốt trầm râu, trầm tư không nói, hiển nhiên đã bị lời nói này thuyết phục mấy phần. Tiêu Vô Cực xoay chuyển ánh mắt, rơi vào cái kia lau hiệu điệu màu trắng bóng hình xinh đẹp bên trên. Liêu sư muội, chính buồn chán gậy bên hông ngọc trung Liễu Như Yên nâng lên yêu kiều mắt cười, tông chủ sư huynh, có gì phân phó? Âm thanh mềm mại huyền chuyển, mang theo thiên nhiên ý giận. Tham dự mấy ngươi độn thuật nhanh nhất, ta muốn ngươi gần đây đích thân tiến về Đông Huyền vực các đại tông môn, lấy ta Kiếm Tông danh nghĩa truyền đạt một đạo thông tin, 10 năm sau tại Vạn Tiên thành mở ra Huyền Hoàng Tiên kiêu sẽ. Liễu Như Yên đôi mi thanh tú chau lên, môi đỏ cong lên, lại là ta. Tông chủ của ta đại nhân, ngài liền biết sai bảo nhân ra đi làm cái này mệt nhất nhất buôn ba việc. Nàng đứng lên, ngón tay ngọc nhỏ dài giả ý vướt vướt huyệt thái dương, vượt ngang đông huyền vực, từng nhà đưa tin, đây thật là phần khổ sai đây. Tiêu Vô Cực cảm giác cái chán lại bắt đầu mơ hồ đau ngầm ngầm, cố tự chấn định nói, can hệ trọng đại, không phải là Liêu sư mọi người không thể đảm nhiệm. Sau đó ta sẽ viết một lá thư, ngươi mang cho các tông trưởng môn, bọn họ xem xét liền biết. Liêu Như Yên một mặt u oán nhìn xem Tiêu Vô Cực, được thôi, ai bảo ngươi là tông chủ đâu? Công việc này, sư muội ta tiếp là được. Nàng thản nhiên thi lễ, tư thái ưu nhã, phảng phất không phải đi chân chạy, mà là đi một tràng thị yến. Tiêu Vô Cực âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian rời đi ánh mắt, sợ vị tiểu sư muội này lại toát ra cái gì kinh người lời nói. Trong điện những người khác từng cái mắt nhìn mũi nhìn tâm, hoặc là nghiên cứu mặt nền đường vân, hoặc là thưởng thức đỉnh điện phù điêu, toàn bộ đều giả vờ như không nhìn thấy tông chủ cùng Liêu Phong chủ ở giữa điểm này vô hình giao phong. Chỉ có Lý Khôi Thiên chừng một đôi mắt to, nhìn Tiêu Vô Cực, lại nhìn xảo tiếu yên nhiên Liễu Như Yên, đánh vỡ cái này vi diệu yên tĩnh, tông chủ, vậy ta đâu? Có cái gì nhiệm vụ? Tiêu Vô Cực lập tức ném đi một cái hảo huynh đệ thời khắc mấu chốt đáng tin ánh mắt, trong lòng yên lặng cho hắn ghi lại một công. Thần sắc hắn nghiêm, nhìn hướng Lý Khôi Thiên cùng một mực trầm mặc Âu Giả Tử. Lý sư đệ, Âu Giả trưởng lão. Hắn trầm giọng nói, ta muốn các ngươi hai người liên thủ, căn cứ Lý Thắng hình thể vì hắn chế tạo một thanh đỉnh cấp cử kiếm, dù nói thế nào Lý Thắng cũng là ta kiếm tông khôi thủ, cũng không thể một cái ra dáng kiếm đều không có. Lý Khôi Thiên cùng Âu Giả Tử liếc nhau, đồng thời chắp tay, tiếng như sắt thép va chạm, minh bạch. Cuối cùng, Tiêu Vô Cực ánh mắt đảo mắt toàn trường, âm thanh đột nhiên tăng lên, mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán lực. Các vị, lần này từ ta kiếm tông dẫn đầu tổ chức Huyền Hoàng Thiên Tiêu Hội, thông tin một khi truyền ra, Đông Huyền Vực thậm chí mặt khác mấy vực các đại tông môn, tất nhiên sẽ điều động môn hạ đệ tử đến ta tông luận bàn giao lưu, tìm tòi hư thực. Đến lúc đó, thiên hạ ánh mắt đem hội tụ ở ta kiếm tông. Ta muốn các vị trở về sau, lập tức bắt tay vào làm, hung hăng thao luyện môn hạ đệ tử. Nhất là những cái kia có hy vọng tại Tiên Tiêu sẽ lên xuất chiến người kế tục, vào chỗ chiến luyện. Đừng đến lúc đó mất mặt xấu hổ. Hắn hừ lạnh một tiếng, chưa hết chi ý để mấy vị phong chủ sau lưng có chút mắt lạnh. Vâng. Mọi người cùng nhau không người chắp tay, âm thanh chấn cung điện. Chương 58, ta Lý Thắng cho tài nguyên. Chương 58, ta Lý Thắng cho tài nguyên. Hội nghị kết thúc, các vị phong chủ hóa thành các loại kiếm quang thoát ra Thiên Kiếm Đại Điện, chia ra làm việc. Thiên Kiếm Đại Điện rất nhanh khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Tiêu Vô Cực ngồi một mình ở chủ vị, đầu ngón tay vô ý thức đập bạch ngọc tay vịn. Hắn ánh mắt rơi vào trong điện duy nhất còn chưa rời đi thân ảnh bên trên. Cổ Thông trưởng lão vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở gỗ tử đàn trong ghế, hoa dâm cau mày, ánh mắt xuyên thấu cửa điện, nhìn về phía nơi xa biển mây chìm nổi quần phong. Cổ trưởng lão có thể là còn có việc muốn bàn bạc. Tiêu Vô Cực cuối cùng mở miệng, âm thanh tại trống trải trong đại điện lộ ra đặc biệt rõ ràng. Cổ Thông chậm rãi thu hồi ánh mắt, mặt mũi giàn mua nổi lên hiện ra ít có kiên quyết. Hắn đứng lên, đối với chủ tọa chỉnh trọng thi lễ, tông chủ, thánh thai lịch luyện một chuyện quan hệ trọng đại, lão phu nguyện làm Lý Thắng hộ đạo người, khẩn cầu tông chủ cho phép. Tiêu Vô Cực hơi mở ra, đánh giá vị này râu tóc bạc trắng, từ trước đến nay cứng nhắc trưởng lão. Cổ Thông hôm nay có chút khác biệt, cặp kia luôn là lộ ra nghiêm khắc con mắt bên trong, giờ phút này quần quần phức tạp khó hiểu cảm xúc. Cổ trưởng lão đây là hà tất? Tiêu Vô Cực ngữ khí ôn hòa, ngươi không phải từ trước đến nay không quen nhìn tiểu tử kia sao? Hắn cả ngày khiêng truy hồ đồ, không ít chọc ngươi sinh khí a. Cổ Thông trưởng lão thần sắc phức tạp, không có trả lời ngay Tiêu Vô Cực vấn đề, trầm ngâm một lát, nói với Tiêu Vô Cực, tông chủ, lão phu tu vi kẹt tại Nguyên Anh trung kỳ đã có 300 năm có dư, Nguyên Anh số tuổi thọ bất quá ngàn năm, về sau liền tính đời này đều không cùng giao thủ, cũng nhiều lắm là chỉ có thể sống tạm không đến 100 năm. Hắn dừng một chút tiếp tục nói, bây giờ Huyền Hoàng giới trên mặt nổi một mảnh án lạnh, kỳ thực vụ trộm sóng ngầm phun trào, ngoại giới mặc dù không biết Lý Thắng là vạn cổ không một kiếm đạo thánh hai, nhưng nó kiếm tông tông chủ thân truyền thân phận cũng đầy đủ những cái kia ma tệ tử bọn họ bí quá hóa liệu, để hắn một mình xuống núi, lão phu thực sự là không yên tâm. Cổ Thông trên mặt lộ ra một tia hồi ức chi sắc, Lý Thắng đứa bé kia cùng lão phu một dạng, đều là cô nhi. Năm đó sư tôn ngươi đem ta từ yêu thú trong nhập cứu, mang về kiếm tông lúc, ta cũng chỉ hắn mới vừa vào tông lúc tuổi như vậy. Đầu ngón tay của hắn run nhẹ nhẹ, lại rất nhanh siết thành quyền, khác biệt chính là ta tư chất bình thường, luyện kiếm luôn là không bắt được trọng điểm, chỉ có thể ngày qua ngày khổ luyện, 40 tuổi mới miễn cưỡng trúc cơ, lĩnh ngộ kiếm ý nói là cần cù đủ dở, bất quá là vận khí tốt chút mà thôi. Cổ Thông đột nhiên cười lạnh một tiếng, mang theo vài phần tự giễu, tông chủ nói ta không quen nhìn tiểu tử kia. Là, ta là không quen nhìn. Dựa vào cái gì hắn có vạn cổ không một kiếm đạo thánh hai, lại cả ngày loay hoay trôi này phá truy. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt bắn ra ánh sáng sắc bén, mãi đến ngươi nói đây đều là tổ sư gia ý tứ, lão phu mới bừng tỉnh đại ngộ, thiên tài có thiên tài đường muốn đi. Một mực cương cầu sẽ chỉ rơi vào tầm thường. Cổ Thông nhìn xem Tiêu Vô Cực, tông chủ, kiếm thể thánh thai chỉ cần trưởng thành, chí ít có thể bảo hộ ta kiếm tông lại hưng thịnh mấy ngàn năm, cho nên ta là Lý Thắng hộ đạo một chuyện, nhìn tông chủ phê chuẩn. Tiêu Vô Cực nhìn chăm chú lên Cổ Thông, vị này là kiếm tông kính dâng cả đời trưởng lão. Hơn 900 năm, chưa lập gia đình thê sinh con, đem tất cả tâm huyết đều chút xuống đang vì kiếm tông bồi dưỡng đệ tử bên trên. Giờ phút này hắn thẳng tắp đứng tại trong điện, tựa như một thanh trải qua tang thương cổ kiếm. Nhìn xem Cổ Thông trưởng lão kiên định ánh mắt, Tiêu Vô Cực há to miệng, biết hiện tại nói cái gì cũng vô ích. Cổ Thông trưởng lão, bản tôn chuẩn, bất quá ta có một cái yêu cầu." Tông chủ mới nói, "Chỉ có tại Lý Thắng gặp phải nguy cơ sinh tử lúc ngươi mới có thể xuất thủ, còn lại thời điểm, vô luận Lý Thắng gặp phải cái gì chèn ép cùng khó khăn ngươi đều không thể xuất thủ rút." Cổ Thông nghe vậy cất tiếng cười to, tiếng cười trong điện quân quẩn, "Tông chủ, cái này không cần ngươi nói, lão phu gớp gì tiểu tử thối này nhiều gặp phải điểm chèn ép, để cho hắn biết thiên ngoại hữu thiên." Sau đó hướng về Tiêu Vô Cực vừa chắc tay, hóa thành một đạo màu xanh kiếm quang, thoát ra ngoài điện. Tiêu Vô Cực nhìn xem đi xa đột quang, cười khổ một cái, sau đó nghiêm sắc mặt, hướng về đột quang chỉnh trọng đáp lễ. Nhìn xem trống rỗng đại điện, Tiêu Vô Cực thân hình lóe lên, liền đi đến đại điện bên ngoài, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang, hướng về động phủ của mình bay đi. Mà giờ khắc này, Tiêu Vô Cực ngoài động phủ, Lý Thắng Chính buồn bực ngán ngẩm vung lấy phá thiên cự truy, toàn thân trên dưới kiếm nguyên lưu chuyển, kiếm ý ngăng dọc. Giữa không trung Tiêu Vô Cực thấy cảnh này không nhịn được trong lòng ấm áp. Chính mình lúc ấy để Lý Thắng tu vi củng cố liền đến động phủ tìm hắn, tính toán thời gian, tiểu tử này hẳn là tu vi vừa vặn củng cố liền ngựa không ngừng bỏ tới, thậm chí còn tu luyện một hồi. Tiểu tử thối này cũng là tính toán tôn sư trọng đạo. Tiêu Vô Cực trong lòng thầm nghĩ. Kiếm quang rơi xuống đất, Tiêu Vô Cực hiện ra thân hình. Sư tôn. Lý Thắng ánh mắt sáng lên, lúc này thu hồi tư thế. Hắn lung tung lau mồ hôi trán, khiên cự truy 2-3 bước liền nhảy lên đến Tiêu Vô Cực trước mặt, trên mặt chất đống nụ cười thật thà. Tiêu Vô Cực nhìn xem đệ tử hưng phấn dáng dấp, khóe miệng không khỏi nâng lên vui mừng đường cong. Hắn đang muốn mở miệng hỏi thăm tu hành tiến triển, đã thấy Lý Thắng đem trọng truy chống trên mặt đất, đưa ra dính lấy vết mồ hôi bàn tay, nhếch miệng cười nói, "Ta, Lý Thắng, cho tài nguyên." Không khí đột nhiên yên tĩnh một cái chớp mắt. Tiêu Vô Cực nụ cười trên mặt cứng đờ. Hắn nhìn chằm chằm cái kia mở ra bàn tay, lại nhìn đệ tử đương nhiên biểu lộ, thái dương gân xanh giật giật liên hồi. Chương 59, ngày sau ngươi gặp phải hòa đến, ngươi liền nói ngươi là Hám Sơn Tông. Chương 59, ngày sau ngươi gặp phải hòa đến, ngươi liền nói ngươi là Hám Sơn Tông tiên kiếm phòng, Tiêu Vô Cực đập phủ. Lý Thắng một mặt nhu thuận ngồi quỳ chân ở phía dưới, Tiêu Vô Cực ngồi ngay ngắn ở trên ghế một mặt hiền hòa nhìn xem Lý Thắng. Tình cảnh này, cho dù ai sang đây xem đến đều phải tán thưởng một tiếng, thật sự là một bức tôn sư trọng đạo tình cảnh. Điều kiện tiên quyết là đến bỏ qua Lý Thắng đỉnh đầu một cái lớn chừng quả đấm bao lớn. Kiếm Linh nằm ở Tiêu Vô Cực bên cạnh trên bàn trà cười đến thẳng lăn lộn, Tiêu Vô Cực ngồi ngay ngắn ở chủ vị, nhìn phía dưới núi nhỏ đồng dạng Lý Thắng, vẻ mặt ôn hòa mở miệng nói, "Thắng nhi à." Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua Lý Thắng đỉnh đầu bao lớn, khóe mắt nhỏ bé không thể nhận ra co quắp một cái, "Ngươi nói sớm là Kiếm Linh tiền bối để ngươi đến liền trực tiếp tìm ta muốn tài nguyên, làm sao đến mức?" "Ai?" Lý Thắng một đôi mắt to trừng đến căng tròn, bất khả tư nghị nhìn xem Tiêu Vô Cực, "Sư tôn, ngươi cũng không có cho ta cơ hội để ta nói a. Ta bên này lời còn chưa nói hết ngươi một quải táo liền đến." Hắn sờ lên đỉnh đầu y nguyên mơ hồ đau ngầm ngầm bao lớn. Khụ khụ. Tiêu Vô Cực trùng điệp ho khan hai tiếng. Chuyện quá khứ, không đề cập tới cũng được. Tiêu Vô Cực cấp tốc nói sang chuyện khác, tay áo vung lên, một đạo nhu hòa linh quang nâng ba loại sự vật, vững vàng lơ lửng tại Lý Thắng trước mặt. "Ngươi chúc cơ kỳ tài nguyên ta xác thực đã chuẩn bị xong, ngươi không nói ta cũng sẽ cho ngươi, lần này gọi ngươi tới là vì cho ngươi bàn giao một số việc." Lý Thắng lực chú ý lập tức bị hấp dẫn tới, trong mắt ủy khuất nháy mắt bị hiếu kỳ cùng hưng phấn thay thế. Chỉ thấy trước mắt lơ lửng, đầu tiên là một cái nhìn như phổ phổ thông thông màu xám túi chứa vật. Thứ nhì là một cái hài nhi lớn chừng bàn tay, toàn thân trắng muốt lệnh bài trung ương, một thanh tiểu kiếm đồ án sinh động như thật, tỏa ra lăng lệ mà thuần túy kiếm ý, cuối cùng là một cái màu xanh nhạt ngọc giản, bề mặt sáng bóng trơn trượt, mơ hồ có sóng linh khí. Tiêu Vô Cực chỉ vào ba loại vật phẩm, từng cái giải thích nói, cái này trong túi chứa vật, chuẩn bị đầy đủ ngươi trúc cơ kỳ cần thiết tu luyện tư lương. Trong đó có hạ phẩm linh thạch 3 vạn khối, tạo điều kiện cho ngươi hàng ngày tiêu xài cùng bổ sung linh lực, tụ nguyên đan 100 bình, giúp ngươi tinh thuần cùng lớn mạnh kiếm nguyên, có khác chữa thương, hồi khí, giải độc các loại thường dùng đan dược, linh tài một số. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lý Thắng nghe đến hai mắt tỏa ánh sáng, nhất là nghe đến cái kia 3 vạn linh thạch, nước bọt đều nhanh chảy ra. Hắn ở ngoại môn lúc chưa từng gặp qua như vậy khoản tiền lớn. Cái này miếng lệnh bài Tiêu Vô Cực chỉ hướng cái kia màu trắng kiếm lệnh, chính là ta thân truyền đệ tử thân phận bằng chứng. Vang lệnh này, ngươi có thể tự do ra vào tông môn đại bộ phận cấm địa, tại bên ngoài như gặp phải khó xử, cũng có thể tiến về ta kiếm tông phân bố tại huyền hoàng giới các nơi cứ điểm tìm kiếm trợ giúp. Nhìn thấy lệnh này, tông môn đệ tử đều là sẽ hết sức tương trợ. Lý Thắng trịnh trọng tiếp nhận lệnh bài, xúc tu ôn luận. Đến mức mai ngọc giản này, Tiêu Vô Cực cuối cùng chỉ hướng cái kia thẻ ngọc màu xanh, trong đó minh khắc ta huyền hoàng giới cho tới nay đã biết đại bộ phận địa lý tin tức. Đông Huyền vực, Tây Mạc Châu, Nam Cương Lâm Hải, Bắc Hàn Ma Huyền, các đại tông môn phạm vi thế lực, chứ danh hiểm địa, bí cảnh di tích, phong cảnh đặc sản, thậm chí một chút cần thiết phải chú ý cấm kỵ, cũng có kỹ càng đánh dấu. Du lịch tại bên ngoài, vật này chính là ngươi chỉ rõ phương hướng, miễn ngươi như con rồi không đầu đi loạn. Đa tạ sư tôn. Lý Thắng không kịp chờ đợi đem ba loại vật phẩm nắm trong tay, một mặt kích động. Tiêu Vô Cực nhìn xem đệ tử bộ dáng như vậy, trong lòng vừa buồn cười lại là bất đắc dĩ, hắn khẽ gật đầu, thần sắc chuyển thành nghiêm nghị, "Thám nhi, bảo vật cho ngươi là giúp ngươi tu hành, mà không phải là để ngươi tùy ý làm bậy. Lần này thả ngươi xuống núi lịch lãm, sư phụ có 3 kiện nhiệm vụ bàn giao cho ngươi." Lý Thắng lập tức thu lại nụ cười, thẳng tắp sống lưng, làm ra một bộ nghiêm túc lắng nghe dáng dấp. Thứ nhất, Tiêu Vô Cực đưa ra một ngón tay, 10 năm về sau, Đông Huyền vực đại thành đệ nhất vạn tiên thành, đem tổ chức 100 năm một lần huyền hoàng thiên tiêu sẽ. Cái này thịnh hội từ ta chính đạo liên minh thay phiên chủ sự, khóa này vừa từ ta kiếm tông dẫn đầu. Đến lúc đó, huyền hoàng giới thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, vô luận chính đạo, ma đạo, yêu tu, phàm là tự nhận là thiên tiêu người, đều là sẽ tụ tập ở đây, luận bàn đọ sức, dương danh lập vạn, thân là bản tọa thân truyền, kiếm tông đương đại đệ tử, nhất định phải đúng hạn tiến về, không được sai sót. Lý Thắng nghe xong luận bàn đọ sức con mắt nháy mắt phát sáng dọa người, không đợi Tiêu Vô Cực nói xong, liền không kịp chờ đợi vỗ bộ ngực cam đoan, sư tôn ngài yên tâm trăm phần. Đến lúc đó bất kể nó là cái gì thánh tử thánh nữ, thiên tiêu yêu nghiệt, tới một cái ta truy một cái, đến hai cái ta truy một đôi. Cam đoan đánh đến bọn họ sợ chết khiếp, tuyệt đối không dám rơi xuống ta kiếm tông uy danh hiển hách. Đang lúc nói chuyện, hắn phảng phất đã thấy chính mình đứng tại trên lôi đài, vung vẩy cự truy, đánh đâu thắng đó tình cảnh, hương phấn đến bắp thịt đều căng thẳng mấy phần. Tiêu Vô Cực nghe vậy, khoe miệng hung hăng co quắp mấy lần, cảm giác huyệt thái dương lại bắt đầu mơ hồ đau ngầm ngầm. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế thanh lý môn hộ xúc động, trầm giọng nói, cái này liền dính đến sư phụ muốn giao phó ngươi cái thứ hai nhiệm vụ. Hắn nhìn chằm chằm Lý Thắng, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ ý vị, vừa rồi ta cùng ngươi cự kiếm phong Lý sư thúc cùng đoàn kiếm phong Âu Giả sư thúc nói, đã mời bọn họ hai người liên thủ, vì ngươi chế tạo riêng một thanh trọng kiếm. Nhìn thấy Lý Thắng sắc mặt một sụp đổ, tựa hồ muốn phản bác, Tiêu Vô Cực lập tức đưa tay ngăn lại, Thắng Nhi, nghe sư phụ nói xong, sư phụ yêu cầu không cao, chỉ mong ngươi sau khi xuống núi, phàm là lấy kiếm tông đệ tử thân phận gặp người, nếu không phải thời khắc sống còn khẩn cấp ban đầu, ngươi tận lực dùng kiếm cùng người tranh đấu. Liên tính sư phụ và ngươi, được chứ? Lý Thắng ngồi quỳ chân ở phía dưới, trên mặt cao mày, xoắn xuýt bất phần. Hắn vô ý thức sờ lên bên hông túi chữ vật, nơi đó nằm lấy hắn yêu dấu phá thiên đại truy. Không cần truy, tựa như ăn cơm không cần bữa đồng dạng khó chịu. Có thể là, ngẩng đầu nhìn đến sư tôn cặp kia tràn đầy tha thiết, thậm chí mang theo điểm khẩn cầu ý vị ánh mắt, lại nghĩ tới tông môn đối với chính mình tài bồi, hắn nội tâm rẽ rủa thật lâu, cuối cùng vẫn là gật đầu mạnh một cái, ồm ồm hứa hẹn, đi. Sư tôn, ta đáp ứng ngài, chỉ cần không phải bị người đánh đến không trả nổi tay, ta tận lực dùng kiếm. Tiêu Vô Cực nghe đến câu này cam đoan, mặc dù biết trong đó trình độ không nhỏ, nhưng cuối cùng nhìn thấy một đường ánh dạng đông, không nhịn được thở thật dài nhẹ nhõm một cái, phảng phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Hắn chỉ hoán một chút thần sắc, nói ra nhiệm vụ thứ ba, cái này chuyện thứ ba, không gấp tại nhất thời. Sư phụ nơi này có một phong thư, cần ngươi thay mang đến vạn pháp các, tự tay giao cho các chủ huyền cơ thượng nhân. Nói xong, Tiêu Vô Cực lật tay lại, một phong lấy linh ngọc là tiền, kim tuyến phong giam thư chống rông xuất hiện. Phong thư bên trên, huyền cơ thượng nhân thân khải sáu cái chữ lớn rồng bay phượng múa, mỗi một bút mỗi một vạch đều ẩn chứa ngưng luyện kiếm ý như thật, tu sĩ tầm thường nhìn nhiều vài lần đều sẽ cảm thấy hoa mắt thần mê. Lý Thắng đưa ra hai tay, cung kính tiếp nhận thư. Phong thư xúc tu ô lương, cái kia kiếm ý bén nhọn đối hắn cái này kiếm đạo thánh thai lại không hề ảnh hưởng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem thư thu vào cái kia mới tinh trong túi trữ vật, đối với Tiêu Vô Cực chắp tay nói, đệ tử nhớ kỹ, ổn thỏa tự tay đem thư đưa đến. Tiêu Vô Cực xua tay, thần sắc hơi có vẻ bề ngoài, tốt, nên bàn giao đều bàn giao. Ngươi Âu Giả sư thúc cùng Lý sư thúc bên kia, gen đúc trọng kiếm còn cần mấy ngày. Mấy ngày nay ngươi liền tốt sinh chuẩn bị, tông môn bên trong nếu có chưa hết sự tình, cũng cùng nhau xử lý thỏa đáng. Là, sư tôn. Đệ tử kia trước hết cáo lui. Lý Thắng đứng dậy, lại lần nữa hành lễ. Tiêu Vô Cực nhẹ gật đầu, ánh mắt nhưng lại chuyển hướng một bên trên bàn trà xem náo nhiệt Kiếm Linh, đứng dậy, cực kỳ trịnh trọng không người thi lễ một cái. Kiếm Linh tiền bối, liệt đồ tuổi nhỏ kiến thức nông cạn, tâm tư đơn thuần, lần này xuống núi, thế sự hiểm ác, mong rằng tiền bối nhiều hao tâm tổn trí, trông nom một hai. Kiếm Linh cái này mới ngưng cười âm thanh, từ trên bàn trà bắn ra xuống, chắp tay nhỏ sau lưng, một bộ như ông cụ non răng rớp, bi bô nhận lời nói, yên nào, tiểu tiêu tử ngươi liền đem tâm thả lại trong bụng đi. Có bản Kiếm Linh tại, đảm bảo ngươi cái này bảo bối đồ đệ ăn không được thiệt tỏi lớn, ít nhất sẽ không bị những cái kia loẹt loẹt ma nữ, yêu nữ tùy tiện lừa. Nói xong, linh thể hóa thành một đạo lưu quang, chui vào Lý Thắng bên hông trong túi chứa vật. Lý Thắng sờ lên túi, trong lòng an tâm không ít, quay người liền hướng về động phủ ngoài cửa đi đến. Đi tới cửa, Tiêu Vô Cực đột nhiên đem Lý Thắng gọi lại, "Thắng Nhi." "Chấm đã." Lý Thắng nghi hoặc quay đầu, chỉ thấy Tiêu Vô Cực biểu hiện trên mặt phức tạp, do dự mãi, hay là hạ giọng, thần tốc bổ sung một câu, trong giọng nói tràn đầy lo trước tính sau lo lắng, "Cái kia, Thắng Nhi a, ghi nhớ, lần này xuống núi, ngươi nếu là không cẩn thận gặp phải cái gì không dễ thu thập tai họa đến ngươi liền nói ngươi là Hám Sơn Tông đệ tử. Ngàn bạn lần đừng có nâng ta kiếm tông danh hiệu. Nhớ kỹ sao?" Lý Thắng đứng tại chỗ, chớp chớp hắn cặp kia tràn đầy nghi hoặc mắt to, trên đầu phảng phất toát ra liên tiếp to lớn dấu chấm hỏi. Chương 60, thực hiện tiệc rượu chương 60, thực hiện tiệc rượu sau 3 ngày, kiếm tông phường thị, Bách Hương lâu. Giờ phút này đang giữa trưa, trong lầu tiếng người ồn ào, tu sĩ nối liền không dứt, hầu bàn gã sai vật bưng ẩn chứa linh lực thức ăn bước đi như bay, mùi thơm nồng nặc khiến người thèm ăn nhỏ dãi. Tầng 3, rộng nhất mở yên lặng lòng gió nhã gian bên trong, nhưng là một phen khác cảnh tượng. Lý Thắng thân thể khôi ngô gần như chiếm hết chủ vị, hắn mặc một thân mới tinh bị nó chống đỡ căng phòng nội môn đệ tử trường bảo, cùng cái này lịch sự tao nhã hoàn cảnh có vẻ hơi không hợp nhau. Trôi này mang tính tiêu chí phá thiên tự truy, giờ phút này chính dựa vào góc tường, u ám đầu đũa tản ra nặng nề khí tức. Ngồi vây quanh tại to lớn bàn tròn bên cạnh, là hắn ở bên trong kiếm tông là quen biết bằng hữu cùng ngoại môn đại bị lúc kết giao bạn tốt, Phiêu Miểu Phong Lục Vân Phi cùng Lãnh Thiết Tuyết, Lục Tiên Phong Đồ Bạc Cửu, Chu Thông, cùng với Cự Kiếm Phong Thái Sơn đám người. Nguyên bản còn phải có mấy cái tương giao không sai đồng môn, chỉ vì đang đứng ở đột phá trúc cơ thời kỳ mấu chốt, bế quan chưa ra, chưa thể trước đến. Ngoài ra, còn có một cái hơi có vẻ đột ngột thân ảnh, Lâm Tu. Hắn khuôn mặt ôn nhã, khoe miệng luôn là mang theo một tia nụ cười như có như không, mặc nội môn đệ tử tiêu chuẩn áo trắng, cử chỉ vừa vặn. Lâm Tu cùng Lý Thắng kỳ thật không hề quen thuộc, từ hắn trong bóng tối suy đoán Lục Vân Phi khả năng là tông môn bên trong kiếm đạo thánh thai về sau, liền có ý kết giao vị này Phiêu Miểu Phong đệ tử thiên tài, gần đây cùng Lục Vân Phi quan hệ chỗ đến coi như không tệ. Lần này biết được Lục Vân Phi đến đi Lý Thắng tiệc rượu, hắn nhớ tới mấy ngày trước thu đến từ Huyết Hà Tông thiếu chủ Huyết Lệ mật tín, trong thư nâng lên để hắn nhất thiết phải lưu ý Lý Thắng động tĩnh. Mặc dù không hiểu vì sao thiếu chủ nếu quan tâm cái này kiếm tu bên trong dị loại, nhưng Lâm Tu không dám thất lễ, liền tìm lý do đi theo Lục Vân Phi đồng thời đi. Lý Thắng mặc dù cảm giác ngoài ý muốn, nhưng thấy là sư huynh bạn bè, lại nhìn cũng có chút quen mặt, liền gật đầu đáp ứng. Tới tới tới, đừng khách khí, ăn hết mình. Lý Thắng giọng nói như trung đồng, nhiệt tình kêu gọi, dẫn đầu động đũa. Hắn ăn cơm phương thức, lại lần nữa để lần đầu kiến thức Lãnh Thiên Tuyết đám người trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy hắn phong quyền tàn vân, động tác nhanh đến mức mang ra tàn ảnh, đầy bàn ẩn chứa linh khí sơn hào hải vị mỹ vị, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất ở trước mặt hắn xây lên địa không bên trong. Cái này không phải ăn cơm, uống nước đều không có nhanh như vậy. Lãnh Thiên Tuyết ngồi yên tại chỗ ngồi bên trên, ngón tay dài nhọn nắm ngọc bữa. Nàng xuất thân tu tiên thế gia, thở nhỏ lễ nghi chú đáo, chưa từng gặp qua như vậy hào phóng thức ăn. Thái Sơn ngược lại là nhìn đến hai mắt tỏa ánh sáng, hắc hắc cười không ngừng, cảm thấy hợp khẩu vị, chỉ là hắn thể trạng mặc dù cường tráng, nhưng cùng Lý Thắng so kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Lục Vân Phi lấy tay nâng trán, một mặt bất đắc dĩ, sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ có Lâm Tu, trong mắt lóe lên một tia khó mà phát giác xem thường, trên mặt nhưng như cũng duy trì nụ cười ấm áp. Còn lại mọi người cũng đều không cảm thấy kinh ngạc, không ngừng nâng ly cạn chén. Qua ba lần rượu, gặp tất cả mọi người ăn đến không sai biệt lắm, Lý Thắng để đũa xuống, quệ miệng, thần sắc nghiêm túc mấy phần, "Các vị sư minh sư tỷ, hôm nay mời mọi người đến, chủ yếu là muốn cùng đại gia lại tụ họp một cái. Ta chuẩn bị xuống núi lịch luyện, về sau mấy năm khả năng gặp mặt số lần liền thiếu đi." Lời này vừa nói ra, nhã gian bên trong lập tức yên tĩnh lại. "Xuống núi lịch lãm?" Lục Vân Phi đầu tiên, ngữ khí mang theo lo lắng, "Thiên Nhiu, ngươi mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng tu vi còn tại trúc cơ sơ kỳ, lúc này xuống núi, có hay không có chút vội vàng? Ngoại giới cũng không so tầm môn, nhân tâm hiểm ác, yêu thú hành hành." Đồ Bạn Cừu nhẹ gật đầu, hắn khuôn mặt lạnh lùng, âm thanh khàn khàn, "Không sai, nhất là chúng ta kiếm tông đệ tử, phong mang qua lộ, dễ dàng nhận người đỏ mắt, cần mọi việc cẩn thận." Chu Thông nói bổ sung, nhớ tới chuẩn bị đủ đan dược phụ lục, đặc biệt là chữa thương cùng khôi phục linh lực. Trong phường thị ngư long hỗn tạp, giao dịch lúc mọc thêm cái tâm nhãn, cẩn thận bị lừa. Lãnh Thiên Tuyết thanh lãnh ánh mắt rơi vào trên người Lý Thắng, nhàn nhạt mở miệng, "Luận bản sự tình, tạm thời đi lại. Nhìn ngươi lịch luyện trở về, kiếm đạo có thể có chỗ tiến." Nàng mặc dù không tán đồng Lý Thắng phương thức tu luyện, nhưng đối nó thiên phú và thực lực, nội tâm đã thừa nhận. Lý Thắng nghe lấy mọi người mồm năm miệng mười căn dặn, trong lòng dòng nước gấm phun trào, cười ngây ngô liên tục gật đầu, đa tạ các vị sư minh sư tỷ nhắc nhở, ta đều nhớ kỹ. Một mực yên tĩnh đứng ngoài quan sát Lâm Tu, cảm thấy thời cơ chín muồi, liền bưng chén rượu lên, ra vẻ lo lắng xích lại gần hỏi, "Lý Thắng sư đệ lần đầu xuống núi, chắc hẳn đã có quy hoạch. Không biết cái này lịch luyện trạm thứ nhất chuẩn bị tiến về nơi nào?" Nói ra nghe một chút, nói không chừng tham dự vị sư minh nào sư tỷ từng có may mắn du lịch qua, còn có thể cho ngươi cung cấp chút kinh nghiệm, cũng tốt để ngươi ít đi chút đường quanh, có hắn nụ cười ôn hòa, ánh mắt lại xít sao khóa chặt Lý Thắng. Tính toán bắt giữ bất luận cái gì nhỏ xíu tin tức. Lý Thắng nghe vậy, không hề nghĩ ngợi, vô ý thức liền muốn há miệng đem hắn tính toán về nhà trước nhìn kế hoạch nói thẳng ra. Liên tại lời nói sắp buột miệng nói ra lúc, kiếm linh âm thanh tại đầu góc hắn chỗ sâu vang lên, "Tiểu tử, ngậm miệng. Tâm phòng bị người không thể không, ngươi hành trình kế hoạch, há có thể tùy tiện nói cho mọi người?" Lý Thắng mặc dù tính tình ngay thẳng, lại không phải ngu dốt, trải qua kiếm linh điểm này, lập tức ý thức được không ổn. Hắn cứ thế mà đem lời ra đến khóe miệng nuốt trở vào, trên mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác nghi hoặc, lập tức hóa thành quen có chất phát nụ cười, gãi đầu một cái nói, "Cái này, hắc hắc, không dối gạt Lâm Tu sư mình, ta người này không có cái gì kế hoạch, đi đến chỗ nào tính toán chỗ nào, còn chưa nghĩ ra trạm thứ nhất đi đâu đây. Dù sao sư tôn nói, tùy duyên mà đi, nói không chừng trên đường liền có thể gặp phải cái gì cơ duyên." Lâm Tu nụ cười trên mặt có chút cứng đờ, trong mắt lướt qua một tia mù mịt. Hắn không nghĩ tới cái này thoạt nhìn đầu góc ngu si ra hỏa, hàm ý vậy mà như thế gấp. Là trùng hợp hay là có chỗ cảnh giác? Hắn cười ha hả, che giấu đi trong nháy mắt thất thố, "Ha ha, tùy duyên cũng tốt, tùy duyên cũng tốt, nói không chừng có một phen đặc biệt gặp gỡ. Đến, sư minh kính ngươi một ly, cầu chúc sư đệ chuyến này thuận lợi, thắng lợi trở về." Hắn đem trong chén linh tiểu uống một hơi cạn sạch, nhưng trong lòng âm thầm suy tư, xem ra cái này Lý Thắng không hề giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Lại rảnh rỗi nói một lát, yến hội cuối cùng tán, Lý Thắng cùng mọi người từng cái tạm biệt. Sau đó, hắn nâng lên góc tường phá thiên cự truy, bước nhanh chân, trực tiếp hướng về chú kiếm phong mà đi. Tính toán thời gian, hắn kiếm mới có lẽ sắp ra lò. Chương 61, cự nhạc chương 61, cự nhạc chú kiếm phong, thiên hỏa dung lô. Còn chưa tới gần, một cỗ đốt người sóng nhiệt liền đập vào mặt, không khí bên trong tràn ngập lưu mình, kim loại cùng hỏa diễm hương vị. Nơi này là kiếm tông căn bản trọng địa một trong, thâm nhập địa phế, dẫn động địa hỏa, dùng để rèn đúc các đệ tử bộ kiếm, cùng với tông môn cần thiết các loại binh khí. Lý Thắng vừa bước vào lò luyện bên ngoài cái kia to lớn huyệt động cửa vào, liền nghe đến hai cái thanh âm quen thuộc ngay tại cái ba kịch liệt. "Lý Mã Phu, là ngươi hiểu đúc kiếm hay là ta hiểu đúc kiếm?" Trôi này cự nhạc vô luận là trọng lượng, kích thước, linh tài phối trộn, hay là nội bộ trận văn phát họa, đều đã đạt tới nhất cân đối, hoàn mỹ nhất trạng thái. Tăng một điểm thì ngại mập, giảm một điểm thì ngại gầy. Ngươi nhất định muốn lại dài hơn một tấc, đơn thuần hồ đồ. Đây là chú kiếm phong chủ Âu Giã Tử thở hồng hộ câm thanh. "Đánh rắm. Thối thợ rèn, là ngươi hiểu cự kiếm hay là ta hiểu cự kiếm? Ta nói còn có thể lại dài một in, tự nhiên ta có đạo lý của ta. Ngươi cũng không nhìn một chút Lý Thắng tiểu tử kia là cái gì thể trạng. Ngươi cái này hoàn mỹ nhất là nhằm vào phổ thông đệ tử mà nói, đối hắn. Kém cái này một tấc, chính là chưa thể tận toàn bộ công, không cách nào đem hắn lực lượng triệt để bạo phát đi ra. Ngươi đây là tại lãng phí hắn thiên phú. Cự kiếm phong chủ Lý Khôi Thiên giọng càng lớn, chấn động đến vách động vang lên ong ong. Lý Thắng thò đầu nhìn lại, chỉ thấy trong lò luyện tâm cái kia mảnh bị trận pháp trói buộc nóng bỏng địa hỏa bên cạnh, Âu Giá Tử cùng Lý Khôi Thiên hai người chính vây quanh một thanh lơ lửng ở giữa không trung to lớn kiếm vôi, tranh đến mặt đỏ tới mang hai, dựng râu trừng mắt. Lý Thắng đông cảm giác tê cả da đầu, hai vị này sư thúc tranh luận, không có nửa ngày yên tĩnh cũng được. Vừa vặn phóng ra chân trái yên lặng thu hồi, rón rén chậm rãi lui trở về. Dừng lại. Hai tiếng hét to gần như đồng thời vang lên. Âu Giá Tử cùng Lý Khôi Thiên nháy mắt đình chỉ cãi nhau, ánh mắt như điện, đồng loạt bắn về phía động khẩu tính toán chạy đi Lý Thắng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người thân ảnh mơ hồ, Lý Thắng chỉ cảm thấy hai bên trái phải tia sáng tối sầm lại, đã bị hai vị nguyên anh kỳ đại tu sĩ một trái một phải kẹp ở giữa. Ê! Hai vị sư thúc thật là đúng dịp a. Lý Thắng thái dương gặp mồ hôi, gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, ta đột nhiên nhớ tới ta cái kia truy ngày hôm qua dầm mưa còn không có lau, phải tranh thủ thời gian trở về thu thập một chút, không phải vậy nên gì xét. Ít đến bộ này. Lý Khôi Thiên đại thủ một cái đập vào Lý Thắng trên bả vai, lực đạo lớn, để Lý Thắng nghe răng, tiểu tử ngươi đến rất đúng lúc. Thanh kiếm này có thể là vì ngươi chế tạo, tới xem một chút chất lượng làm sao. Âu Giá Tử cũng hừ một tiếng, cụt một tay vung lên, không sai, đây chính là tập hợp ta chú kiếm phong đứng đầu kỹ nghệ, vì ngươi cái này đơn độc chế tạo cự kiếm. Tới phân tích một chút. Hai người không nói lời gì, cơ hồ là mang lấy Lý Thắng, mấy bước liền vượt đến cái kia cự hình kiếm phôi trước mặt. Cách rất gần, Lý Thắng mới chính thức thấy rõ chuôi này tên là Cự Nhạc kiếm phôi. Nó toàn thân hiện ra một loại thâm thủy ám kim sắc, mặt ngoài lại bóng loáng như gương, tỏa ra địa hỏa nhảy vọt qua mang. Thân kiếm vô cùng rộng, trường nam tử trưởng thành bả vai rộng, độ dày cũng vượt xa bình thường trường kiếm, mang đến một loại không có gì sánh kịp trầm ổn cùng nặng nề cảm giác. Chiều dài càng là kinh người, dù chưa khai phong, nhưng cái kia thu kịch đường cong đã thể hiện ra một loại phá thành nổ trại khí thế bằng bạc. Trên chuôi kiếm khắc hoa văn núi non giản lược, cùng Cự Nhạc chi danh hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Chỉnh thanh kiếm phôi yên tĩnh, lại tự nhiên tỏa ra một cỗ bức nhân áp lực, dẫn động linh khí bốn phía có chút dập dờn. Có thể suy ra, một khi khai phong tôi vào nước lạnh, truyền vào kiếm nguyên, chắc chắn là một thanh hung hãn tuyệt luân giết chóc trọng khí. Hào kiếm. Lý Thắng hai mắt tỏa ánh sáng, kìm lòng không được tán thưởng lên tiếng. Trôi này kiếm phôi cảm nhận, khi thế, mặc dù không bằng truy, nhưng cũng là phù hợp hắn thẩm mỹ, thậm chí so hắn tưởng tượng bên trong còn hoàn mỹ hơn. Âu Giá Tử nghe vậy, lập tức mặt mày hớn hở, đáp ý liếc nhìn Lý Khôi Thiên, thế nào? Lý Mã Phu. Nghe không? Người trong cuộc đều nói tốt. Ta liền nói không cần lại điều chỉnh. Lý Khôi Thiên một mặt không cam lòng, góp đến Lý Thắng trước mặt, vội vàng hỏi, sư điện, ta tốt sư điện. Ngươi lại nhìn kỹ một chút, dụng tâm đi cảm thụ. Thật không có cảm thấy cái này kiếm. Ân. Khí thế bên trên còn kém như vậy một tia. Liền một chút xíu. Nếu là lại dài một in, có phải là càng có thể xứng với ngươi cái này một thân khí lực. Lý Thắng ha to miệng, tán thưởng lời nói kẹt ở trong cổ họng. Hắn nhìn một mặt mong đợi Âu Giá Tử, lại nhìn ánh mắt sáng rực Lý Khôi Thiên, lập tức bó tay toàn tập. Nói tốt ta, đắc tội Lý sư thúc, nói không tốt ta, đắc tội Âu Giá Tử sư thúc. Hắn vắt hết óc, kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng, cũng không biết nên như thế nào ứng đối cái này muốn mạng của diện. Liên tại cái này xấu hổ thời khắc, một cái hài đồng âm thanh từ Lý Thắng hướng trên đỉnh đầu truyền ra, sách, hai các ngươi cái tiểu bối, ồn ào còn thể thống gì? Chút chuyện nhỏ này cũng đáng được tranh cái mặt đỏ tới mang hai. Chính là chẳng biết lúc nào bỏ đến Lý Thắng đỉnh đầu kiếm linh. Âu Giá Tử cùng Lý Khôi Thiên nhìn thấy kiếm linh, lập tức thu liễm tranh chấp thái độ, hành lễ, tham kiến kiếm linh tiền bối. Kiếm linh hư ảnh lắc lắc tay nhỏ, miễn đi miễn đi. Theo ta thấy, cái này kiếm phôi nội tình không sai. Hai người các ngươi chỗ tranh, đơn giản là kích thước có thể hay không biến hóa thích ứng. Chuyện nào có đáng gì? Âu Giá Tử, ngươi lại lấy một khối lưu kim tùy dung nhập kiếm phôi hạch tâm, lấy thiên điệp đoán pháp đem nó đặc tính kích phát. Kể từ đó, kiếm này liền nắm giữ tại trong phạm vi nhất định có dối biến hóa độ dẻo, đều có thể như cánh cửa, tiểu khả như thường quy trọng kiếm, há không giải quyết tốt đẹp. Đã giữ lại Lý Mãng Phu theo đuổi lực lượng cực hạn, lại không tổn hại ngươi Âu Giá Tử theo đuổi hoàn mỹ tỷ lệ. Lưu kim tùy, thiên điệp đoán pháp. Âu Giá Tử cùng Lý Khôi Thiên liếc nhau, trong mắt đồng thời bộc phát ra bóng ánh tinh quang. Lưu kim tùy là hiếm thấy nắm giữ hình dạng ký ức cùng kéo dài tới đặc tính linh tài, phối hợp thiên điệp đoán pháp xử lý, xác thực có khả năng thực hiện kiếm linh nói tới hiệu quả. Diệu a, đa tạ kiếm linh tiền bối chỉ điểm. Âu Giá Tử hết sức vui mừng, đối với kiếm linh sâu sắc bái chào. Tiền bối cao kiến, ta cái này liền đi nhà kho tìm lưu kim tùy. Lý Khôi Thiên cũng là lôi lệ phong hành, quay người liền muốn đi. Hai người nháy mắt quên đi Lý Thắng tồn tại, lực chú ý hoàn toàn bị mới rèn đúc mạch suy nghĩ hấp dẫn, lại bắt đầu khí thế ngất trời thảo luận lên chi tiết tới. Lý Thắng đứng tại chỗ, nhìn xem nháy mắt đem chính mình gạt sang một bên, đắm chìm tại kỹ thuật nghiên cứu thảo luận bên trong hai vị sư thúc, há to miệng, một mặt mơ hồ. Cái kia, sư thúc. Hắn yếu ớt mở miệng, lời còn chưa nói hết, Âu Giá Tử cũng không quay đầu lại vùng vung tay, đi đi đi, đừng tại đây vướng bận, đừng ảnh hưởng chúng ta làm việc. Lý Khôi Thiên cũng qua loa nói, sư điệt ngươi trước trở về chuẩn bị xuống núi thủ tục, chờ kiếm nhanh tốt tự nhiên thông báo ngươi qua đây. Nói xong, hai người lại liên thủ thả ra một đạo cùng linh lực, không nói lời gì đem Lý Thắng đưa ra thiên hỏa dung lô phạm vi. Đứng tại lò luyện nhập khẩu bên ngoài, cảm thụ được đột nhiên rất xuống nhiệt độ, Lý Thắng sờ lên cái mũi, nhìn xem cửa lớn đóng chặt, bất đắc dĩ thở dài. Chuyện này là sao a? Chương 62, đây mới là chính bản kiếm thể thánh thai. Chương 62, đây mới là chính bản kiếm thể thánh thai. Ngày kế tiếp, thiên hỏa dung lô bên trong, Lý Thắng đứng tại lò luyện biên giới, trên mặt tuấn tú tỏa ra nhảy lên ánh lửa. Hắn ở chân hoàn toàn, bắp thịt rắn chắc đường cong tại địa hỏa chiếu rọi tựa như lúc bằng đồng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo lưng lan xuống, tại nhiệt độ cao bên trong nháy mắt bốc hơi thành bạch khí. Chuẩn bị xong chưa? Âu Giá Tử cụt một tay cầm một thanh rèn đúc trọng truy, thần sắc ngưng trọng nhìn hướng Lý Thắng. Lý Thắng trùng điệp gật đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía lơ lửng tại trong lò luyện tâm cự nhạc kiếm phôi. Trải qua một đêm rèn luyện, kiếm phôi mặt ngoài lưu chuyển lên một tầng nhàn nhạt vàng rực, mơ hồ có thể thấy được trong đó phảng phất có chất lỏng đang lưu động, đó chính là dung nhập kiếm phôi hạch tâm lưu kim thủy. Lý Khôi Thiên đứng tại khác một bên, trên mặt khó được lộ ra vẻ khẩn trương. Tiểu tử, đợi chút nữa nghe ta hiệu lệnh, nhất định muốn tại thời cơ thỏa đáng nhất chuyển vào tinh huyết. Kiếm Linh Phiêu phủ tại Lý Thắng trên đầu bài phương, dặn dò, đi nhớ à, tinh huyết muốn phun tại kiếm cách chỗ dãy núi đường vân bên trên, nơi đó là chỉnh thành kiếm linh khu vị trí. Âu Giá Tử hít sâu một hơi, cụt một tay đột nhiên huy động. Chuôi này nhìn như phổ thông rèn đúc nện vào trên không bạch ra một đạo huyền ảo quy tích, mang theo tiếng gió gào thét đập ầm ầm tại kiếm phôi bên trên. Đương, một tiếng đinh thái nhức góc tiếng vang tại lò luyện bên trong quân quần, tia lửa tung tóe. Lý Thắng ngừng thở, không chớp mắt nhìn chằm chằm Âu Giá Tử mỗi một cái động tác. Vị này chú kiếm phong chủ cụt một tay vung vẩy như gió, mỗi một truy đều tình chuẩn rơi vào kiếm phôi mấu chốt tiết điểm bên trên. Chú y lên truy rơi ở giữa, kiếm phôi mặt ngoài vàng rực càng ngày càng định, trong đó lưu kim thủy phảng phất sống lại, tại trong thân kiếm không ngừng du tẩu. Ba canh giờ đi qua, Âu Giá Tử cái chán cũng thấm ra mồ hôi mịn, cụt một tay động tác không chút nào không thấy chậm chạp. Ngược lại càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ truy ảnh bao phủ kiếm phôi. Đúng lúc này, kiếm phôi đột nhiên bộc phát ra chói mắt kỳ quang, toàn bộ lò luyện nội địa hỏa cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Cự nhạc kiếm tại trên không kịch liệt rung động, mặt ngoài lưu quang như cùng sống vật du tẩu không chừng. Chính là hiện tại. Âu Giá Tử quát lên một tiếng lớn, cụt một tay nổi gân xanh, cuối cùng một truy mang theo vạn quân lực lượng trùng điệp rơi xuống. Đương, kiếm phôi bên trên kim quang nháy mắt nội liễm, lộ ra thâm thủy ám kim sắc thân kiếm. Phía trên dãy núi đường vân phảng phất sống lại, mơ hồ có mây mù lượn lờ cảm giác. Tiểu tử, tinh huyết. Lý Khôi Thiên đội bằng hô. Lý Thắng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, nghe vậy lập tức cắn chốt lưỡi, một cỗ tinh huyết phun ra mà ra, tinh chuẩn vậy bảo kiếm cách chỗ dãy núi đường vân bên trên. Ông, cự nhạc kiếm phát ra một trận ông minh chi thành. Trên thân kiếm dãy núi đường vân lập tức nhiễm lên một vệt huyết sắc, sau đó lại dần dần biến mất. Nhanh truyền vào kiếm ý, trực tiếp nhận chủ. Âu Giá Tử gấp rút nói, cụt một tay thần tốc bấm pháp quyết, khống chế kiếm phôi chậm rãi trôi hướng Lý Thắng. Lý Thắng không dám thất lễ, ngưng thần tĩnh khí. Ra. Lý Thắng khẽ quát một tiếng, một cỗ tinh thuần vô cùng, mang theo bá đạo vô song khí thế kiếm ý từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, sau đó trực tiếp tràn vào cự nhạc bên trong. Lý Khôi Thiên hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, tiểu tử này kiếm ý lại nồng hậu dày đặc mấy phần, mà còn càng thêm ngưng luyện. Kiếm đạo đối hắn là không có bình cảnh sao? Cự nhạc kiếm hấp thu kiếm ý về sau, vù vù âm thanh dần dần lắng lại, thân kiếm lưu quang nội liễm, lộ ra giản dị tự nhiên. Nhưng Lý Thắng lại có thể cảm nhận được rõ ràng, mình cùng trôi này cự kiếm ở giữa nhiều hơn một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được liên hệ. Lý Khôi Thiên cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, một mặt hâm mộ nhìn xem Lý Thắng, "Tiểu tử, ngươi vận khí là thật tốt. Cái khác trúc cơ kỳ đệ tử có một thanh đỉnh cấp linh khí đều tính toán thật tốt, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp có hai cái pháp bảo phối thai. Cho dù tông chủ năm đó cũng không có cái này đãi ngộ." Lý Thắng nở nụ cười hàm hậu cười, đại thủ cơ tới, trực tiếp đem cự nhạc nắm trong tay. Trôi kiếm ấm áp, phản phất còn mang theo địa hỏa dư ôn, một loại huyết mạch liên kết cảm giác tự nhiên sinh ra. Hắn tiện tay huy vũ mấy lần, cự kiếm mang theo tiếng gió gào thét, trọng lượng vừa đúng, vận dụng điều khiển như cánh tay. Đa tạ hai vị sư thúc vì ta rèn cái này trọng bảo. Lý Thắng cung cung kính kính hướng hai người thi lễ một cái. Âu Giá Tử cùng Lý Khôi Thiên lúc này đều nhìn ngốc. Chỉ thấy Lý Thắng dáng người khôi ngô, mày kiếm mắt sáng, ở trần, cầm trong tay ám kim cự kiếm. Trên thân tản ra một cỗ thuần khiết vô cùng kiếm ý kêu bá đạo cương mãnh, phản phất không gì không phá. Ánh mặt trời từ lò luyện đỉnh chóp lỗ thông gió chiếu xuống, ở trên người hắn dắt lên một lớp viền vàng, tựa như chiến thần hạ phàm. Trong lòng hai người đồng thời dâng lên cùng một cái suy nghĩ, đây mới là chính bản kiếm thể thánh thai a. Lý Khôi Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, ta liền nói ngươi tiểu tử trời sinh liền nên đến ta cự kiếm phong. Nếu không phải ta đánh không lại Tiêu Vô Cực, ta chính là cướp cũng phải đem ngươi cướp được ta cái này đến. Âu Giá Tử hiếm thấy không có phản bác, ngược lại tràn đầy đồng cảm gật đầu, xác thực, đừng nói ngươi cự kiếm phong, ta đoán kiếm phong cũng cần nhân tài như vậy. Tiểu tử này tại rèn đúc bên trên thiên phú, sợ rằng không so kiếm đạo kém bao nhiêu. Luôn luôn không hợp nhau hai người, giờ phút này vậy mà lần đầu tiên đạt tới nhất trí. Lý Thắng bị hai vị sư thúc ánh mắt nóng bỏng nhìn đến tê cả da đầu, nuốt ngụm nước miếng nói, hai vị sư thúc, nếu là không có chuyện ta trước hết đi một bước, chuẩn bị xuống núi thủ tục. Lý Khôi Thiên con mắt đột nhiên sáng lên, ngắt lời nói, đừng vội đi, ngươi đi với ta một chuyến. Nói xong không nói lời gì giữ chặt Lý Thắng cánh tay. Âu Giá Tử đầu tiên là sững sờ, lập tức phảng phất nghĩ đến cái gì, khoe miệng cười một tiếng, vội vàng nói, cùng đi cùng đi. Thiên Kiếm Phong, tông chủ trong độc phủ. Tiêu Vô Cực đang tiến hành mỗi ngày thổ nạp tu hành. Hắn xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, quanh thân kiếm khí lượn lờ, hóa thành nhỏ xíu hình kiếm không ngừng phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Thật lâu, hắn chậm rãi thu công, cảm thụ được thể nội không có chút nào tiến thêm tu vi, không khỏi đắng chát cười một tiếng. Hóa thần kỳ đại tu sĩ, mỗi tiến một bước đều cần lượng lớn linh khí tích lũy. Bây giờ thiên địa linh khí ngày càng mỏng manh, chỉ là duy trì trước mắt cảnh giới đều đã mười phần miễn cưỡng. Nếu không phải kiếm tông kim đan kỳ các đệ tử không ngừng từ trung thiên thần châu vận chuyển chân quý tài nguyên đi ra, sợ rằng liền duy trì cũng thành vấn đề. Ai, đại đạo khó khăn a. Tiêu Vô Cực thở dài một tiếng, đang chuẩn bị đứng dậy, ngoài động phủ đột nhiên truyền đến Lý Khôi Thiên như sấm sét tiếng giống, "Tông chủ, tông chủ, ngươi mau ra đây ngó ngó ngươi cái này đệ tử bà bối." Tiêu Vô Cực bị cái này tiếng quát to dọa đến một cái lảo đảo, kém chút đi đau sốc hông. Tốt xấu chính mình cũng là Kiếm Tông tông chủ, ngày bình thường đệ tử nào trưởng lão tại hắn ngoài động phủ không phải cẩn thận từng ly từng tí, bình tức tĩnh khí. Từ trước đến nay không ai dám như vậy ồn ào. "Lý Khôi Thiên, ta nhìn ngươi là không nghĩ tốt." Tiêu Vô Cực giận tím mặt, thân hình lóe lên liền đi đến động phủ bên ngoài, một bụng hỏa khí đang muốn phát tác, lại đột nhiên sững sờ tại nguyên chỗ, một câu thô tục cứ thế mà nuốt trở vào. Hắn ánh mắt bị động phủ phía trước trên đất trống cảnh tượng một mực hấp dẫn. Chỉ thấy Lý Thắng mặc Kiếm Tông trường bào, cầm trong tay cự nhạc trọng kiếm, ngay tại diễn luyện hắn học bộ thứ nhất kiếm pháp Thanh Phong kiếm pháp. Đây vốn là một môn nhẹ nhàng phiêu giật kiếm pháp, coi trọng chính là như thanh phong lướt nhẹ qua mặt, không có dấu vết mà tìm kiếm. Nhưng tại Lý Thắng trong tay, một thanh cánh cửa cự kiếm lại múa đến hổ hổ sinh phong, mà lại đem Thanh Phong kiếm pháp bên trong mở mịt ý cảnh hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Trọng kiếm không mũi, đại xảo bất công. Cái kia bàng bạc trong kiếm thế, bá đạo lại mang một tia phiêu giật. Ánh mặt trời chiếu ở trong tối màu vàng trên thân kiếm, phản xạ ra hào quang chói sáng. Lý Khôi Thiên ở một bên nháy mắt ra hiệu cho Lý Thắng truyền âm, "Sư điện, thêm ít sức mạnh. Chờ chút sư tôn ngươi khẳng định có chỗ tốt cho ngươi." Lý Thắng nghe vậy, diễn luyện đến càng thêm ra sức. Cự kiếm trong tay hắn phảng phất không có trọng lượng linh động bay lượn, lúc thì như thanh phong phất liễu, lúc thì như cuồng phong suy tuyết, đem một bộ cơ sở Thanh Phong kiếm pháp suy diễn ra cảnh giới toàn mới. Tiêu Vô Cực nhìn trợn mắt hốt hoồm, khóe mắt lại có chút tầm ức. Mặc dù họa phong hay là hơi có vẻ kỳ lạ, nhưng tối thiểu nhất, như cái kiếm tú a, so trước đó cái kia vung lấy truy hình tượng thuận mắt quá nhiều. Đây mới là ta Kiếm Tông đệ tử, đây mới là kiếm đạo thánh thai nên có bộ dạng a. Tiêu Vô Cực tự lẩm bẩm, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn hận không thể cho chính mình một cái miệng, sớm biết năm đó nên để Lý Thắng đi cự kiếm phong. Nói không chừng đã sớm bồi dưỡng được một cái khiếp sợ thiên hạ kiếm đạo kỳ tài. Một bộ kiếm pháp diễn luyện xong, Lý Thắng thu kiếm mà đứng, mặt không hồng khí không thở, hướng Tiêu Vô Cực hành lễ, đệ tử gặp qua sư tôn. Tiêu Vô Cực lấy lại tinh thần, ho nhẹ một tiếng che giấu thất thố, đi đến Lý Thắng trước mặt, càng xem càng là hài lòng. Vung tay lên, một cái nhỏ nhắn hộp ngọc xuất hiện tại lòng bàn tay, "Thám Nhi, nơi này là 500 khối trung phẩm linh thạch, cầm đi hoa. Ngươi lượng cơm ăn lớn, sau khi rời khỏi đây có thể sức lực ăn, đừng nói bụng." Lý Thắng lập tức sửng sốt, vô ý thức tiếp nhận hộp ngọc, nào có chút quá tải tới. Cái này cũng có thể. Lý Khôi Thiên cùng Âu Giã Tử ở một bên nháy mắt ra hiệu, một bộ ngươi nhìn ta nói cái gì tới biểu lộ. Tiêu Vô Cực nhìn xem Lý Thắng ngu ngơ dáng dấp, tâm tình thật tốt, lại bổ sung, xuống núi lịch lãm sự tình, có thể đã sắp xếp xong xuôi. Nhớ tới mọi thứ nghe nhiều các sư huynh sư tỷ đề nghị, gặp chuyện không muốn lỗ mãng. Hắn cảm giảm lại nhảy dặn dò, trong ánh mắt tràn đầy trưởng bối đối vãn bối yêu mến chi tình. Lý Thắng nâng tràn đầy linh thạch hộp ngọc, nhìn xem thái độ khác thường tổng chủ, lại liếc qua bên cạnh Dương Dương đắc ý hai vị sư thúc, đột nhiên cảm thấy, có đôi khi, làm cái bình thường kiếm tu hình như cũng không tệ. Ít nhất linh thạch cho là thật nhiều a. Hắn ngu ngơ cười một tiếng, lộ ra hai hàng răng trắng, đà tạ sư tôn. Đệ tử nhất định cố gắng tu luyện, không cô phụ sư tôn kỳ vọng. Ánh mặt trời rơi tại trên người thiếu niên, người mang cự kiếm, áo trắng như tuyết. Giờ khắc này, hắn thoạt nhìn thật cực kỳ giống một tên chân chính kiếm tu cao thủ. Nếu như không chú ý hắn lén lút ước lượng linh thạch trọng lượng tiểu động tác lời nói. Chương 63, xuống núi, mục tiêu mang thôn. Chương 63, xuống núi, mục tiêu mang thôn. Kiếm Tông sơn môn, cái kia cao tới trăm trượng bạch ngọc đền thờ sừng sững đứng vững. Phía trên rồng bay phượng múa Kiếm Tông hai chữ, đầu bút lông như kiếm khí tung hành, trải qua vài vạn năm mưa gió vẫn như cũ tản ra vô kiên bất tồi sắc bén khí vận. Lý Thắng ngơ ngác nhìn cùng hắn lúc đến không khác nhau chút nào sơn môn, nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bất chi bất giác tại Kiếm Tông đã sinh hoạt hơn 5 năm, chính mình cũng từ 13 tuổi tám thước thiếu niên, trưởng thành là một tên 18 tuổi một trượng thiếu niên. Từ một cái một trận chỉ có thể ăn 2-30 cân phổ thông thú nhục người bình thường, trưởng thành là một trận có thể ăn 3-40 cân linh thú thịt trúc cơ kỳ tu sĩ. Cuối cùng có thể trở về nhà nhìn lão cha Lý Thắng sờ lên bên hông túi chứa vật, bên trong chứa cho lão cha chuẩn bị lễ vật, tại tông môn hối đoái một chút phàm nhân dùng kéo dài tuổi thọ đang lượng, cùng chính mình chế tạo một thanh phàm nhân cũng có thể dùng linh khí rèn đúc truy. Nghĩ đến Lý Thiết Trụ nhìn thấy cái truy này lúc biểu lộ, nụ cười thật thà không tự chủ được bỏ lên khóe miệng. Sắp trở về nhà hưng phấn tách ra ly biệt vẻ u sầu. Tại tạm biệt sư tôn về sau, Lý Thắng xuống núi thủ tục đều là đã chuẩn bị thỏa đáng, hôm nay chính là hắn xuống núi thời gian, trừ số ít mấy người, Lý Thắng lần xuống núi này không làm kinh động bất luận kẻ nào. Hắn lúc này trên mặt khuôn mặt biến thành một cái hình dạng thô kệch trung niên nam tính. Tiêu Vô Cực chuẩn bị cho hắn đông đảo tài nguyên bên trong có một thượng phẩm linh khí, tên là Thiên Huyễn Diệp Vũ, hiệu quả chính là có thể thay hình đổi dạng, chỉ có cao hơn chính mình tu vi một cái đại cảnh giới mới có thể nhìn ra mánh khỏe. Thời khắc này hình dạng chính là Thiên Huyễn Diệp Vũ công hiệu. Lý Thắng mang tính tiêu chí cự truy cũng bị hắn tạm thời thu vào trong túi chứa vật, thay vào đó là sau lưng một cái một người rộng cự kiếm, chính là cự nhạc. Kiếm này bị Âu Giã Tử trưởng lão dùng bí thuật che giấu nó lúc đầu khí tức, lộ ra chỉ có đỉnh cấp linh khí khí tức. Dù sao pháp bảo phôi thai xuất hiện tại một cái trúc cơ kỳ đệ tử trên thân lời nói, không khác mang ngọc có tội. Lý Thắng lưu luyến không rời nhìn Kiếm Tông một lần cuối cùng. Đi đi. Lý Thắng bấm niệm pháp quyết ngự kiếm, cự nhạc ứng thanh mà ra lơ lửng trước người. Hắn thả người nhảy lên rộng lớn thân kiếm, kim sắc kiếm quang phóng lên tận trời, tại trong mây vạch ra rực rỡ trường hồng, dần dần biến mất tại chân trời. Đây là hắn lần thứ nhất một mình ngự kiếm đi xa. Kinh phong đập vào mặt, phía dưới sông núi thành trì đều là thành hơi co lại cảnh quan, Kiếm Tông Sơn môn rất nhanh biến thành tầm mắt của một cái tiểu bạch điểm. Loại này thiên địa mặc ta dòng chơi khoái ý, để Lý Thắng nhịn không được cao giọng thét dài, tiếng gào như sấm xuyên qua tầng mây. "Tiểu tử, thu liễm một chút. Ngươi động tĩnh này, ngoài 10 dặm yêu thú đều muốn bị kinh động đến." Kiếm linh hóa thành một vệt kim quang xuất hiện tại hắn bả vai, lại nói "chúng ta đây là muốn đi đâu?" Lý Thắng ngượng ngùng gãi gãi đầu, từ trong ngực lấy ra một cái ngọc giản dán ở cái trán. Thần thức chìm vào trong đó, huyền hoàng giới đông huyền vực địa đồ chậm chậm mở rộng. "Kiếm linh tiền bối, nhà ta tại Hắc Phong Sơn mạch phụ cận, cách ta Kiếm Tông ước chừng chỉ có hơn 5 vạn dặm, ta chuẩn bị về nhà trước một chuyến nhìn lao cha, sau đó lại đi phía nam cùng Nam Cương Lâm Hải giao giới Thanh Lam Quốc tu luyện một đoạn thời gian, trên bản đồ viết bên kia yêu thú đông đảo, vừa vận ma luyện một cái kiếm đạo." Kiếm linh nói, "Tất nhiên tiểu tử ngươi có kế hoạch liền được, đúng, đừng cứ mãi kiếm linh tiền bối kêu, đều cho ta kêu lão già đi." Lý Thắng nghe vậy ánh mắt sáng lên, "Vậy ta về sau liền gọi ngươi tiểu Kim a, vừa bạn ngươi toàn thân vàng óng ánh." Lý Thắng một mặt hưng phấn buột miệng nói ra, xem ra là đã sớm nghĩ gọi như vậy. Kiếm Linh nghe vậy khỏe miệng giật một cái, "Tùy ngươi vậy." Chính cho chuyện, Kiếm Linh đột nhiên lại quay đầu, mắt ngậm thâm ý phải xem hướng Lý Thắng phía sau. Lý Thắng hiếu kỳ hướng về sau nhìn, chỉ thấy biển mây mênh mông, ngẫu nhiên có phi điểu lướt qua, cũng không có gì thường. Nghi vấn hỏi, "Tiểu Kim, ngươi nhìn cái gì đâu?" Tiểu Kim ánh mắt thu hồi, đặt mông ngồi tại Lý Thắng trên bả vai, "Không có cái gì, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta cùng ngươi hàn huyên một chút Độc Cô lão đầu năm đó trang bức sự tích." Cùng lúc đó, phía sau ngoài 10 dặm một đóa lưu vân bên trong, Cổ Thông trưởng lão quanh chân ngồi tại trên phi kiếm, hoa dâm râu tóc trong gió hất lên nhẹ. Vị này truyền công trưởng lão, giờ phút này trong mắt tràn đầy thần sắc phức tạp. Trong tay hắn bóp lấy ẩn nấp pháp quyết, khí tức hoàn mỹ dung nhập tầng mây, xa xa quét tại Lý Thắng phía sau. Kiếm Tông Phiêu Miểu phòng, Lưu Vân lượn lờ trong đình viện, có hai người ngay tại ngồi đối diện uống trà. Lục Vân Phi một bộ áo trắng như tuyết, chính lau chùi bộ kiếm Lưu Vân. Thân kiếm chiếu ra hắn tuấn lãng khuôn mặt, hai đầu lông mày lại mang theo nhàn nhạt thần sắc lo lắng. Lục Sư Minh, một người khác chính là Lâm Tu, giơ lên chén trà nhìn hướng Lục Vân Phi, nghe nói ngươi sắp kết đan. Ta phía trước tại Hắc Phong Sơn mạch chỗ sâu, phát hiện mấy viên ngàn năm chú quả, nhưng khổ vì có vài chục đầu có thể so với trúc cơ kỳ cấp 3 yêu thú cùng một đầu có thể so với trúc cơ kỳ viên mãn cấp 4 yêu thú thủ hộ, một mực không có đến tay. Lâm Tu dừng một chút, tiếp tục nói, không bằng gần đây chúng ta kêu lên Lý Thắng sư đệ, cùng đi đoạt bảo làm sao? Lâm sư đệ thông tin ngược lại là linh thông. Lục Vân Phi thu kiếm vào vỏ, ngữ khí bình tĩnh, bất quá bực này linh vật, vì sao không tìm ngươi Kinh Lôi Phong đồng môn tương trợ? Lâm Tu thở dài, mặt lộ bất đắc dĩ, sư minh cũng biết, ta tư chất bình thường, tại Kinh Lôi Phong không hề chịu chào đón. Những năm gần đây, chỉ có Lục sư minh không tiếp chỉ điểm, mà còn toàn bộ kiếm tông ai không biết người quân tử kiếm Lục Vân Phi danh hiệu, cho nên ta đây không phải là cái thứ nhất liền nghĩ đến ngươi sao? Hắn nói xong lấy ra một cái lưu ảnh ngọc giản, quang ảnh bên trong hiện ra đầu cảnh chập chờn đỏ thâm chú quả, chỗ kia sinh trưởng ba viên thành thục chú quả, đủ để giúp sư minh đột phá kim đan cảnh giới, sư đệ ta cũng không tham lam, lưu cho ta một viên là đủ. Lục Vân Phi nhìn chăm chú trong ngọc giản hình ảnh, đúng là hắn cần thiết kết đan phụ trợ linh vật. Hắn kẻ tại trúc cơ viên mãn đã có hơn 1 năm, lần này cơ duyên sát thực khó được. Đem tiền căn hậu quả đều suy tư một lần, cảm giác không có gì vấn đề quá lớn, vì vậy nói với Lâm Tu, "Lâm sư đệ, ta bên này không có vấn đề, nhưng Lý sư đệ hắn đã xuống núi lịch lắm đi, ta cũng không biết lúc nào đi hướng phương nào." Lâm Tu nghe vậy thần sắc khẽ động, nhưng rất nhanh lại áp xuống, nói, "Đã như vậy ta hai người đi cũng dư xài, ta là vừa bạn cảm thấy dù sao Lý sư đệ cũng muốn xuống núi lịch lắm, cùng chúng ta cùng một chỗ cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau, tất nhiên hắn không tại coi như xong." Lục Vân Phi khẽ mỉm cười, "Đã như vậy, ta liền đi về trước chuẩn bị, xuất phát lúc trực tiếp thông tri ta liền được." "Đã như vậy, sau 3 ngày ngoại sơn môn tụ lại." Lâm Tu trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, chắp tay cáo lui. Sau đó ngựa không dừng vó, thần tốc trở lại động phủ. Đi vào một gian tĩnh thất bên trong, hắn lập tức mở ra ngăn cách trận pháp, sau đó lấy ra một cái tản ra mùi huyết tinh huyết sắc ngọc phù. Lâm Tu cắn phang ngón tay, tại ngọc phù bên trên viết vài cái chữ to, "Lý đã xuống núi, Lục đã vào lưới." Chữ bằng máu dần dần thấm vào ngọc phù, biến mất không thấy gì nữa. Một khắc đồng hồ về sau, phù mặt hiện lên mới chữ viết, "Lấy Lục làm trọng, chuẩn bị thu lưới." Chương 64, Vọng Tiên Thành chương 64, Vọng Tiên Thành biển mây cuộn cuộn, tương phong phần phần. Một đạo kim sắc kiếm quang phá vỡ mây mù, vững vàng phi hành ở trên không bên trong. Chỉ thấy một khôi ngô đại hán, trên bả vai một cái ước chừng lớn chừng bàn tay, quanh thân hiện ra nhàn nhạt kim quang hài đồng hư ảnh chính ngồi xếp bằng, tay nhỏ khoa tay, nước miếng văng tung tóe. Năm đó Độc Cô lão đầu cứ như vậy đạp ma quân đầu, nói một câu kiếm đạo phần cuối ai là đỉnh. Màu vàng tiểu đồng nói đến mặt mày hớn hở. Hai người này chính là Lý Thắng cùng Kiếm Linh tiểu kim. Lý Thắng nghe đến hai mắt tỏa ánh sáng, khắp khuôn mặt là hướng về, sau đó thì sao? Tổ sư gia có phải là một kiếm liền đem ma đầu kia chém mất? Chém? Cái kia cũng quá tiện nghi hắn. Tiểu Kim bĩu môi, tay nhỏ làm ra một cái cắt cổ động tác, cái kia ma quân dọa đến hồn phi phách tán, liên thanh cầu xin tha thứ ngài là phong. Ngài là phong? Có thể Độc Cô tổ sư gia là nhân vật bậc nào? Trong mắt dung không được hạt cát, trực tiếp chập ngón tay như kiếm, chỉ vào không trung, nói câu ma thể tử, sắp chết đến nơi còn dám mắng ta điên. Sau một khắc, huy hoàng kiếm ý như cựu thiên ngân hà chút xuống, trực tiếp đem cái kia ma quân liền nhục thân mang nguyên thần, triệt để từ trên thế giới này lao đi. Liên tục điểm cặn bã đều không có còn lại. Lý Thắng chép miệng một cái, trong đầu không tự chủ được bắt đầu mình cũng có thể có một ngày có thể đứng tại ma quân trên đầu, sau đó một cái búa đem ma quân đầu đập nát. Đang nghĩ đến xuất thần, ánh mắt trong lúc lơ đãng hướng xuống quét qua, chỉ thấy dưới tầng mây phương, đại địa bên trên bất ngờ xuất hiện một tòa to lớn thành trì. tường thành cao ngất như sơn nhạc, liên miên bất tuyệt, nội thành đỉnh đài lầu các san sát nối tiếp nhau, mơ hồ có thể thấy được dòng người như dệt, một cỗ hôn tạp khói lửa nhân gian cùng linh vận chi khí đặc thù bầu không khí, dù cho ở trên không cũng có thể mơ hồ cảm giác được. Lý Thắng dừng ở giữa không trung, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái ngọc giản dán tại cái trán, thần thức chìm vào trong đó. Một lát sau, hắn thu hồi ngọc giản, nhẹ gật đầu, không sai, là nơi này. Kiếm Tông quản lý, Càn Quốc biên cảnh đại thành đệ nhất, Vọng Tiên Hành. Hắn quay đầu đối trên vai Tiểu Kim nói ra, uy, Tiểu Kim, chúng ta tại đám mây cái này bên trên cũng bay hơn nửa ngày, nếu không đi xuống nghỉ chân một chút, thuận đường ăn một chút, hồi phục điểm kiếm nguyên. Trên thực tế, hắn trong đan điền kiếm nguyên hùng hậu vô cùng, lại liên tục bay lên 3 năm ngày cũng không có áp lực chút nào. Lần giải thích này, thuần túy là bởi vì hắn đã thật lâu không có đặt chân qua như vậy náo nhiệt thành trì, nhớ tới những cái kia nhân gian trong tiểu lâu gà quay, thịt hầm, bánh bao hấp chờ thức ăn ngon, nước bọt đều nhanh chảy ra. Nói trắng ra, chính là thèm. Tiểu Kim nhìn xem Lý Thắng bộ kia không ngừng nuốt nước bọt không có tiền đồ bộ dạng, non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra 10 phần ghét bỏ, thử, chỉ có biết ăn. Đi thôi đi thôi. Vừa dứt lời, kim quang lóe lên, tiểu gia hỏa liền từ Lý Thắng bả vai biến mất, chui vào bên hông hắn trong túi chứa vật. Lý Thắng biết, nó khẳng định là lại chui về phá thiên truy đi. Hắn nhịn không được hiếu kỳ, một bên tìm kiếm thích hợp rất xuống đất điểm, một bên dùng thần thức truyền âm hỏi, "Tiểu Kim, ta nói ngươi à, trước đây ta không có tiện tay kiếm khí, ngươi ở tại ta phá thiên truy bên trong cũng coi như, nhưng bây giờ ta không phải đã có cự nhạc sao? Đây chính là nghiêm chỉnh pháp bảo phối thai cấp linh kiếm, ngươi làm sao còn vu vạ ta cái này đầu đũa bên trong không đi?" Trong túi chữ vật, Tiểu Kim âm thanh trực tiếp quanh quẩn tại Lý Thắng não hải, "Ngươi biết cái gì? Ngươi cũng không phải là kiếm linh, làm sao biết chúng ta kiếm linh khổ sở? Một thanh kiếm mới bao nhiêu lớn chĩa xuống đất phương, vừa mảnh vừa dài, biệt khuất đến muốn mạng, xoay người cũng khó khăn. Ngươi lại nhìn xem ngươi cái kia đầu bữa, chắc địch, rộng rãi, bên trong không gian to đến có thể lan lộn, bản kiếm linh ở bên trong lộn nào, luyện kỹ năng đều dư xài. Thư thái như vậy địa phương, ta tại sao phải chuyển ổ?" Lý Thắng nghe vậy, khỏe miệng co giật một cái, lại không phản bắt được. Đột quang lặng yên hạ lạc, tại khoảng cách Vọng Tiên Thành vài dặm bên ngoài một chỗ tịch rừng cây biên giới, Lý Thắng vững vàng rơi xuống đất. Hắn trước đem phía sau trôi này cánh cửa giống như dày rộng cự kiếm cự nhạc thu hồi, bỏ vào túi trữ vật, lập tức vận chuyển công pháp, đem quanh thân cái kia lăng lệ khí tức triệt để thu liễm. Trong chốc lát, hắn nhìn qua liền cùng một cái vóc người đặc biệt khôi ngô cường tráng chút người bình thường không khác. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới bước nhanh chân, hướng về nơi xa tòa kia hùng vĩ thành trì hướng cửa thành đi đến. Càng đến gần Vọng Tiên Thành, trên quan đạo liền càng chen chúc. Xe ngựa lục cục, người đi đường như dệt, xếp lên đội ngũ thật dài chờ đợi vào thành kiểm tra. Lý Thắng thân cao thể tráng, trong đám người giống như hạc giữa bầy gà, cực kỳ dễ thấy. Hắn đàng hoàng xếp tại đội ngũ cuối cùng, lại phát hiện người xung quanh đều vô ý thức cùng hắn kéo ra một ít khoảng cách, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn mang theo vài phần kính sợ cùng xa cách. Cái này để Lý Thắng có chút không nghĩ ra, hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình đặc biệt đổi vải thô áo ngắn cùng bền chắc vài gai quần dài, mặc dù cũ một chút, nhưng coi như sạch sẽ gọn gàng, không hiểu vì sao đại gia muốn trốn tránh hắn. Vị tiểu huynh đệ này, nhìn ngươi cái này thân thể, không được a. Có hay không cũng là đến Vọng Tiên Thành tìm kiếm tiên duyên. Đúng lúc này, một cái hơi có vẻ giàn mua nhưng trung khí 10 phần âm thanh từ phía sau Lý Thắng truyền đến. Lý Thắng nhìn lại, nói chuyện chính là xếp tại phía sau hắn một già một trẻ. Lão giả ước chừng 60 khoảng 1 năm kỷ luật, tóc hoa râm, khuôn mặt dãi dầu sừng gió, nhưng cái eo thẳng tắp, mặc một thân đánh không ít miếng vá lại giặt hồ đến sạch sẽ áo vải sáng, trên chân một đôi giày có dính đầy liêu chân đất. Bên cạnh hắn đi theo một cái ước chừng 13-14 tuổi tiểu nam hài, xanh sao vàng gọn, mặc đồng dạng một mạc y phục, chính nút nhát nắm lấy lão giả góc áo. Một đôi đen nhánh mắt to mang theo vài phần hiếu kỳ cùng e ngại, lén lén đánh giá Lý Thắng tôn này thấp sát. Hai người này không giống những người khác như thế tận lực tránh đi, ngược lại chủ động đáp lời, trong lòng Lý Thắng vui mừng, vội vàng ngỗ quyền, chất phác cười nói, lao trưởng quá khen lên rồi. Ta gọi Lý Nguyệt Sinh, chính là cái thợ rèn người, từ nhỏ làm việc tốn sức, cho nên dài đến khỏe mạnh chút. Đi qua thành này, mang lương khô ăn xong rồi, muốn vào thành mua chút tiếp tế. Đến mức lao trưởng nói không được ta cũng đảm đương không nổi. Hắn bao cái bí danh, tiếp tục nói, nghe lão trưởng ý tứ, cái này Vọng Tiên Thành là có cái gì đặc biệt sự tình sao? Ta nhìn cái này xếp hàng người bên trong, thật nhiều đều giống như đường xa mà đến. Lão giả gặp Lý Thắng thái độ khiêm hòa, không có chút nào hung hãn chi khí, nụ cười trên mặt càng chân thành mấy phần, chắp tay đáp lên nói, nguyên lai là Lý Thợ Rèn, thất kính thất kính. Lão hủ Trương Thiết, đây là tôn tử của ta, Tấm Một Lê. Lý Thợ Rèn ngươi có chỗ không biết, ngươi không phải người địa phương, khó trách không rõ ràng. Cái này Vọng Tiên Thành sở dĩ náo nhiệt như vậy, là vì cách mỗi mấy năm, đều sẽ có giống Kiếm Tông như thế thần tiên môn phái tiên sư trước đến chiêu thu đệ tử đấy. Hắn chỉ xung quanh rộn rộn ràng ràng đám người, giảm thấp xuống chút âm thanh, những người này à, 89/10 đều là hướng về phía tiên duyên đến. Chỉ cần có thể bị tiên sư nhìn chúng, thông qua kiểm tra, vậy liền có thể một bước lên trời, trở thành phi thiên độn địa tiên nhân rồi. Cho nên à, đại gia nhìn Lý Thợ Rèn ngươi thể phách kinh người như thế, còn tưởng rằng ngươi cũng là đến tìm tiên duyên lực sĩ, tự nhiên có chút kính sợ. Giống Lý Thợ Rèn ngươi đơn thuần như vậy đi qua tiếp tế ngược lại là số ít. Lý Thắng mới chợt hiểu ra, hắn năm đó là bị sư Minh Lục Vân Phi trực tiếp mang về Kiếm Tông, cũng không trải qua loại này đại quy mô chân núi tuyển chọn đệ tử quá trình, đối với cái này xác thực không hiểu rõ lắm. Tông môn điều động đệ tử đến các nơi nhân khẩu đông đúc thành trấn tìm kiếm có tư chất người kế tục, là bổ sung ngõ mới trọng yếu một trong phương thức. Hắn ánh mắt không nhịn được rơi vào cái kia tên là Tấm Một Lê Tiểu Nam Hải trên thân, hai tử bị hắn xem xét, lập tức giống con thỏ nhỏ đang sợ hãi, cả người đều co lại đến Trương Thiết Lao Hán sau lưng, chỉ lộ ra nửa gương mặt cùng cặp mắt trong suốt kia. Trương Thiết Lao Hán này nãy cười cười, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Tôn Tử sau lưng, trong giọng nói tràn đầy từ ái cùng kỳ vọng, Lý Thợ Rèn chớ trách, hoa nhi sợ người lạ. Không nói gạt ngươi, chúng ta hai ông cháu từ rất xa Trương gia thôn một đường đi tới, cũng là bởi vì hai năm trước, có thế năng phi thiên độn địa tiên sư đi qua chúng ta thôn, tại nhà ta tá túc một đêm. Ngày thứ hai lúc gần đi, tiên sư nói ta tôn tử này thân có linh căn thể chất, có tiên duyên, để chúng ta tại gần đây tới đây vọng tiên thành thử thời vận. Lý Thắng nghe vậy, trong lòng hơi động một chút. Phía trước nghe sư tôn nói qua, linh căn thể chất trời sinh đối với linh khí có lực tương tác, nhưng trực tiếp từ vượt qua hậu tiên, từ tiên tiên cảnh bắt đầu tu luyện. Nhưng linh căn thể chất số lượng thưa thớt, mà còn dưới tình huống bình thường rất khó nhìn ra, trừ phi chuyên môn thăm dò. Cái kia đi qua tu sĩ có thể nhìn ra, hoặc là thần thức nhạy cảm, hoặc chính là cùng cái này thiếu niên hữu duyên. Lao trượng phúc khí không nhỏ a. Lý Thắng cười ha ha một tiếng, âm thanh to, dẫn tới hàng phía trước một chút người quay đầu nhìn quanh, hắn không để ý, tiếp tục lưu thiện nói, ta nhìn tiểu tử này ánh mắt trong suốt, là cái cơ linh hải tử, nói không chừng thật có thể bị nhà ai tiên tông coi trọng, sau này thành tựu không thể đoán trước đây. Trương Lao Hán nghe lời này, nếp nhăn trên mặt đều cười đến răng ra, liên tục xua tay, mượn Lý Thợ Rèn cắt luôn. Không dám cầu cái gì đại thành tựu, chỉ cần oa nhi có thể có cái tiền đồ, đạp lên tiết lộ, chúng ta giả Trương gia liền thắp nhang cầu nguyện. Ba người lúc nói chuyện, dài răng giặc đội ngũ chậm rãi tiến lên, cuối cùng đến phiên bọn họ. Chương 65, Tiên Duyên khách sạn chương 65, Tiên Duyên khách sạn vọng tiên thành đứng ở cửa mấy tên mặc cản quốc quan binh trang phục vệ binh, cùng với một vị mặc đạo bào màu xanh nhạt, thần sắc lạnh nhạt tu sĩ trẻ tuổi. Tu sĩ kia tu vi hiện tại tiên tiên trung kỳ tả hữu, hiển nhiên là một chút môn phái nhỏ ở chỗ này duy trì trật tự, sơ bộ sàng chọn nhân tài đệ tử. Vệ binh làm theo thông lệ kiểm tra hành lý, hỏi thăm lai lịch. Đến phiên Lý Thắng lúc, hắn thản nhiên nói chính mình chính là Vân Du bốn phương thợ rèn Lý Nguyệt Sinh, trên đường đi qua nơi đây. Trẻ tuổi tu sĩ ánh mắt tại Lý Thắng khôi ngô đến quá phận thể trạng bên trên đảo qua, hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng thần thức thô sơ giản lược tra xét bên dưới, chỉ cảm thấy đối phương khí huyết tràn đầy vượt xa người bình thường, lại không có chút nào linh lực ba động, liền cho rằng chỉ là cái dị bẩm thiên phú phạm nhân võ giả, cũng không quá nhiều để ý, phất phất tay liền cho đi. Trương Thiết Lao Hán cùng Trương Nhất Lê cũng không có gặp phải cái gì phiền phức, Lao Hán như nói rõ thật ý đồ đến, trẻ tuổi tu sĩ nhìn nhiều Trương Nhất Lê hai mắt, tựa hồ cũng phát giác được một ít khác thường, nhưng cũng không nói thêm cái gì, ghi chép lại tin tức phía sau cũng cho qua. Vọng Tiên Thành khu phố so Lý Thắng trong tưởng tượng còn muốn náo nhiệt mấy phần. Bàn đá xanh lát thành chủ đạo đầy đủ 4 chiếc xe ngựa song hành, hai bên cửa hàng san sát nối tiếp nhau, tinh kỳ pháp phối. Người buôn bán nhỏ gào to âm thanh, xe ngựa ép qua phiến đá bánh xe âm thanh, mọi người nói nhỏ trò chuyện âm thanh hỗn tạp cùng một chỗ. Trương Nhất lên nắm thật chặt ra góc áo, đen nhánh ánh mắt lại nhịn không được nhìn xung quanh, đối tất cả đều tràn đầy hiếu kỳ. Lão nhân Trương Thiết thì lộ ra câu nệ rất nhiều, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi người đi đường, sợ va chạm vị nào tiên sư. Lý Thắng cùng Trương Nhất Lê biểu hiện không kém là bao nhiêu, lần trước đến náo nhiệt như vậy thành trì, hay là 11-12 tuổi lúc dưỡng phụ Lý Thiết Trụ dẫn hắn đến Mãng thôn 10 dặm địa ngoại Thanh Nưu thành đi chợ. Lý hít thật sâu một hơi cái này quen thuộc lại xa lạ khói lửa, cảm giác toàn thân thoải mái. Hắn quay người đối đồng hành Trương Thiết tổ tôn cười nói, "Trương lão trượng, Trương tiểu huynh đệ, tất nhiên cùng nhau vào thành, cũng coi như hữu duyên. Ta biết các ngươi muốn chờ tiên môn tuyển chọn, chắc hẳn lộ phí cũng không dư giả. Phía trước có nhà thoạt nhìn không sai khách sạn, nếu không chê, ta trước hết mời hai vị ăn bữa cơm rau dưa làm sao?" Cũng tốt nói cho ta một chút cái này vọng tiên thành phong thổ. Trương Thiết Lao Hán muốn chối từ, nhưng gặp Lý Thắng thái độ thành khẩn, lại nhìn tôn tử bởi vì lặn lội đường xa mà có vẻ hơi tiểu tụy khuôn mặt nhỏ, do dự một chút, cuối cùng vẫn là cảm kích đáp ứng, cái này. Này làm sao không biết xấu hổ, để Lý Thợ Rèn tốn kém. Gặp gỡ chính là duyên, một bữa cơm mà thôi, lão trượng không cần phải khách khí. Lý Thắng bung tay lên, lộ ra hào sảng vô cùng. Trong lòng hắn thầm nghĩ, trước dàn xếp xuống cái này hai tổ tôn, thuận tiện hỏi thăm chút thông tin, chính mình lại đi thật tốt tế một tế ngũ tạng miếu, há không đẹp ư? Hắn vóc người khôi ngô trong đám người đặc biệt dễ thấy, những nơi đi qua, người đi đường nhộn nhịp ghé mắt nhường đường. Lý Thợ Rèn, cái này quá tốn kém. Trương Thiết Lao Hán nhìn trước mắt khí phái khách sạn, bước chân có chút chần chờ. Đây là một tòa tầng 3 lầu gỗ, mái cong bệnh lên sừng, trên đầu cửa treo lấy màu lót đen chữ vàng tấm biển, Tiên Duyên khách sạn. Đứng ở cửa cái tiểu nhị, chính cười rạng rỡ đón đưa khách nhân. Ba người vừa đi gần, cơ linh tiểu nhị liền tiến lên đón. Gặp Lý Thắng thể trạng kinh người, tiểu nhị trong mắt lóe lên kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục chức nghiệp tính nụ cười, ba vị khách quan là nghỉ chân hay là ở trọ? Trước ăn cơm, phía sau ở trọ. Lý Thắng nói xong, ánh mắt đã trôi hướng trong đại sảnh mặt khác thực khách thức ăn trên bàn. Tiểu nhị hiểu ý, dẫn ba người đi tới vị trí gần cửa sổ. Chờ ngồi, Trương Thiết Lao Hán mới hạ giọng, "Lý Thợ Rèn, nhà trọ này xem xét liền không rẻ, chúng ta hay là..." Nói còn chưa dứt lời, liền bị Lý Thắng đưa tới menu đánh gãy. Lão nhân thoáng nhìn phía trên một đạo linh mang xào thịt liền muốn ba lượng bạc, doa đến tay run một cái. Lý Thắng cũng đã nhanh nhẹn địa điểm 7-8 cái đồ ăn, cộng thêm một chậu cơm. Nếu không phải sợ hù dọa tổ tôn hai người, hắn hận không thể đem menu mang thức ăn lên toàn bộ đến một lần. Chờ tiểu nhị đi, hắn mới cười nói, "Lão trượng yên tâm, ta cái khác không có, chính là lượng cơm ăn lớn. Nếu là tiền bạc không đủ, liền đi nội thành tiệm thợ rèn làm công ngắn hạn, khẳng định đói không đến." Lời này để Trương Thiết an tâm không ít. Hắn đánh giá Lý Thắng từng cục cánh tay cơ, tin 7-8 phần. Chờ đồ ăn công phu, Lý Thắng nhìn như tùy ý mà hỏi thăm, "Lão trượng mới vừa nói, có tiên sư nhìn ra lệnh tôn có linh căn, không biết là phái nào tiên sư. Trương Thiết lập tức tinh thần tỉnh táo, là vị mặc áo bào xanh tiên sư, ống tay áo thêu lên vân vân. Ngày ấy đi qua chúng ta thôn, đúng lúc gặp trời mưa, liền tại lao hán nhà tá túc một đêm. Trong đêm ba nhi phát sốt, tiên sư cho hắn phục viên đan dược, lập tức liền tốt. Đang nói, bên cạnh một bản tiếng nói chuyện bay tới. Nghe nói không, lần này tuyển chọn ba đại phái đều tới người. Đâu chỉ ba đại phái, nghe nói một chút tiểu môn phái cũng nghe tin lập tức hành động, đều nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt đây. Muốn nói hay là kiếm tông đại khí, trực tiếp tại thành đông xếp đặt lôi đài, nói là vô luận xuất thân, có thể qua ba cửa ải người liền có thể vào đây. Được a, kiếm tông yêu cầu nhất nghiêm. Kỳ tuyển chọn ở thành bên lần trước, 3000 người dự thi, cuối cùng liền thu ba cái. Muốn ta nói hay là vạn pháp các thực tế, trực tiếp chắc linh căn, đạt tiêu chuẩn liền muốn. Bộ tiên các cũng không tệ a, am hiểu luyện khí luyện đan, ở đâu đều được ưa thích. Lý Thắng lắng hay nghe, trong tay tách trà vòng tới vòng lui. Trương Thiết gặp hắn cảm thấy hứng thú, cũng hạ giọng nói tiếp, chúng ta hai ông cháu đi nửa tháng mới đến Vọng Tiên Thành, đoạn đường này nghe nói, gần nhất mấy ngày chính là tuyển chọn bắt đầu thời gian. Đang nói, thức ăn lần lượt lên bàn. Lý Thắng ánh mắt sáng lên, cũng không đoái hoài tới hỏi thăm, cơ lấy đũa liền ăn. Mỗi đạo đồ ăn liền tượng trưng tính ăn hai cái, nhưng tốc độ cực nhanh, một cái buồn lớn cơm đảo mắt liền đi xuống nửa chậu. Trương Nhất Lê nhìn trận mắt hốt mồm, liền sợ hãi đều quên. Lúc này, cửa nhà trọ đống nhiên rối loạn tưng bừng. Quần áo lộng lẫy công tử ca ôm lấy một cái trung niên tu sĩ đi tới, trưởng quý đích thân nên đón, Lưu tiên sư, ngài làm sao đích thân đến? Cái kia được xưng Lưu tiên sư tu sĩ nhàn nhạt gật đầu, ngày mai tuyển chọn liền muốn bắt đầu, ta đến xem năm nay có cái nào hạt giống tốt. Hắn nói xong, ánh mắt đảo qua đại đường. Khi thấy Lý Thắng một bàn này lúc, nhíu mày, thực sự là bởi vì Lý Thắng tướng ăn quá mức làm người khác chú ý, trưởng quý theo hắn ánh mắt nhìn, vội vàng giải thích, đó là vừa mới tiến thành khách nhân, giống như là đưa hải tử tới tham gia tuyển chọn. Lưu tiên sư từ chối cho ý kiến, lại tại trải qua Lý Thắng bên cạnh bàn lúc, đột nhiên dừng bước. Hắn ánh mắt rơi vào Trương Nhất Lê trên thân, quan sát tỉ mỉ một lát, bỗng nhiên mở miệng, đứa nhỏ này tên cứ gọi là gì? Trương Thiết cuống quýt đứng dậy hành lễ, hồi tiên sư, tiểu nhân Trương Thiết, đây là tôn tử của ta Trương Nhất Lê. Lưu tiên sư từ trong tay áo lấy ra một mặt gương đồng, đối với Trương Nhất Lê chiếu một cái. Mặt kính nổi lên yếu ớt bạch quang, trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc, quả nhiên có linh căn, mặc dù phẩm tướng đồng dạng. Các ngươi từ chỗ nào đến? Hồi tiên sư, từ Trương gia thôn đến, đi nửa tháng. Lưu tiên sư gật gật đầu, đột nhiên liếc mắt còn tại vùi đầu ăn cơm Lý Thắng, ngữ khí mang theo vài phần bố thí, tất nhiên có thể tìm tới nơi này, cũng coi như các ngươi cơ duyên. Ngày mai trực tiếp đi thành Tây Vạn Tượng lâu, báo ta Lưu Vân Sinh danh tự, có thể miễn đi thi vòng đầu. Trương Thiết mừng rỡ, nói cảm ơn liên tục. Cái kia Lưu tiên sư lại không cần phải nhiều lời nữa, mang người trực tiếp lên lầu 2. Chờ bọn hắn đi, Trương Thiết còn kích động đến chân tay luống cuống, Nguyệt Sinh huynh đệ, ngươi có nghe hay không? Chúng ta gặp phải quý nhân. Lý Thắng đới xong cuối cùng một miếng cơm, lau lau miệng, nghe thấy được. Bất quá lao trượng, thành đông không phải cũng có tiên tông nhận người sao? Vì sao muốn đi thành Tây? Trương Thiết hạ giọng, Lý Thợ Rèn ngươi có chỗ không biết, vừa rồi vị kia Lưu tiên sư, có thể là Vạn Tượng lâu trưởng lão. Vạn Tượng lâu mặc dù so ra kém ba đại phái, nhưng tại chúng ta cái này màng cũng là phải tính đến tiên môn. Có thể được hắn ưu ái, là hoa nhi phúc phận a. Lý Thắng như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hắn nhớ tới sư tôn nói qua, có chút môn phái nhỏ sẽ trước thời hạn mời chào đệ tử có tiềm lực, để tránh bị đại tông môn cướp đi. Xem ra cái này Vạn Tượng lâu chính là như vậy. Chương 66, ta đồ ăn đâu? Chương 66, ta đồ ăn đâu? Sau bữa ăn, Lý Thắng tại Tiên Duyên khách sạn cho Trương Thiết hai ông cháu muốn ở giữa rộng rãi phòng hào hạng. Sắp chia tay thời khắc, Trương Nhất Lê bước nhanh về phía trước ôm lấy Lý Thắng chân, ngửa đầu nói ra, "Nguyên Sinh các ca, ngươi là người tốt. Chờ ta sau này tu thành tiên nhân, nhất định trùng điệp báo đáp ngươi." Lý Thắng nghe vậy cười ha ha một tiếng, "Vậy ca ca ta có thể chờ ngươi mang ta hưởng phúc." Sau đó, hắn cẩn thận dặn dò Trương Thiết bảo trọng thân thể, lại vuốt vuốt Trương Nhất Lê đầu, liền cùng hai người tạm biệt. Hoàng hôn dần dần nhiễm lên mái hiên, Vọng Tiên Thành đường lớn hai bên đèn lồng một chiếc tiếp một chiếc sáng lên, trên đường người ngược lại so ban ngày càng chen lấn. Lý Thắng một người dọc theo phố dài chậm rãi đi, bất chi bất giác trong tay liền nâng đầy các loại ăn vặt, cái gì kẹo hồ lô ánh đỏ, viên chiên, đậu hũ thối các loại. Vừa rồi bồi tiếp hai tổ tôn, hắn ngượng ngùng thả ra ăn, lúc này trong bụng vắng vẻ, nghĩ thả ra thật tốt ăn một bữa. Có thể liên tiếp chạy qua 7-8 nhà tiệm cơm, đều là thường thường không có gì lạ, không có chút nào đặc sắc tiệm cơm. Hắn lắc đầu, đành phải mua trước một chút ăn nhẹ lấp lấp bao tử. Mới vừa nhặt lên một viên viên thịt muốn cắn, bên cạnh đột nhiên truyền đến nũng nịu một tiếng, vị này trang sĩ, muốn hay không đến chúng ta ỉ hồng lâu ngồi một chút nha. Lý Thắng nghe âm thanh quay đầu, thấy được cái trang điểm dày và đậm cô gái trẻ tuổi chính hướng hắn vẫy chào. Phía sau nàng bất ngờ đứng thẳng một tòa đèn đốt sáng trưng tầng 3 lầu son, dưới mái hiên mang theo ỉ hồng lâu ba cái mạ vàng chữ lớn, trước cửa còn có mấy cái trang phục tương tự cô nương chính cười chào hỏi quá khứ người đi đường. Hắn sửng sốt một chút, bật thốt lên hỏi, "Ỉ hồng lâu, là chỗ ăn cơm sao?" Nữ tử kia phốc phốc cười ra tiếng, ánh mắt lưu chuyển, âm thanh mềm đến giống có thể bóp ra nước, "Đúng nha, đương nhiên là chỗ ăn cơm. Chúng ta chỗ này nha, tiến gầy, hòa méo, chua ngọt cái gì cần có đều có đảm bảo hợp ngài khẩu vị." Nàng vừa nói vừa hướng bên cạnh Lý Thắng xích lại gần hai bước, ánh mắt nóng rát, như muốn nhìn thấy trong lòng người đi. Lý Thắng nghe xong cái này hình dung rất tươi mới, thế mà dùng yến gầy, hoàn béo đến nói món ăn, chắc là nhà không tầm thường đặc sắc tiểu lâu. Trong lòng của hắn hiếu kỳ, liền hướng nữ tử kia gật đầu, "Được, vậy ngươi dẫn đường đi." Mới vừa bước vào sơn son cửa lớn, liền bị một mảnh vàng nóng ánh ánh sáng lung lay mắt. Trong sảnh cực lớn, trên đỉnh mang theo mấy ngọn đèn đèn lưu ly, chiếu lên khắp nơi sáng như ban ngày. Trung ương một tòa bạch ngọc trên đài, mấy người mặc lụa mỏng váy mỏng thiếu nữ chính nhẹ nhàng nhảy múa, tiếng nhạc du dương bên trong xen lẫn cả sảnh đường reo hò. Bốn phía cái bàn ở giữa người người nhộn nháo, tiếng cười đùa không dứt bên hai. Lý Thắng thầm nghĩ, làm ăn náo nhiệt thế này, chắc hẳn là một quán nổi tiếng rồi. Liên đối với dẫn đường nữ tử nói, đại sảnh quá ổn, có hay không yên tĩnh một chút nhã gian. Nữ tử kia ánh mắt sáng lên, nghĩ thầm cái này nhìn xem thật thà hán tử ngược lại là cái xa hoa, bận rộn mỉm cười dẫn hắn lên lầu 2, có, công tử gọi ta tiểu hồng liền được, mời tới bên này cửa sương phòng vừa mở, trước tiến đụng vào trong mắt càng là tấm phấn màn lụa lớn giường mềm, trước giường mới bày biện một tấm thả bộ đồ trà bàn tròn. Lý Thắng nhìn đến sức sở, nghĩ lại, tiệm này nhà nghĩ đến thật chú đáo, ăn no còn có thể nghỉ một lát. Liên sảng khoái đối cái kia tự xưng tiểu hồng nữ tử nói, đem các ngươi chỗ này sở trường nhất đồ ăn đều lên một phần đến. Tiểu hồng hé miệng cười một tiếng, tầm mắt nghiêng nghiêng quét tới, khách quan thật là gấp nha, ta cái này liền đi chuyển đồ ăn, ngài chờ một lát. Dứt lời lui ra ngoài. Lý Thắng ngồi một mình ở trong sương phòng, nhàn rỗi vô sự liền muốn thả ra thần thức thăm dò bốn phía. Ai ngờ thần thức mới vừa đụng phải bức tường, liền bị một cô nhu hòa lực lượng nhẹ nhàng đẩy ra. Hắn không khỏi thầm khen, đại tiểu lâu quả nhiên khác nhau, liền bảo mật tính đều làm đến như thế thỏa đáng. Chính tấm tắc lấy làm kỳ lạ lúc, tiếng đập cửa nhẹ nhàng vang lên, ngoài cửa là tiểu hồng giọng nói, khách quan, ngài điểm đồ ăn tới rồi. Lý Thắng đại hỉ, mau vào. Mau vào. Có thể để ta đợi thật lâu. Cửa vừa mở ra, đã thấy 5-6 cái cô nương nối đuôi nhau mà vào, từng cái tóc mây mặt hoa, thân mặc lụa mỏng, có túi đầu xấu hổ, có mị nhãn mém cười, lại không có chỗ nào mà không phải là mỹ nhân thôi. Các nàng cười nhẹ vây quanh, làn gió thơm đập vào mặt, tiếng nói tiêu nhuyễn, khách quan ngài nhìn trước đến cái nào một đạo nha. Lý Thắng trợn mắt há hốc mồm, trong tay nửa viên viên thịt lạch cạch rơi trên mặt đất, ta đồ ăn đâu? Các cô nương lập tức cười thành một đoàn, hình như hắn nói cực kỳ buồn cười lời nói. Mà lúc này đỉnh đầu bọn họ phía trên, tầng 3 một gian bung thông sâu dáng rẻm nhã các bên trong, bầu không khí lại hoàn toàn khác biệt. Huyết Hà Tông thiếu chủ Huyết Lệ ngồi ngay ngắn ở phụ lên gia thú trên ghế dựa lớn, sắc mặt tâm trầm. Trước mặt hắn cung kính đứng 5 tên tu sĩ áo đen, từng cái khí tức trầm hậu, lại đều là trúc cơ kỳ tu vi. Nói như vậy, Lâm Tu bên kia đã đắc thủ. Huyết Lệ nhẹ chuyển trong tay chén lưu ly, ánh mắt quét về phía một tên mọc lên mắt tam giác đệ tử. Hồi thiếu chủ, mật tín giờ tị chuyển đến. Lâm Tu đã thành công đem Lục Vân Phi cám dỗ ra, dự tính 10 ngày sau đến Hắc Phong sơn mạch. Chúng ta người có thể ở trên đường bố trí mai phục, gọi hắn mọc cánh khó thoát. Huyết Lệ khẽ miệng hiện lên một tia cười lạnh, được. Huyết Nhất, ngươi mang hai người lập tức khởi hành, trước đi Hắc Phong sơn mạch đem Nhiên Huyết đại trận bố trí xong. Phải. Tay trái một tên điêu luyện nam tử ứng thanh ra khỏi hàng, cấp tốc điểm hai người cùng nhau lui ra nhà các. Huyết Lệ ánh mắt rời về phía còn lại hai người, Huyết Ứ, Huyết Vũ tạm lưu nơi đây. Chờ lần này tiên môn tuyển chọn kết thúc, chọn mấy cái tư chất tốt tân nhân mang đi, cái này cứ điểm không cần lại lưu lại. Sự tình một, lập tức thu hồi tổng đàn. Hai người cùng kêu lên lĩnh mệnh, hành lễ phía sau lặng yên lui ra. Lớn như vậy nhã các lập tức trống vang xuống. Huyết Lệ chậm rãi bước đi thong thả đến bên cửa sổ, đầu ngón tay đẩy ra dáng màn một góc, nhìn xuống dưới lầu phố xá dòng người huyên náo. Hắn trong mắt đột nhiên lướt qua một vệt huyết quang, thấp giọng tự nói, chờ ta lấy được kiếm thể thánh thai chi huyết, cái này thánh tử vị trí, còn có ai có thể cùng ta tranh? Từng sợi tiếng cười âm lãnh từ phần môi xuất ra, tiêu tán tại sông hương lượn lờ lầu các bên trong. Chương 67, lệ huyết chương 67, lệ huyết. Huyết Lệ đem sự tình an bài xong xuôi, tâm tình thật tốt, đi ra nhà các. Mới vừa bước ra cửa phòng, liền nghe đến dưới lầu truyền đến rối loạn tương mừng. Hắn theo chạm chỗ bậc thang gỗ chậm rãi mà xuống, chỉ thấy một đám nữ tử đang bị người từ trong phòng chung đuổi đi ra, từng cái hoa dung thất sắc, tóc mây hơi loạn, trên mặt mang theo ủy khuất chi sắc. Huyết Lệ nhíu mày, những cô gái này đều là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng thám tử, ngày bình thường am hiểu nhất nhìn mặt mà nói chuyện, hôm nay như thế nào thất thố như vậy? Mấy người các ngươi, không cố gắng hầu hạ khách nhân, làm sao toàn bộ từ trong phòng đi ra? Huyết Lệ âm thanh bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Mấy vị tiên nữ tử gặp một lần Huyết Lệ, lập tức sắc mặt trắng bệnh, cung kính hành lễ. Cầm đầu tên là Hồng Thượng nữ tử run giọng nói, thiếu đông gia, không phải chúng ta không hầu hạ, là khách nhân. Khách nhân hắn không cần chúng ta hầu hạ. Ồ. Huyết Lệ trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, nói nghe một chút. Một cái khác gọi là Tử Tô cô nương cướp lời nói, vị kia khách quan vừa tiến đến liền nói muốn lên đồ ăn. Chúng ta theo quy củ đi vào hầu hạ, hắn lại sửng sốt nói chúng ta đến nhầm địa phương, nhất định muốn chúng ta đi ra. Đúng vậy a, thiếu đông gia, lại một nữ tử tiếp lời nói, hắn còn nói chúng ta nơi này món ăn không đúng, hắn muốn là có thể nhét đầy cái bao tử, không phải chúng ta dạng này. Mấy cái cô nương càng nói càng bị khuất, các nàng tại ỷ hồng lâu nhiều năm, hay là lần đầu gặp phải dạng này khách nhân. Huyết Lệ nghe vậy, thần thức hướng trong phòng tìm đòi. Gian phòng cấm chế với hắn mà nói thùng rông kêu to, rất nhanh liền cảm giác được bên trong ngồi cái dáng người khôi ngô đại hán, chính hai mắt vô thần đối với cái bàn mà người. Mặc dù đại hán này dùng bí thuật che giấu tu vi, nhưng Huyết Lệ tu luyện huyết ma đại pháp, đối với khí huyết cực kỳ mẫn cảm. Người này rõ ràng là một cái ẩn giấu tu vi trúc cơ kỳ thể tu. Một cái thể tu đến đi dạo thanh lâu, mở nhã gian chỉ ăn cơm. Huyết Lệ nết miệng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường, có ý tứ, ta ngược lại muốn xem đây là nhà ai thuộc cấp. Hắn đối mấy người phân phó nói, các ngươi để bếp sau chuẩn bị trên một cái bàn tốt linh thực, chờ chút đưa đến gian phòng kia tới. Đi thôi. Mấy vị nữ tử như được đại xá, liền vội vàng hành lễ lui ra. Huyết Lệ sửa sang lại vào áo, chậm rãi hướng đi gian kia bao phòng. Ha ha ha, tiểu Lý Thắng, cái này mấy đạo đồ ăn ngươi là không hài lòng sao? Ha ha ha. Kiếm Linh Tiểu Kim âm thanh nhìn có chút hạ hê tại Lý Thắng trong đầu vang lên. Lý Thắng sắc mặt đỏ lên, "Tiểu Kim, ngươi cũng quá không có suy nghĩ, biết đây là loại kia địa phương cũng không nhắc nhở ta, hại ta bạch bạch ra cái đại xấu. Vậy ngươi cũng không có hỏi ta a, ha ha ha. Làm sao bây giờ, là chạy sao? Vừa rồi những nữ tử kia không phải nói cái này có bình thường đồ ăn sao, ăn xong lại đi chính là." Liền tại hai người tranh chấp ở giữa, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Bên trong khách quan, tại Hạ ỷ Hồng Lâu thiếu đông gia Lệ Huyết, có thể thuận tiện đi vào một lần. Huyết Lệ nhẹ nhàng gõ cửa, thanh âm ôn hòa lễ độ. Lý Thắng sững sờ, Kiếm Linh âm thanh cũng tại trong đầu mai danh nhận tích. Lý Thắng suy tư một lát, nói, "Vào đi." Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, Mặc Lộng lấy cầm bảo, khuôn mặt thanh niên tuấn mỹ công tử đi đến. Hắn ước chừng 20 năm tuổi, sắc mặt hơi có vẻ trắng xám, lại tự có một phen đung dung khí độ. Làm người khác chú ý nhất là hắn cặp mắt kia, trong con mắt mơ hồ hiện ra huyết quang, để người không dám nhìn thẳng. Huyết Lệ khẽ mỉm cười, ánh mắt rơi vào trên người Lý Thắng, nghe khách quan đối bản cửa hàng món ăn không hài lòng lắm. Lý Thắng có chút quấn bách gãi gãi đầu, "Cái này chính là cùng ta nghĩ đồ ăn không giống nhau lắm." Huyết Lệ tại hắn đối diện ngồi xuống, từ trên bàn trà cầm lấy ấm trà, phối hợp châm một ly trà, khách quan là lần đầu tiên tới chỗ như thế. Lý Thắng thành thật một chút đầu, "Ta nguyên lai tưởng rằng đây là nhà tử lâu." Huyết Lệ nghe vậy, suýt nữa cười ra tiếng. Hắn cố nén tiểu ý, nghiêm mặt nói, "Xem ra là bản điếm chiêu đãi không chủ đáo. Không biết đạo hữu tôn tính đại danh, đến từ môn phái nào?" Lý Thắng ánh mắt lập tức nhất biến, "Ngươi là người phương nào, làm sao thấy được ta là tu sĩ?" "Đạo hữu không cần khẩn trương, tại hạ là đến từ Thiên Khôi Tông tu sĩ, sở tu công pháp tại thần thức bên trên hơi có thần thông, cho nên mới có thể nhìn ra đạo hữu là một tên trúc cơ kỳ tu sĩ." Huyết Lệ không chút nào sợ, thuận tay cho Lý Thắng ngược lại cũng chén trà. "Thiên Khôi Tông?" Lý Thắng không khỏi nghĩ tới Tiêu Vô Cực cho trong địa đồ liên quan tới cái này tông môn giới thiệu. Cái này tông là Đông Huyền vực phía Tây Diễn Quốc một cái nhất lưu tông môn, lấy am hiểu luyện chế cơ quan khôi lỗi, dựa vào khôi lỗi ngăn địch tác chiến, tại Đông Huyền vực có chút danh tiếng. Môn hạ đệ tử sát thực đều là chủ tu thần thức, để nhiều khống chế khôi lỗi, tăng lên chiến lực. Nghĩ đến đây, Lý Thắng trong lòng không khỏi buông xuống một ít đề phòng. "Lệ đạo hữu, tại hạ Lý Nguyên Sinh, không môn không phái, một giới tán tu mà thôi." Lý Thắng nói. "Tán tu?" Huyết Lệ trong mắt lóe lên một tia không tin, nhưng cũng không có truy hỏi, ngược lại nói, "Ta nhìn đạo hữu khí huyết tràn đầy, chắc là thể tu nhất mạch cao thủ." Lý Thắng sửng sốt một chút, chính mình nói là thể tu sát thực cũng không có ma bệnh, liền vội vàng gật đầu, chính là. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, mấy cái thị nữ bưng từng bàn linh thực đi đến. Những này thức ăn đều là chút chim quý thú lạ thịt, linh khí dồi dào, mùi thơm nước mũi. Huyết Lệ dùng tay làm dấu mời, "Đây là bản điếm đặc chế linh thực, Lý huynh đệ không ngại nếm thử." Lý Thắng nhìn xem những này bình thường đồ ăn, nước mắt đều nhanh chảy ra, nói tiếng cảm ơn, cầm lấy đũa liền ăn như gió cuốn đứng lên. Những này linh thực vào miệng tan đi, hóa thành dòng nước ấm dung nhập vào thân, để hắn cảm thấy không nói ra được dễ chịu. Huyết Lệ nhìn xem hắn ăn như hổ đói dáng dấp, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Như vậy tướng ăn, chẳng lẽ thật sự là tán tu? Lý đạo hữu lần này chưa đến, không phải là muốn mượn Tiên Tông tuyển chọn cơ hội, bái nhập cái nào đại tông môn thử vận khí một chút? Huyết Lệ nhìn như lơ đãng hỏi, đáy mắt mơ hồ nổi lên một tia huyết sắc tia sáng. "Đó cũng không phải, ta chỉ là đi qua nơi đây, thuận đường tới nhìn một cái náo nhiệt mà thôi." Trong miệng Lý Thắng chất đầy ăn uống, âm thanh mơ hồ đáp, "Lý huynh quả thật chưa hề nghĩ qua muốn bái nhập tông môn. Lấy Lý huynh tu vi, chính là làm cái môn phái nhỏ trưởng lão cũng dư xài." Lý Thắng nghe vậy gác lại bữa, "Vào tông môn quy củ phong phú, nào có hiện tại như vậy tự tại. Ta nghĩ đi đâu liền đi đâu, muốn tu luyện liền tu luyện." Trong mắt Huyết Lệ dị sắc chợt lóe lên, lập tức lại hiện ra nét mặt tươi cười, "Lý huynh nói rất có lý, ngược lại là Lệ mỗ cùng nhau." Lập tức liền đứng dậy, là Lý Thắng rót đầy một chén rượu, nói, "Thời điểm không sớm, liền không quấy rầy Lý huynh dùng nữa. Hôm nay bữa này, tính toán ta làm chủ." Vậy liền đa tạ Lệ đạo hữu. Lý Thắng cũng đứng dậy đối nó thi lễ một cái. Làm Huyết Lệ đi tới cửa lúc, quay đầu lại nói, "Nếu là Lý huynh đổi chủ ý, cứ việc đến Ỷ Hồng lâu tìm ta." Sau đó liền rời đi nhã gian. Chờ Huyết Lệ rời đi, Lý Thắng thở phào một hơi. Chẳng biết tại sao, cái này tự xưng Lệ huyết tu sĩ vừa vào cửa, liền để hắn như có gai ở sau lưng, phảng phất bị manh thú để mắt tới đồng dạng. Như vậy khó chịu cảm giác làm hắn chỉ muốn nhanh lên ăn xong sau đó tranh thủ thời gian đi. Tính toán ngày mai mua sắm chút lương khô liền rời đi Vọng Tiên Thành, chạy tới Mãn thôn. Hắn lại không biết, thời khắc này Huyết Lệ đứng trước tại tiểu lâu tầng 3 phía trước cửa sổ, bên môi chăm chú một vệt băng lãnh tiêu ý chúc cơ kỳ thể tu. Huyết Lệ nói khẽ, không nghĩ tới trước khi đi có thể gặp gỡ như vậy niềm vui ngoài ý muốn. Hắn chuyển hướng chỗ bóng tối phân phó, truyền lệnh xuống, cực kỳ nhìn chằm chằm cái kia thể tu. Mới ra cửa thành lập tức báo ta. Hắc ám bên trong truyền đến một tiếng trầm thấp trả lời, lập tức đưa về yên lặng. Huyết Lệ cầm lên chén lưu ly, đối với ánh trăng nhẹ nhàng lay động. Trong chén chất lỏng đỏ tươi như máu, mơ hồ lộ ra mùi tanh. Lý Nguyên Sinh, ngược lại là thú vị. Không quản ngươi là thật tán tu hay là giả tán tu, ngươi cái này một thân tinh huyết ta liền thu nhận. Hắn cười nhẹ uống một hơi cạn sạch. Chương 68, chúc cơ kỳ trận đầu. Chương 68, chúc cơ kỳ trận đầu. Lạc Hà cốc trời chiều đem toàn bộ sơn cốc nhuộm thành huyết sắc lúc, Lý Thắng chính đạp cự nhạc kiếm chậm rãi phi hành. Thân kiếm dày rộng bóng ma quăng tại phía dưới giữa rừng núi, chấn động tới mấy cái phi điểu. Ngày hôm qua Lý Thắng tại Ỷ Hồng lâu ăn cơm xong, liền ở trong thành tùy tiện tìm cái nhà trọ lại một đêm. Hôm nay trong thành đi dạo một vòng, mua sắm đầy đủ vật tư cùng đặc sản, liền ra khỏi thành đi đường. Giờ phút này chính bay tới một chỗ tên là Lạc Hà cốc địa giới. Chuyến này cuối cùng không có phí công chạy. Hắn vô vô bên hông phình lên túi chữ vật, bên trong tràn đầy cho mãng thôn các hương thân mang thức ăn ngon, vải bóc, đồ chơi, còn có vài hũ tốt nhất liệt ỉu. Nghĩ đến thôn trưởng đám người nhìn thấy những lễ vật này lúc vui vẻ dáng dấp, hắn không nhịn được cũng đi theo nết miệng cười. Cẩn thận! Kiếm linh tiểu kim âm thanh đột nhiên trong đầu nổ vang. Hai đạo huyết mang không có dấu hiệu nào từ phía dưới trong rừng rậm bắn ra, thẳng đến Lý Thắng huyết hầu. Lý Thắng con ngươi đột nhiên co lại, thân thể so não càng nhanh làm ra phản ứng, tay phải hắn ngón trỏ ngón giữa khép lại, hai đạo kiếm khí phá không mà ra. Kiếm khí cùng huyết mang giữa không trung chạm vào nhau, phát ra xùy nhẹ vang lên. Huyết mang tán loạn, kiếm khí lại dư thế không giảm, lần theo lai lịch phản công trở về. A! Trong rừng rậm truyền đến một tiếng kinh nghi. Lý Thắng một tay bấm niệm pháp quyết ổn định thân hình, cự nhạc kiếm để ngang trước ngực, chậm rãi rơi xuống đỉnh núi. Mắt hắn híp lại nhìn về phía trước, mới vừa rồi còn không có một hai đỉnh núi, giờ phút này đột ngột xuất hiện hai đạo bóng đen. Hảo tiểu tử, lại còn là cái kiếm thể song tu. Cầm đầu người áo đen thâm trầm cười, trong tay một cây huyết sắc cây quạt nhỏ nhẹ nhàng lay động. Chúc cơ trung kỳ uy áp không che giấu chút nào phóng thích ra. Lý Thắng đốt ngón tay tại trên chuôi kiếm nắm chặt. Các ngươi là ai? Vì cái gì công kích ta? Thanh âm hắn trầm xuống. Áo bào đen tu sĩ không có trả lời, hai người thân hình thoát một cái, một trái một phải đem Lý Thắng kẹp ở giữa. Bọn họ động tác nhanh đến mức quỷ dị, dưới hắc bảo mơ hồ có huyết quang lưu chuyển. Tiểu tử, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, tỉnh đợi chút nữa ăn nhiều đau khổ. Người cầm đầu kia liếm môi một cái, lộ ra một cái tóc bằng răng. Lý Thắng trực tiếp tức giật cười, tốt tốt tốt, ta ngược lại muốn xem các ngươi làm sao để ta thúc thủ chịu trói. Vừa dứt lời, Lý Thắng nguyên bản đứng thẳng vị trí nổ tung một cái rộng khoảng một trượng hố sâu, đá vụn bay ra. Thân ảnh của hắn đã biến mất tại nguyên chỗ, chỉ ở không khí bên trong lưu lại một đạo tàn ảnh. Sư đệ cẩn thận. Trúc cơ trung kỳ người áo đen nghiêm nghị quát. Một cái khác áo bào đen tu sĩ phản ứng cũng không chậm, hai tay bấm niệm pháp quyết ở giữa, một đạo ngưng thực huyết sắc lồng ánh sáng nháy mắt bao phủ toàn thân. Đồng thời hai cây huyết sắc cây quạt nhỏ từ trong tay áo bay ra, đón gió mà lớn dần. Trong chớp mắt Lý Thắng liền xuất hiện ở trước mặt hắn, cầm trong tay cự nhạc kiếm mang theo khí thế một đi không trở lại đối với hộ thể linh quang một bộ mà xuống. Áo bào đen tu sĩ trong con mắt phản chiếu ra chuôi này tản ra kim quang cánh cửa rộng tự kiếm. Hắn hộ thể linh quang như giấy dán một dạng, liền một hơi đều không thể ngăn lại. Không, áo bào đen tu sĩ thân thể trực tiếp bị đánh thành hai phiến, huyết vụ phun tung tóe mà ra. Cái kia hai cây huyết sắc cây quạt nhỏ linh quang tối sầm lại, thu thỏ thành nguyên lai kích thước, ở giữa không trung quay tròn rơi xuống mặt đất. Cái gì? Còn lại người áo đen muốn rách cả mí mắt nhanh lùi lại mấy chục trượng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thắng, bắp thịt trên mặt vặn vẹo lên, cắn răng nói ra, "Tiểu tử, ta muốn ngươi muốn sống không được muốn chết không xong." Lý Thắng lắc lắc trên thân kiếm huyết châu, ngẩng đầu nhìn sắc trời, trời sắp tối rồi, ta còn vội vã đi đường đây. Người áo đen không tại nói nhảm, trong tay huyết sắc cây quạt nhỏ đột nhiên vung lên. Đầy trời huyết châu hóa thành mấy trăm cây nhỏ như lông châu máu châm, phô thiên cái địa hướng Lý Thắng phóng tới. Đồng thời hắn cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại cây quạt nhỏ bên trên, cờ mặt lập tức hiện ra một tấm dữ tợn mặt quỷ. Huyết sát đoạn hồn. Mặt quỷ thoát ly cờ mặt, đón gió mà lớn dần, mở ra miệng to như chậu máu hướng Lý Thắng nuốt tới. Những nơi đi qua, cỏ cây nháy mắt khô héo, nham thạch mặt ngoài hiện ra giống mạng nhện vết rạn. Lý Thắng hít sâu một hơi, cự nhạc kiếm để ngang trước ngực. Hắn có thể cảm giác được một kích này khác biệt, cái kia mặt quỷ bên trong ẩn chứa oán khí gần như ngưng tụ thành thực chất, bên hai phảng phất có vô số oan hồn tại kêu rên. Lý Thắng nhìn xem cái này một kích, ánh mắt lạnh xuống. Hai tay của hắn cầm kiếm, quanh thân khí thế đột nhiên nhất biến. Nguyên bản hứng hở khí chất không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một cỗ bá đạo dị thường, sắc bén vô song kiếm uy phá. Đơn giản một cái chữ, cự nhạc kiếm lại phát ra một tiếng long ngâm kiếm minh. Một đạo ngưng động như thực chất kiếm quang phóng lên tận trời, xung quanh kiếm khí vần quanh, những nơi đi qua, mau châm nhộn nhịp khí hóa. Kiếm quang thế đi không giảm, trực tiếp xuyên qua tấm kia mặt quỷ. A, mặt quỷ phát ra thê lương kêu thảm, vặn mèo lên tiêu tán. Người áo đen sắc mặt đại biến, quay người liền muốn bỏ chạy. Lý Thắng làm sao cho hắn cơ hội, cự nhạc kiếm rời khỏi tay, hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo. Không, ngươi không thể giết ta. Ta là huyết hà tông, kiếm quang hiện lên, người áo đen âm thanh im bặt mà dừng. Cự nhạc kiếm đem hắn đính tại trên vách đá, thân kiếm chui vào nham thạch ba thước có dư, chỉ để lại trôi kiếm còn tại có chút rung động. Lý Thắng đi tới, nhìn xem người áo đen con mắt trợ to. Ở trong đó còn ngưng kết khó có thể tin thần sắc. Huyết hà tông. Hắn gãi gãi đầu, ma đạo tông môn chạy thế nào nơi này? Đưa tay rút ra cự nhạc kiếm, thi thể mềm nhũn trượt xuống trên mặt đất. Lý Thắng ngồi xổm người xuống, tại người áo đen trên thân mở ra, tìm ra một cái túi đựng đồ cùng cái kia cán huyết sắc cây quạt nhỏ. Cây quạt nhỏ vừa đến tay, hắn liền cảm thấy một trận lạnh lẽo thấu xương. Cờ trên mặt dùng kim tuyến thêu lên quỷ dị phù văn, sờ lên có loại dính dính xúc cảm, giống như là đã sờ cái gì vật sống. Cái đồ chơi này Lý Thắng ghét bỏ cao mũi một cái, xem xét liền không phải là đứng đắn gì đồ chơi. Hắn tiện tay đem cái kia cán huyết sắc cây quạt nhỏ ném tại trên mặt đất, quanh thân kiếm nguyên bành trướng phun trào. Đồng thời chỉ một điểm, vô số kiếm khí như nhanh mưa hướng cây quạt nhỏ chút xuống mà đi. Cây quạt nhỏ nổi lên một tia yếu ớt hồng quang, giống như làm đánh cược lần cuối, lại tại kiếm khí xuyên qua bên dưới thủng trăm ngàn lỗ, phát ra một tiếng thê thê, hóa thành tinh điểm tỏa quang tiêu tán. Lý Thắng huy quyền hướng phía dưới mãnh kích, mặt đất lập tức nứt toát ra một cái hố sâu. Hắn đem hai cỗ thi thể đầu nhập trong đó, vung tay lên, đất đá quần quật ở giữa hố to đã khôi phục như lúc ban đầu. Lý Thắng đứng dậy, phủi phủi quần áo bên trên bụi đất. Quản sát còn quản trôn, ta thật là một cái người tốt. Trời chiều đã hoàn toàn chìm xuống, chân trời chỉ còn lại một vệt đỏ sậm. Nơi xa truyền đến mấy tiếng sói tru, gió đêm cuốn mùi máu tươi trong sơn cốc quanh quẩn. Chương 69, tái chiến chương 69, tái chiến một phen kịch chiến sau đó, mặc dù ngay cả chém hai người dùng lúc không lâu, nhưng cuối cùng đạo kia kiếm chiêu bộc phát, tiêu hao Lý Thắng gần 3 thành kiếm nguyên. Thấy sát trời dần dần muộn, hắn đang chuẩn bị tìm một chỗ nơi yên tĩnh điều tức chỉnh đốn, tiện thể kiểm kê hôm nay đoạt được chiến lợi phẩm, chợt nghe một trận tiếng vỗ tay từ xa mà gần truyền đến. Lý Thắng lúc này hoành cự nhạc kiếm tại trước người, ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy chân trời một đoàn huyết vân nhanh rơi mà xuống. Lý Thắng nhìn xem đạo kia từ trên trời giáng xuống huyết vân, cầm kiếm tay lại gấp mấy phần. Cự nhạc kiếm dày rộng thân kiếm đưa ngang trước người, giống một mặt đen nhánh tấm thuẫn. Huyết vân tàn đi, lộ ra một tên trên người mặc cẩm bào sắc mặt trắng bệnh tuấn tú nam tử. Chính là ngày hôm qua mới gặp ỷ Hồng Lâu thiếu Đông gia lệ máu. Giờ phút này, người này trên mặt đâu còn có nửa phần ngày hôm qua tiêu ý, khuôn mặt tái nhợt giống như là che kín một tầng sương lạnh, chỉ có một đôi mắt đỏ, gắt gao khóa chặt ở trên người Lý Thắng, bên trong có huyết quang lưu chuyển. Lý đạo hữu, ngày hôm qua trò chuyện vui vẻ, hôm nay sao liền không từ mà biệt đây? Huyết lệ âm thanh mang theo một tia như có như không ấm lãnh, khóe miệng của hắn kéo ra một cái cứng ngắt tiêu ý, cũng không gọi lệ mộ đưa tiễn người, cái này lạc hà cốc hoang vắng, vạn nhất gặp gỡ cái gì phiền phức, chẳng phải là lệ mộ sai lầm. Lý Thắng không có tiếp hắn lời nói gốc dạng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lệ máu. Lệ đạo hữu, vừa rồi hai người kia là thủ hạ của ngươi a? Thanh âm hắn âm u, mang theo chắc chắn, ngươi là thế nào tìm tới ta? Thiên Khôi Tông chỉ là cái ngụy trang, ngươi căn bản không phải lệ máu, ngươi là ma đạo huyết hà tông người. Huyết lệ trên mặt giả cười nháy mắt thu lại, cặp kia mắt đỏ bên trong huyết sắc càng đậm mấy phần. Không sai, tại hạ huyết hà tông huyết lệ. Hắn thản nhiên thừa nhận, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bên hông một cái màu đỏ sậm hồ lô, đến mức làm sao tìm được ngươi, ngươi cho rằng ta rượu là tốt như vậy uống? Lý Thắng trong lòng run lên, lập tức nhớ tới ngày hôm qua lệ máu lúc gần đi cho hắn đổ đến ly rượu kia. Hắn âm thầm gắt một cái, đem cái này dạy dỗ hung hăng đi lại, tại bên ngoài hành tẩu, quả nhiên không thể tùy tiện ăn uống người xa lạ đồ vật. Huyết lệ gặp Lý Thắng sắc mặt biến huyễn, cười nhạo một tiếng, vốn cho rằng ngươi chỉ là cái trúc cơ sơ kỳ thể tu, phái hai cái cùng giai cao thủ đối phó ngươi, 10 phần chắc 9. Không nghĩ tới ngươi giấu đủ sâu, hay là cái kiếm tu. Hắn ánh mắt đảo qua trong tay Lý Thắng cánh cửa rộng cự nhạc kiếm, trong mắt lóe lên một tia kiếm kỵ, tốt một thanh cự kiếm, ngươi là kiếm tông cự kiếm phong người. Lý Thắng gặp thân phận đã bị điểm phá, dứt khoát không tại che lấp, không sai, ngươi huyết hà tông nóng bớt, kéo dài khó tránh quá dài, dám chui vào ta kiếm tông địa giới, đến cùng có mưu đồ gì? Trong mắt huyết lệ huyết quang tăng gọn, không có trả lời Lý Thắng lời nói, quanh thân bắt đầu tràn ngập ra nồng đậm mùi máu tanh, ta đến bây giờ còn không có hút qua kiếm tông cao thủ máu, giết ta huyết hà tông người, liền dùng ngươi cái này một thân tinh huyết đến trả lại đi. Lời còn chưa dứt, huyết lệ thân hình thoát một cái, lại hóa thành ba đạo huyết ảnh, từ khác nhau phương hướng hướng Lý Thắng đánh tới. Huyết ảnh mơ hồ, mang theo gay mùi gió tanh, để người khó mà phân biệt thật giả. Lý Thắng hít sâu một hơi, thể nội kiếm nguyên lưu chuyển. Cự nhạc kiếm nhìn như công kền, trong tay hắn lại linh xảo vô cùng, cổ tay rung lên, thân kiếm quét ngang, mang theo một cỗ nặng nề cương phong. Hắn không có đi phân biệt cái nào đạo huyết ảnh là thật, cái nào đạo là giả, mà là lấy lực phá khéo léo, một cái đơn giản nhất trực tiếp hoành tạo thiên quân. Ô, nặng nề tiếng xe gió lên, cương phong sen lẫn kiếm khí đẩy về phía trước vào. Hai đạo huyết ảnh giống như bọn bị cương phong nghiền nát, cuối cùng một đạo huyết ảnh thì cấp tốc lui lại, hiện ra huyết lệ chân thân. Sắc mặt hắn càng trắng hơn một điểm, hiển nhiên không ngờ tới Lý Thắng ứng đối như vậy thô bạo hữu hiệu. Tốt khí lực. Huyết lệ cười lạnh, hai tay vung lên, 10 ngón đầu ngón tay toát ra thước dài huyết sắc phong mang, bén nhọn vô cùng, chính là huyết hà tông chiêu bài pháp thuật, huyết ma chảo. Thân hình hắn nháy mắt biến mất, tốc độ nhanh đến chỉ còn lại một đạo hư ảnh, vòng quanh Lý Thắng đi nhanh, huyết ma chảo mang theo đạo đạo lăng lệ huyết sắc hồ quang, chuyên công Lý Thắng quanh thân yếu hại. Lý Thắng đem cự nhạc kiếm múa đến kín không kẽ hở, rộng lớn thân kiếm giờ phút này thành tốt nhất phòng ngự. Đinh giòn vang nối thành một mảnh, huyết ma chảo chộp vào trên thân kiếm, tóe lên một dãy chạy đốn lửa nhỏ. Lý Thắng vừa đánh vừa lui, dưới chân bộ pháp trầm ổn, mỗi một lần đón đỡ đều vừa nhanh vừa mạnh, chấn động đến huyết lệ cổ tay tê dại. Sẽ chỉ trốn tại cái này xác rùa đen phía sau sao? Huyết lệ đánh lâu không xong, trong lòng nôn nóng, đột nhiên bước ra rút lui, tay phải tại bên hông một bệnh, một cây đỏ thâm trường thương như máu xuất hiện tại trong tay. Trường thương vừa xuất hiện, nhiệt độ xung quanh tựa hồ cũng lên cao mấy phần, mùi thương tản ra nóng rực mà tà dị khí tức. Có thể chết ở đỉnh cấp linh khí xích huyết dưới súng, cũng coi như vận mệnh của ngươi. Huyết lệ quát chói hai một tiếng, người cùng thương phát, xích huyết súng hóa thành một đạo huyết sắc lưu tinh, đâm thẳng Lý Thắng ngực. Một thương này ẩn chứa hắn trúc cơ trung kỳ toàn bộ pháp lực, súng chưa đến, cỗ kia sắc bén vô song sát khí đã đâm vào Lý Thắng làn da đau nhức. Lý Thắng con ngươi hơi co lại, hắn có thể cảm giác được một thương này uy hiếp vượt xa phía trước huyết ma chảo, không thể đón đỡ. Bản năng chiến đấu để hắn nháy mắt làm ra phán đoán. Hắn chân trái bỗng nhiên hướng về sau đạp mạnh, đạp vỡ một khối núi đá, thân thể mượn lực phía bên phải bên cạnh tránh gấp, đồng thời cự nhạc kiếm từ dưới hướng lên trên như vậy, mũi kiếm tinh chuẩn chém về phía xích huyết mỗi một súng cán. Bang! Chói hai sắt thép va chạm âm thanh nổ vang, tia lửa tung tóe. Cự nhạc kiếm bên trên truyền đến cự lực để Lý Thắng cánh tay trầm xuống, gan bàn tay có chút tê dại. Mà huyết lệ càng là không dễ chịu, trên thân thương truyền đến lực phản chấn cực kỳ cổ quái, không những nặng nề, càng mang theo một cỗ sắc bén vô song kiếm ý, lần theo cán thương trực thấu kinh mạch, để hắn khí huyết nhất trận cuộn cuộn. Đáng chết kiếm nguyên! Huyết lệ thầm mắng một tiếng, kiếm tu kiếm nguyên quả nhiên phiền phức, sắc bén khó ngăn. Hắn thương thế nhất biến, không tại theo đuổi nhất kích tất sát, mà là mở rộng tinh diệu thương pháp, một chút huyết mang giống như gió táp mưa rào, đem Lý Thắng quanh thân bao phủ. Lý Thắng đánh tới 12 phần tinh thần, đem quen thuộc nhất thanh phong kiếm pháp thi triển ra. Môn này kiếm pháp ý tại nhẹ nhàng, giờ phút này lấy cự kiếm sử dụng ra, mỗi một chiêu đều ẩn chứa lực cùng nhanh cực hạn, mỗi một kiếm mang theo cương phong như cuồng phong quá cảnh. Nệ, sụp đổ, bổ, quét, đơn giản chiêu thức trong tay hắn lại hóa mục nát thành thần kỳ, luôn có thể lấy đơn giản nhất phương thức hữu hiệu ngăn lại hoặc phá vỡ huyết lệ thương mang. Trong lúc nhất thời, trên đỉnh núi kiếm cương thương ảnh giăng khắp nơi, hai người chiến đến khó hòa giải. Huyết lệ thắng tại tu vi cao thầm, công pháp quỷ dị, thân pháp mau lẹ, Lý thắng thì mạnh tại căn cơ vững chắc, kiếm nguyên tinh thuần, lực lượng khủng bố, càng có cực kỳ bén nhạy chiến đấu trực giác, thường thường có thể ở giữa không cho phát lúc tránh đi sát chiêu đồng thời tìm tới phản kích khe hở. Tiếng nổ không ngừng vang lên, màu vàng cùng huyết sắc linh quang đan vào lập lòe. Đỉnh núi nham thạch bị hai người giao thủ dư âm chấn động đến vỡ nát tan cảnh, bụi mù bao phủ. Đánh mãi không xong, Huyết Lệ tâm triệt để chìm xuống dưới. Hắn không nghĩ tới một cái trúc cơ sơ kỳ kiếm tông đệ tử lại như vậy khó dây dưa, nhất là trôi này cánh cửa đồng dạng cự kiếm cùng ẩn chứa trong đó cổ quái kiếm nguyên, để hắn có loại chó cắn con nhím không chỗ hạ miệng biệt khuất cảm giác. Không thể trì hoãn được nữa, nơi đây tuy là hoang cốc, nhưng dù sao cách kiếm tông phạm vi thế lực không xa, vạn nhất dẫn tới kiếm tông cao thủ, phiền phức liền lớn. Lý đạo hữu, xác thực có mấy phần bản lĩnh, chắc không được có thể giết ta hai tên thủ hạ. Huyết Lệ giả thoáng một thương, kéo dài khoảng cách, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, bất quá, trò chơi nên kết thúc. Hắn một tay kết một cái quỷ dị pháp ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một cái tay khác đập vào bên hông hồ lô màu đỏ ngòm bên trên. Chỉ thấy hồ lô kia miệng huyết quang tăng vọt, dâng trào ra sền sệt huyết dịch đỏ thắm, trong chớp mắt liền hóa thành một mảnh xung quanh mấy trượng huyết hải, mùi tanh hôi nồng nặc, đem Huyết Lệ thân hình chìm ngập trong đó. Huyết hải lan lộn, bên trong phảng phất có vô số oan hồn đang rẽ rủa kêu rên, phát ra khiến người dùng mình âm thanh. Có thể bức ta dùng ra huyết hải hồ lô, ngươi đủ để kiêu ngạo. Huyết Lệ âm thanh từ trong biển máu truyền ra, thay đổi đến phiêu hốt vô cùng, phảng phất đến từ bốn phương tám hướng. Chương 70, chú ý phá huyết hải chương 70, chú ý phá huyết hải Lý Thắng cao mày, hắn có thể cảm giác được phiến này huyết hải bên trong ẩn chứa ô uế tà ác lực lượng, đối tu sĩ linh lực cùng kiếm nguyên có cực mạnh tính ăn mòn. Hắn thử nghiệm bổ ra một đạo kiếm khí chui vào huyết hải, chỉ là để huyết hải sôi trào một chút, tựa như châu đất xuống biển, biến mất không còn tăm tích. Vô dụng, ta biển máu này chính là dùng ngàn vạn sinh linh tinh hồn tế luyện mà thành, chuyên bẩn pháp bảo linh khí, thực người nhục thân hồn phách. Ta nhìn ngươi trôi này phá kiếm có thể chống bao lâu? Huyết Lệ âm thanh đầy đắc ý cùng tàn nhẫn. Đúng lúc này, huyết hải bên trong lại bay ra một cây nhỏ nhắn màu đỏ cờ phướn. Cờ phướn đón gió liền dài, hóa thành gần trượng lớn nhỏ, cờ trên mặt gió lạnh thảm thảm, vô số vạn bẹo thống khổ mặt quỷ hiện ra. Sinh hồn viên, vạn quỷ phệ tâm. Huyết Lệ ra lệnh một tiếng, sinh hồn viên run rẩy dữ dội, hàng trăm hàng ngàn đạo mơ hồ quỷ ảnh rít lên từ trong cờ lao ra, dương nhanh múa đuốt nhào về phía Lý Thắng. Những này quỷ ảnh hư thực không chừng, xuyên thấu nham thạch cây cối, trực tiếp công kích nhân thần hồn. Vật lý công kích khó mà đạt hiệu quả huyết hải, tăng thêm khó lòng phòng bị thần hồn công kích, để Lý Thắng cảm thấy đau đầu. Hắn vung vẩy cự nhạc kiếm, kiếm cương đảo qua, có thể đem một chút nhỏ yếu quỷ ảnh xoắn nát, nhưng càng nhiều quỷ ảnh lại xuyên qua kiếm cương, bổ nhào vào trên người hắn, cắn xé thần thức của hắn. Trong đầu lập tức truyền đến như kim đâm kịch liệt đau nhức, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Đồng thời, xung quanh sền sệt huyết hải cũng tại không ngừng đè ép hắn hộ thể kiếm nguyên, phát ra suy suy tiếng hủ thực. Kiếm nguyên tiêu hao tốc độ đột nhiên tăng nhanh, cứ theo đà này, sợ rằng không chống được thời gian một nén hương. Lý Thắng cắn chặt răng, trán nổi gân xanh lên. Hắn một bên kiệt lực duy trì hộ thể kiếm nguyên, ngăn cản huyết hải ăn mòn, còn vừa muốn phân tâm vận chuyển thần thức, chống cự quỷ ảnh cắn xé. Cự nhạc kiếm vung vậy tốc độ dần dần chậm lại, động tác cũng có vẻ hơi ngưng trệ. Huyết hải chỗ sâu, Huyết Lệ nhìn xem đỡ trái hở phải bộ dáng chật vật, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn. Hắn thích nhất chính là loại này chậm rãi đem đối thủ đẩy vào tuyệt cảnh, thưởng thức đối phương tuyệt vọng dễ rủa quá trình. Kiếm tông thiên tài, a, không gì hơn cái này. Đợi ta hút khô tinh huyết của ngươi, rút hồn phách của ngươi luyện vào xích hồn tiên, chắc hẳn có thể để cho ta cái này linh khí uy lực nâng cao một bước. Lý Thắng cảm giác áp lực càng lúc càng lớn, thần thức như kim châm cùng kiếm nguyên phi tốc tiêu hao để trong lòng hắn nặng nề. Không thể lại tiếp tục như vậy. Lý Thắng hai mắt đột nhiên bộc phát ra dọa người tinh quang. Cự nhạc, trông coi. Hắn khẽ quát một tiếng, hai tay hối hạ kết động kiếm quyết. Chỉ thấy nguyên bản giữ trong tay cự nhạc kiếm phát ra một tiếng trầm thấp bù bù, đột nhiên bay lên, hóa thành một đạo nặng nề kiếm quang bình trướng, cấp tốc vờn quanh Lý Thắng quanh thân bay lượn, đem nhào cắn lên đến quỷ ảnh tạm thời ngăn cách tại bên ngoài. Thân kiếm mang theo cương phong mặc dù vẫn không ngừng bị huyết hải ăn mòn, nhưng cuối cùng vì hắn tranh thủ đến một tia cơ hội thở dốc. Không chút do dự, Lý Thắng đột nhiên vỗ một cái bên hông cái kia nhìn như phổ thông túi chữ vật. Miệng túi ánh sáng lóe lên, một thanh toàn thân hiện ra ám kim sắc, tạo hình cổ phát giữ tận cự truy chống rông xuất hiện. Đầu đúa có thể so với cối xay, trên nó khắc rõ giản lược lại tràn đầy lực lượng cảm giác kỳ dị đường vân, trôi truy trắng kiện, vừa vặn bị Lý Thắng một đôi đại thủ vững vàng nắm chặt. Liên tại phá thiên truy vào tay máy mắt, một cỗ xa so với phía trước dùng cự nhạc kiếm lúc càng thêm cuồng bạo, bá đạo lại sắc bén vô song kiếm ý, giống như ngủ say núi lửa ầm vang một phát, đột nhiên từ Lý Thắng cái kia thân thể khôi ngô bên trong phóng lên tận trời. Cố kiếm ý này tràn đầy lực lượng cảm giác cùng hủy diệt tính, cứ thế mà đem xung quanh sền sệt tanh hôi huyết hải bước lui vài thước, liền cái kia vô số quỷ ảnh rít lên cũng vì đó trì trệ. Lý Thắng túi đầu một mặt nóng bỏng nhìn về phía trong tay chuôi này ám kim sắc cự truy, ánh mắt kia ôn nhu đến giống như tại nhìn xa cách nhiều năm chí hữu, ôm ôm mở miệng nói, ông bạn già, ta nhớ muốn chết ta. Lời còn chưa dứt, hai cánh tay hắn bắp thịt đột nhiên sôi sục, gân xanh giống như là cầu long nô lên, hùng hậu kiếm nguyên giống như đại giang đại hà trào lên rót vào phá thiên cự truy bên trong. Chấn. Lý Thắng trong tiếng hít thở, quát như sấm mùa xuân, hai tay cầm truy, đối với quanh thân mặt đất đột nhiên một đập. Một truy này, nhìn như đập về phía hư không, lại ẩn chứa một loại nào đó kỳ lạ vật luật. Đông. Một tiếng vang trầm, phản phất gõ vào một mặt vô hình trống to bên trên, âm u lại rất có lực xuyên đấu. Lấy Lý Thắng làm trung tâm, xung quanh 10 mét bên trong không gian chấn động mạnh một cái. Một cỗ mắt trần có thể thấy trong suốt gợn sóng có vòng tròn đột nhiên khuyết tán ra tới. Gợn sóng những nơi đi qua, những cái kia dương nhanh múa bước, hư thực không chừng bị ảnh, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, tựa như cùng bị mặt trời chói chang phơi phơi bông tuyết, nháy mắt tan rã, hóa thành từng sợi khói xanh. Mà cái kia sền sệt ô hế huyết hải, càng là bị cỗ này bá đạo tuyệt luân lực chấn động trực tiếp gạt ra, bốc hơi, cứ thế mà tại Lý Thắng xung quanh đã sáng tạo ra một mảnh tạm thời khu vực chân không. Huyết hải cuộn cuộn, trong lúc nhất thời càng không có cách nào lập tức bổ khuyết mảnh này trống không. Có thể bức ta dùng ra phá thiên cự truy, ngươi đủ để kiêu ngạo. Lý Thắng lạnh nhạt đem vừa rồi huyết lệ lời nói, gần như nguyên si trả lại hắn. Không có khả năng. Huyết lệ kinh hãi muốn tuyệt âm thanh từ huyết hải bốn phương tám hướng truyền đến, tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ. Hắn thân là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, cậy vào biển máu này hồ lô cùng xích hồn phiên không biết ngược sát qua bao nhiêu cùng giai thậm chí cao cấp hơn chính đạo đệ tử, chưa bao giờ thấy qua như vậy phá cục chi pháp. Cái kia rõ ràng là truy, có thể ẩn chứa trong đó nhưng là tinh thuần đến cực điểm kiếm ý. Loại này quỷ dị kết hợp, để trong lòng hắn nháy mắt hiện lên gần đây thường thường xuất hiện ghé vào lỗ tai hắn danh hiệu. Lý Thắng, ngươi là kiếm tông chủ Y Vương Lý Thắng. Huyết lệ âm thanh mang theo một tia khiếp sợ, hắn cuối cùng đem nó đối mặt hảo. Vì sao một cái trúc cơ sơ kỳ kiếm tông đệ tử như vậy khó dây dưa, hay là kiếm thể song tu? Nguyên lai hắn chính là kiếm tông cái này giới danh xưng thể tu đoạt giải nhất chủ Y Vương Lý Thắng. Lý Thắng nghe vậy, nhếch miệng lộ ra hai hàm răng trắng. Ồ, ngươi cũng đã nghe nói qua chuyện xưa của ta. Vừa dứt lời, Lý Thắng động. Hắn không còn bị động phòng ngự, mà là chủ động phát động tiến công. Dưới chân bỗng nhiên giẫm mạnh, mặt đất giạn nứt, khôi ngô thân hình bộc phát ra cùng hắn hình thể không tương xứng tấn manh tốc độ, giống như một đầu phát cuồng man yêu, phóng tới quỷ ảnh dày đặc nhất khu vực. Tập trung, đều cho ra tản ra. Lý Thắng hét lớn một tiếng, phá thiên truy trong tay hắn nhẹ như không có vật gì, một cái đơn giản hoành tạo thiên quân. Ám kim sắc đầu đúa vạch qua một đạo kinh khủng đường vòng cung, truy gió đi tới, không khí phát ra bén nhọn bạo minh. Những cái kia nhào lên quỷ ảnh, phàm là bị truy gió thoáng quẹt vào, liền nháy mắt tán loạn, so trước đó dùng cự nhạc kiếm rào sát hiệu suất cao đầu chỉ mấy lần. Một truy đảo qua, chính là chống giống một mảng lớn, sinh hồn phiên bên trong tuân ra quỷ ảnh tái sinh tốc độ, càng là xa xa theo không kịp hắn tiêu diệt tốc độ. Thời khắc này Lý Thắng, cùng vừa rồi cầm trong tay cự kiếm, trầm ổn phòng ngự lúc như hai người khác nhau. Hắn tựa như một tôn triệt để thức tỉnh chiến thần, lại giống một đầu xâm nhập bầy cừu mãnh hổ, càng đánh càng hăng, càng giết càng hưng phấn. Trong miệng thỉnh thoảng phát ra vui sướng gầm nhẹ, ánh mắt sáng ngời, mỗi một lần vùng truy đều có một loại nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa cảm giác, đó là một loại đem tự thân lực lượng cùng ý chí hoàn mỹ phát tiết khoái ý. Thông quái. Ha ha ha. Lý Thắng cười thoải mái, truy pháp mở rộng. Lúc thì như rắn ra khỏi hang, nhanh chóng điểm đâm, đem tính toán đánh lén quỷ ảnh trước thời hạn đánh nổ, lúc thì như Thái Sơn áp đỉnh, đột nhiên đập xuống, song chấn động đem trên mặt đất huyết hải đều tạm thời trống rỗng, ép đến ẩn thân trong đó huyết lệ không thể không điều khiển huyết hải rời đi. Huyết lệ thời khắc này cảm giác đã không chỉ là khiếp sợ, mà là dần dần dâng lên sợ hãi cùng mãnh liệt khó chịu. Cái kia đầu đúa mang theo cương phòng, không những lực lượng kinh người, càng xen lẫn cỗ kia vô cùng bá đạo kiếm ý cùng quỷ dị lực chấn động. Cỗ lực lượng này đụng vào huyết hải bên trên, kích thích huyết hải kịch liệt lan lột, mỗi một lần va chạm đều giống như trọng truy trực tiếp đánh tại tinh thần của hắn bên trên, để hắn khí huyết sôi trào, điều khiển huyết hải cùng xích hồn viên thần thức đều bị quấy rầy, khó chịu như muốn thổ huyết. Quái vật, kiếm tông làm sao sẽ ra ngươi loại này quái vật? Huyết lệ tức hồn hển gào thét, hắn liều mạng thôi động xích hồn viên, càng nhiều quỷ ảnh giống như nước thủy triều tuôn ra, đồng thời huyết hải cũng bắt đầu kịch liệt co vào, tính toán tập trung lực lượng đem Lý Thắng triệt để bá khỏa, thôn vệ. Nhưng mà cầm trong tay phá thiên truy Lý Thắng, nó phòng ngự đã không phải là lúc trước có thể so sánh. Cự nhạc kiếm vẫn như cũ như du long vần quanh, phụ trách đón đỡ cùng bắn ra một chút cá lọt lưới cùng huyết hải tập trung xung kích, mà phá thiên truy thì là thuần túy tiến công lợi khí. Công thủ ở giữa lại tạo thành một loại vụng về lại hiệu suất cao vô cùng tiết tấu. Ngươi huyết hải, xem ra cũng không có như vậy bền chắc. Lý Thắng ánh mắt quá chặt trong biển máu một chỗ ba động dị thường khu vực, đó là huyết lệ chân thân khả năng chỗ ẩn nút. Hai cánh tay hắn bắp thịt lại lần nữa bành trướng một vòng, toàn thân kiếm nguyên không giữ lại chút nào chuyển vào phá thiên truy, truy thân ám kim đường vần sáng lên chói mắt tia sáng. Thử xem cái này. Một truy khai thiên môn. Hắn nhảy lên thật cao, không nhìn quanh thân lượn lờ quỷ ảnh cùng sóng máu, phá thiên truy mang theo thẳng tiến không lùi, vỡ nát tất cả khí thế đáng sợ, đối với chỗ kia ba động trung tâm, ngang nhiên nện xuống. Một truy này như thế, để toàn bộ huyết hải cũng vì đó sôi trào. Huyết lệ tiếng thét chói tai im bặt mà dừng, thay vào đó là một loại vong hồn đại mạo sợ hãi. Chú ý rơi. Ám kim sắc đầu đúa còn chưa chân chính chạm đến huyết hải, cái kiếm ngưng tụ đến cực hạn khủng bố lực đạo đã bộc phát. Không khí bị đè ép ra mắt trần có thể thấy gợn sóng, phát ra không chịu nổi gánh nặng chói tai xé rách âm thanh. Phía dưới sền sệt huyết hải càng là giống như bị một tòa vô hình cự sơn nghiền ép, nháy mắt hướng phía dưới lom xuống một cái hố sâu to lớn. Không. Huyết lệ tuyệt vọng gào thét từ huyết hải chỗ sâu truyền đến, mang theo khó có thể tin kinh hãi. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, mình cùng huyết hải hồ lô tâm thần liên hệ ngay tại kịch liệt rung động, cái kia truy trong gió ẩn chứa bá đạo kiếm ý cùng thuần túy lực lượng, lại mơ hồ muốn xé rách mảnh này hắn tế luyện nhiều năm ố hế chi hải. Bèn, đầu đũa đập thật, trung điệp đánh vào ngưng tụ như dịch thể đậm đặc huyết hải sóng lớn bên trên. Một cái mắt, thời gian phảng phất bất động. Ngay sau đó, lấy nền gõ điểm làm trung tâm, một đạo hỗn hợp có ám kim tia sáng cùng đỏ tươi huyết thủy vòng tròn sóng xung kích đột nhiên khuyết tán ra đến. Những nơi đi qua, huyết hải bị cứ thế mà bốc hơi, gạt ra, lộ ra phía dưới bị ăn mòn đến lồi lõm mặt đất. những cái kia mãnh liệt đánh tới quỷ ảnh, liền kêu rên đều không có phát ra một tiếng liền bị cỗ này sức mạnh mang tính hủy diệt chấn thành hư vô, sinh hồn phiên kia sáng đột nhiên ảm đạm mấy phần. Huyết hải kịch liệt bốc lên, diện tích lại mắt trần có thể thấy rút nhỏ một vòng. Ẩn thân tại chỗ sâu huyết lệ càng là như gặp phải trọng kích, phốc phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong mấy mắt. Hắn dựa vào thành danh huyết hải, lại tại một truy này phía dưới bị hao tổn không nhẹ. Lý Thắng được thế không tha người, thân hình rơi xuống đất, không ngừng nghỉ chút nào. Hắn căn bản không thở dốc cho huyết lệ gây dựng lại huyết hải cơ hội, hai chân đột nhiên đạp, mặt đất nổ tung vết rạn, khôi ngô thân thể như mũi tên, giáng chặt lấy bị tạm thời chống rỗng huyết hải thông đạo, hướng về huyết lệ khí tức truyền ra phương hướng gọn mạnh mà đi. Hạng người giấu đầu lòi đuôi, cút ngay cho ta đi ra. Lý Thắng gầm thét, phá thiên truy lại lần nữa nâng lên, khóa chặt trong biển máu một đoàn tử độ phi nhanh di động màu đỏ sẫm bóng ma chính là huyết lệ chân thân. Lý Thắng bung mạnh ra cự truy, mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt, xé rách ven đường còn sót lại sóng máu cùng âm hồn, thẳng đến mục tiêu.